Chương 278, Chân Võ gia tộc đại trưởng lão. Chương 278, Chân Võ gia tộc đại trưởng lão. Đế Thương chính là bất thế cường giả, đối với chung quanh bất kỳ khí tức gì lực lượng đều cực kỳ nhạy cảm. Mà giờ khắc này, trừ Diệp Phong ba cái bên ngoài, hắn thế mà cảm ứng được một cỗ lạ lâm chi lực. Lực lượng kia 10 phần khủng bố, từ tiên ma đảo chỗ sâu của tới, siêu việt bất diệt long quyền, căn bản không tại một cái cấp bậc, giờ phút này thế mà vượt qua hư không, hướng hắn đánh tới. Tốt một cái tiên ma đảo, thế mà còn ẩn giấu đi lực lượng bực này. Đế Thương nghĩ không ra, tiên ma đảo lại dám cùng hắn đối nghịch, càng quan trọng hơn là đột nhiên xuất hiện lực lượng đã vượt qua lực lượng của hắn, nó bản ý phi thường cường đại, lấy hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ. Cho dù là chân võ gia tộc, cũng không nên xuất hiện nguồn lực lượng này, chẳng lẽ? Nghe đồn chân võ gia tộc chính là hồng hoang di chủng, sau lưng có một cố đại năng thần bí che chở, nguồn lực lượng này chẳng lẽ xuất từ hắn? Đáng giận, nếu như bản tôn tự mình đến đây còn có thể một trận chiến, nhưng bản đế hiện tại chỉ là một đạo phân thân Diệp Phong làm sao biết, vừa rồi đến bây giờ, cùng bọn hắn đại chiến nhiều như vậy hội hợp Đế Thương, vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân, một cái phân thân đều đem bọn hắn áp chế, vậy bản tôn lại nên như thế nào? Thương, tiểu tử này có cao thủ che chở, hôm nay chỉ sợ không cách nào giết hắn. Ngộ Tình Tuyết bị đột nhiên xuất hiện lạ lâm chi lực giật nảy mình. Tiên ma đảo chỗ sâu vậy mà lại có như thế lực lượng. Không thể phủ nhận, chân võ gia tộc chính là tiên ma đảo mạnh nhất tồn tại. Nhưng lấy nàng hiểu rõ, cho dù là chân võ gia tộc đều khó có khả năng có loại lực lượng này, đó là ai? Vốn nghĩ Diệp Phong hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ai nghĩ đến sẽ có ngoại ý muốn phát sinh, kể từ đó, hắn hôm nay nghĩ ra được món bảo vật kia chẳng phải là lại phải thất bại, thật là đáng chết. Thử, còn nhiều thời gian, bản đế có rất nhiều cơ hội. Đế Thương mặc dù cũng không cam chịu, từ tu đạo đến nay, còn không có gì người để hắn một lần chém giết không được, bây giờ thế mà tại Diệp Phong nơi này lật ra cái ngã, chuyện này với hắn tới nói chính là trần trụi vũ nhục, hắn sẽ không bỏ qua Diệp Phong. Nhưng mà hắn hiểu thêm, tiếp tục lưu lại nơi đây cũng vô dụng, nguồn lực lượng kia cùng mình tương xứng, còn không bằng mang theo Mộng Tình Tuyết kịp thời rời đi. Xoẹt. Trong tay chiến kích huy động, tại hư không xé rách ra một đường vết rách, hắn mang theo Mộng Tình Tuyết tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Mà lúc trước hắn chỗ không gian, lập tức phát sinh bạo tạc, là bất diệt long quyền cùng lạ lâm chi lực đồng thời bộc phát, phạm vi ngàn dặm không gian diện tích lớn vỡ nát, còn tại không ngừng kéo dài, trong lúc nhất thời toàn bộ tiên ma đảo trên không đều tại phá toái, không ngừng báo táp thời không tàn phá bừa bãi mà lên, đi thành từng cái gió xoáy khổng lồ, đụng vào nhau, phát ra nổ thật to. Nguồn lực lượng kia thật mạnh, thế mà đem Đế Thương bức lui, là ai? Nhìn xem tiên ma đảo trên không bị phá hư chẳng cảnh, Diệp Phong rõ ràng đó căn bản không phải bất diệt long quyền uy lực. Bất diệt long quyền cho dù thôn phệ Đế Thương lực lượng, nhưng tạo thành uy lực cũng không có lớn như vậy. Duy nhất giải thích chỉ có ngoại lực tham gia nơi này. Vừa rồi cái kia cố lạ lâm chi lực quá mức rõ ràng, Đế Thương có thể cảm ứng được, hắn tự nhiên cũng có thể. Thực sự nghĩ không ra sẽ có cường giả tuyệt đỉnh giúp mình. Hắn nhìn về phía tiên ma đảo chỗ sâu, chỉ gặp nơi đó hư không bặm mẻo, một đạo môn hộ cổ lão chậm rãi xuất hiện. Cánh cửa kia cao lớn, uy nghiêm, lộ ra bất hủ, thần bí cùng tăng thương. Theo xuất hiện, một cỗ bao trùm tại vạn vật pháp tắc phía trên khí tức bắt đầu bộc lộ. Hắn liền rõ ràng tại cái kia, lại cho người cảm giác như là không tồn tại bình thường, hư thực hư ảo. Và anh, giờ khắc này, chỉ gặp đại môn mở ra, hào quang sáng chói nở rộ, tại trong tia sáng này, hai đạo nhân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Đi tại phía trước nhất chính là một tên lão giả, sắc mặt giàn mua, tóc hoa râm, trong tay chống một thanh quả trượng, còn lưng con, xem ra yếu ớt vô lực, lúc nào cũng có thể hấp hối, nhưng mà hắn cặp mắt kia lại bao hàm tàn thương, một mảnh trống không, thâm thúy, trong đó tựa hồ ẩn chứa thiên địa, tàng nặc đại đạo. Hắn liền đứng ở nơi đó, Diệp Phong vậy mà cảm giác người này không tồn tại bình thường. Bên cạnh Diêm Vô Đạo đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không ra cơ thể người nọ, so Đế Thương còn muốn thần bí, xem ra lại là một tôn vô thượng cường giả, tối thiểu nhất siêu việt cản khôn hóa cảnh, rất có thể là đại thánh cảnh cao thủ như vậy một khi đối với Diệp Phong xuất thủ, đây chính là đại phiền phái. Mà ở sau lưng lão ta chính là một thanh niên nam tử này Diệp Phong nhận biết, Chân Võ gia tộc đại thái tử, Hàn Thu Sinh. Chẳng lẽ trợ giúp chính mình chính là Chân Võ gia tộc người? Diệp Phong, chúng ta lại gặp mặt. Hàn Thu Sinh dáng tươi cười tường hòa, nhìn xem Diệp Phong. Tiên ma lâu từ biệt, hắn liền đối với lá dâng lên không nhỏ hứng thú, cho là Diệp Phong chính là thiếu niên thiên tài, nhưng hôm nay gặp mặt, đối với người này ấn tượng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực sự nghĩ không ra thiếu niên này so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Đế Thương người thế nào, thiếu niên này lại dám cùng Đế Thương giao thủ, hơn nữa còn sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Phải biết, Đế Thương là ai, uy chấn đại hoàng, hắn muốn kẻ nào chết, ai có thể sống. Nhưng mà Diệp Phong là cái kỳ tích. Phần này thực lực cùng phách lực ngay cả hắn cũng không thể không phục. Đa tạ Chân Võ gia tộc xuất thủ tương trợ. Lúc này Diệp Phong đã hiểu, vừa rồi đánh lui Đế Thương hẳn là Chân Võ gia tộc, cho dù không phải Chân Võ gia tộc, cũng hẳn là cùng Chân Võ gia tộc có liên hệ. Không phải vậy Đế Thương vừa lui, Hàn Thu Sinh liền xuất hiện ở cái này, không khỏi quá khéo. Chỉ là Diệp Phong không hiểu là, Đế Thương chính là thần giận đại lục tuyệt thế thiên tài, thế lực phía sau định cũng 10 phần khủng bố, Chân Võ gia tộc vì giúp hắn, lựa chọn cùng Đế Thương đối nghịch, cách làm này thực sự không sáng suốt. Diệp Minh không cần như vậy. Nghe vậy, Hàn Thu Sinh cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận, cũng không đồng ý, nói Diệp Minh kỳ tài ngút trời, được thiên quyến chú ý, trong thiên hạ tự nhiên có cao thủ nguyện ý tương trợ. Đế Thương cố nhiên đáng sợ, nhưng cũng không phải tuyệt đối, tại thần giận đại lục cùng vị diện này, cũng có Đế Thương đều không thể chạm đến tồn tại, mà lại, hôm nay tới, không phải Hàn Mỗ muốn gặp ngươi, mà là ta Chân Võ gia tộc đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Trong miệng hắn đại trưởng lão chính là trước người hắn lão giả. Diệp Phong đã sớm chú ý tới hắn, khí tức hư vô, so đế thương mang đến cho hắn một cảm giác còn mạnh hơn, thực lực tất nhiên sâu không lường được, chân võ gia tộc có thể trở thành tiên ma đảo mạnh nhất tồn tại, không phải là không có đạo lý. Diệp Phong gặp qua đại trưởng lão. Diệp Phong khẽ bước cằm, không rõ chân võ gia tộc đại trưởng lão vì sao muốn thấy mình. Quả nhiên là thiếu niên thiên tài, thân thể của người này thế mà ngay cả lão hủ đều không thể xem thấu, tựa hồ thể nội có một nguồn lực lượng đang lừa che lão hủ, như là vực sâu, vô cùng vô tận, còn có bên cạnh hắn cái kia yêu đạo thiên tài, một thân yêu lực cực kỳ khủng bố, thể nội có một câu ngay cả lão hủ cũng không dám vọng nhưng thăm dò lực lượng. Hai người đồng thời xuất hiện tại cái này, lão hủ nhìn thấu hết thảy, vậy mà không cách nào nhìn thấu bọn hắn. Đại trưởng lão một mực tại quan sát Diệp Phong cùng Diêm Vô Đạo, ở sâu trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, lấy tu vi của hắn vậy mà không cách nào nhìn thấu hai người, thực sự kỳ dị. Bất quá nội tâm chấn kinh, ngoài mặt vẫn là khẽ mỉm cười nói, Diệp tiểu hữu không nên khách khí, hôm nay lão hủ đến đây là đến cảm tạ tiểu hữu. Cảm tạ ta? Diệp Phong thần sắc khẽ giật mình. Theo hắn biết, chính mình cũng không có trợ giúp qua chân võ gia tộc cái gì. Đúng vậy, Diệp tiểu hữu. Nhìn ra Diệp Phong nghi hoặc, đại trưởng lão cười ha ha nói, Diệp tiểu hữu nhanh như vậy liền quên, tại tiên ma lâu bên trong, ngươi thế nhưng là lực áp quần hùng trợ giúp thu sinh phá vỡ cái kia thần bí khối sát. Lại là bởi vì cái này. Diệp Phong giật mình cười nói, việc này Hàn thái tử đã cảm tạ qua ta, đại trưởng lão có lòng. Diệp Phong trợ giúp Lâm Nhiễm Trúc phá vỡ thần bí khối sát, bây giờ sự tình đã hai bình, không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ còn cố ý tới cảm tạ hắn. Đại trưởng lão xem thường nói, Diệp tiểu hữu, thu sinh cảm tạ ngươi là một chuyện, lão hủ cảm tạ ngươi là một chuyện khác. Chương 279, kinh hỉ. Nhật Nguyệt Hồn Thạch chương 279, kinh hỉ. Nhật Nguyệt Hồn Thạch Diệp Phong sửng sốt một chút, chẳng lẽ lại giúp mình Hàn Thu Sinh phá vỡ khối sắt, chân võ gia tộc muốn cảm tạ mình hai lần. Cái này chân võ gia tộc nhiệt tình như vậy. Ông. Ngay tại Diệp Phong không rõ ràng cho lắm thời điểm, trước mặt hắn bỗng nhiên nhiều hơn một vật. Đây là Diệp Phong thần sắc biến đổi. Chỉ nhìn thấy hiện tại trước mặt là một cái thủy tinh sắc tinh thể, chừng nắm đấm bình thường lớn, trên thân nó phát ra khí tức thế mà để Diệp Phong không gì sánh được quen thuộc. Vị diện tinh hoa. Không nghĩ tới xuất hiện trước mặt đúng là một viên vị diện tinh hoa. Diệp Phong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Loại dị bảo này hắn tại Mộng Tình Tuyết nơi đó thấy qua, cũng vận dụng qua, mười phần thần kỳ. Loại bảo vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngay cả đại thánh cảnh cao thủ đều chiếu cố đã lâu, nam mộng cũng nhớ đạt được. Một khi vận dụng, tự thân liền cùng vị diện hư không hòa làm một thể, vô thanh vô tức, có thể tùy ý đi đến bất kỳ chỗ, chỉ cần thân ở vị diện này bên trong, cho dù là đại thánh cảnh cao thủ đều khó mà phát hiện. Diệp tiểu hữu, ngươi đại khái đã nhìn ra vật này công dụng, đây là vị diện chi tinh, chính là mảnh này vị diện tinh hoa chỗ, mặc dù là phá toái, nhưng đối với ngươi bây giờ mà nói, vẫn có thể giúp đỡ không ít việc. Hôm nay lão hủ tự mình tới, chính là muốn đem vật này tặng cho ngươi. Đại trưởng lão lời nói như sấm vang mình, để Diệp Phong toàn thân chấn động. Bảo vật quý giá như thế, đại trưởng lão lại để cho đưa cho chính mình. Đây chẳng lẽ là bởi vì chính mình phá vỡ cái kia khối sắt? Có thể Diệp Phong minh bạch, Hàn Thu Sinh đã cảm tạ qua chính mình, đến tận đây đại trưởng lão hoàn toàn không cần thiết lại đến cảm tạ mình một phen, nhưng hôm nay không chỉ có đến đây cảm tạ, còn đưa ra bảo vật như vậy. Đại trưởng lão, cái này Diệp Phong biết rõ vật này chân quý, bất quá vô công bất thụ lộc, cho dù hắn phá vỡ thần bí khối sắt, cũng không thể tiếp nhận bảo vật như vậy, đang muốn cự tuyệt, đại trưởng lão thanh âm lần nữa truyền đến, Diệp tiểu hữu trước không cần cự tuyệt, viên này vị diện tinh hoa đặt ở lão hủ nơi này cũng vô dụng, còn không bằng giúp người hoàn thành ước vọng đưa cho tiểu hữu, lấy tiểu hữu thần thông, vận dụng này tinh hoa cũng không tại nói xuống đi, lại nói, ngươi coi như là lão hủ muốn cùng tiểu hữu kết một cái thiện duyên, xem như lễ gặp mặt nhận lấy chính là, ngươi nếu không muốn, chẳng phải là xem thường lão hủ. Lời tuy nói như vậy, Diệp Phong hay là tâm lý không nỡ, do dự thời khắc, bên người Diêm Vô Đạo thanh âm truyền tới, lão đại, thấy tốt thì lấy đi. Tại ta xem ra lão đầu này cũng không phải cái gì loại lương thiện, ngươi nếu có thể đem vị diện tinh hoa tặng cho ngươi, tất nhiên là nhìn ra trên người ngươi tiềm chất cùng thủ đoạn, nếu không loại bảo vật này, hắn như thế nào lại vô duyên vô cớ tặng cho ngươi, ngươi nhìn hắn ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, nói cái gì cảm tạ thiện duyên loại hình lời nói tất. Cả đều là vô nghĩa, hắn làm như vậy, có phải là vì chân võ gia tộc về sau tính toán, gian đây. Diêm Vô Đạo là đã sống bao lâu lão quái vật, đại trưởng lão dụng ý há có thể nhìn không ra. Diệp Phong cũng không đốc, mơ hồ đoán được một chút, không phải vậy đại trưởng lão là kẻ ngu, sẽ đem bảo vật quý giá như thế đưa tặng cho hắn. Hắn ra vẻ do dự một chút, cuối cùng đem vị diện tinh hoa thu vào. Vậy liền đa tạ đại trưởng lão. Nếu nói đều nói đến phân thượng này, hắn như lại không muốn, cũng có chút cứng nhắc, không biết tốt xấu. Đúng rồi, lao đầu Diêm Vô Đạo vô câu vô thúc, lúc này chợt nhớ tới cái gì, nói thẳng, ngươi có biết hay không tinh thần hồn thạch, nói thật cho ngươi biết đi, ta lão đại lần này tới cái này, chủ yếu chính là vì tìm tinh thần hồn thạch, ngươi bây giờ muốn theo ta lão đại kết một cái thiện duyên, cái này tinh thần hồn thạch có phải hay không nên ý tứ ý tứ. Diêm Vô Đạo đây là muốn nhân cơ hội dọa dẫm. Loại sự tình này chỉ sợ cũng chỉ có hắn tài giỏi đi ra. Bất quá Diệp Phong sớm đã thành thói quen, Diêm Vô Đạo tính cách hắn rõ ràng, vô câu vô thúc, hay là tại giúp hắn. Trước đó Mộng Tình Tuyết dụ dỗ Diệp Phong đến chỗ này, nói có tinh thần hồn thạch, hiện tại xem ra hết thảy đều là giả, nơi này hẳn không có tinh thần hồn thạch. Nhưng đại trưởng lão không giống với, chính là tiên ma đảo bá chủ, tinh thần hồn thạch hẳn là sẽ biết một chút, cho dù không có, cũng hẳn là sẽ biết nơi nào có. Nhưng mà Diệp Phong không biết. Diêm Vô Đạo lời nói này, để đại trưởng lão sau lưng Hàn Thu Sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Đại trưởng lão cỡ nào thân phận thực lực, dám như thế cùng hắn nói chuyện, hắn xuất sinh đến nay, cho dù là chân võ gia tộc tộc trưởng cũng không dám như thế cùng đại trưởng lão nói chuyện. Bây giờ một cái yêu đạo thiên tài, thế mà xưng hô đại trưởng lão là lão đầu, mà lại nói khẩu khí còn một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, cái này hiển nhiên là không đem đại trưởng lão coi là chuyện đáng kể. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xuống đại trưởng lão, vượt quá ngoài ý muốn chính là, đại trưởng lão không chỉ có không có sinh khí, ngược lại đối với Diêm Vô Đạo âm thầm gật đầu, có chút thưởng thức, dám đối với hắn cái này khẩu khí nói chuyện hắn còn là lần đầu tiên đụng phải, không sợ thực lực, không sợ thân phận, ngược lại nói rõ Diêm Vô Đạo tính tình thật. Lúc này hắn suy tư một chút, cười nói, tinh thần hồn thạch lão hủ ngược lại là không có, bất quá, Nhật Nguyệt hồn thạch lão hủ ngược lại là có nói, xoẹt một tiếng, một đạo huyền quang từ đại trưởng lão nơi đó bắn ra, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Phong trong tay. Nhật Nguyệt hồn thạch. Diêm Vô Đạo kinh hô một tiếng. Chỉ gặp tại Diệp Phong trong tay, im lặng nằm một viên màu lửa đỏ tảng đá kia mặt ngoài dệt đỏ không gì sánh được, tiếp xúc đến làn da, nhưng không có mảy may cực nóng cảm giác, trong đó có bạch quang quấn quẩn, chỉnh thể phản xạ ra một loại giống như đỏ giống như trắng giống như quang mang. Đây là Nhật Nguyệt hồn thạch, Diệp Phong còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Bên cạnh Diêm Vô Đạo trong mắt dần hiện ra yêu dị giống như quang mang, chậc chậc nói, "Lão đại, cái này Nhật Nguyệt hồn thạch thế nhưng là cái bảo bối, chính là tinh hoa Nhật Nguyệt thông qua đủ loại biến hóa ngưng tụ mà thành, siêu việt tinh thần hồn thạch quá nhiều, cả hai căn bản không tại một cái cấp độ." Nếu như nói tinh thần hồn thạch đối với ngưng tụ hồn phách có một nửa công hiệu, Nhật Nguyệt tinh thần thế nhưng là có 100% tác dụng, mà lại Nhật Nguyệt hồn thạch không chỉ có thể ngưng tụ thất hồn 6 phách, còn có thể mang theo trí nhớ kiếp trước cùng nhau phục sinh, lợi hại hơn là, phàm là thông qua Nhật Nguyệt hồn thạch người phục sinh, đều sẽ trở thành Nhật Nguyệt thể chất. Nhật Nguyệt thể chất. Nhìn ra Diệp Phong nghi hoặc, Diêm Vô Đạo êm tai nói cái gọi là Nhật Nguyệt thể chất, chính là Nhật Nguyệt cộng sinh, có được cái này thể chất thể nội sẽ sinh sôi ra đại nhật lớn âm tinh hoa, có thể hấp thu thái dương cùng mặt trăng chi lực. Cho dù bỏ mình cũng có thể thông qua Nhật Nguyệt phục sinh, không chút nào khoa trương, thái dương cùng mặt trăng chính là Nhật Nguyệt thể chất giả đạo thứ hai phân thân, chỉ cần Nhật Nguyệt bất diệt, có được này thể chất giả liền vĩnh viễn sẽ không chết. Lao đại, ngươi nhặt được bảo, chỉ là Nhật Nguyệt hồn thạch quá mức hi hữu, trong thiên địa này đều chỉ sợ sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới lao đầu này sẽ có. Diêm Vô Đạo thần sắc kích động, có thể thấy được Nhật Nguyệt hồn thạch bất phàm, Diệp Phong cũng thực sự không nghĩ tới, tại tinh thần hồn thạch phía trên còn có Nhật Nguyệt hồn thạch, trước đó Hắc Kỳ lần chỉ nói cho hắn tìm kiếm tinh thần hồn thạch, cũng hẳn là biết Nhật Nguyệt hồn thạch quá mức hi hữu, tất nhiên không có khả năng tìm tới, mới giảm xuống một cái tiêu chuẩn, nhưng người nào có thể nghĩ đến, bây giờ ngược lại tìm được Nhật Nguyệt hồn thạch. Chương 280, về đại tông chương 280, về đại tông Diệp tiểu hữu, cái này Nhật Nguyệt hồn thạch thế nhưng là siêu việt tinh thần hồn thạch cấp bậc cao hơn tồn tại, chính là lão hủ trong lúc vô tình đoạt được, cũng là một cái duyên phận, hôm nay liền theo vị diện tinh hoa cùng nhau đưa cho tiểu hữu. Đại trưởng lão mặt mũi hiền lành, một bộ cười ha hả bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra trong lòng chân thực dụng ý tốt, đã như vậy, vạn bối liền nhận, hôm nay nhân tình, vạn bối ngày khác chắc chắn báo đáp. Đối với phục sinh Ngô lão bọn hắn, Diệp Phong đối với Nhật Nguyệt hồn thạch quá mong cầu, nếu đại trưởng lão đáp ứng cho hắn, hắn cũng không còn tự tuyệt, liền đem Nhật Nguyệt hồn thạch bỏ vào trong túi. "Vô Đạo, chúng ta đi." Hướng đại trưởng lão sau khi cáo tử, Diệp Phong chuẩn bị cùng Diêm Vô Đạo rời đi nơi đây. "Ân." Có thể bỗng nhiên, hắn cảm ứng được cái gì? Trước đó bởi vì vị diện tinh hoa cùng Nhật Nguyệt hồn thạch nguyên nhân, Diệp Phong lực chú ý đều tại đại trưởng lão trên thân, bây giờ khi hắn rời đi nơi đây, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không giống với dị động. Tại dưới chân. "Lão đại, ngươi phát hiện?" Diêm Vô Đạo nhìn xem Diệp Phong, một bộ yêu dị sâm sâm bộ dáng. Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện, chính là muốn nhìn xem Diệp Phong có phát hiện hay không, nếu như Diệp Phong không có phát hiện, hắn liền nhắc nhở Diệp Phong, nhưng hiện tại xem ra, không cần hắn nhắc nhở. Chỉ gặp dưới chân. Trước đó bởi vì hấp thu tiên ma chi khí mà càng phát ra rõ ràng tiên ma đồ án, lúc này biến càng thêm rõ ràng. Diệp Phong đạp chân xuống, một cỗ kinh khủng đại lực từ lòng bàn chân lan tràn. Giang giác. Cơ hồ trong mấy mắt, tiên ma đồ án đã nứt ra mấy đạo vết nứt, một cỗ phủ đuổi khí tức từ trong đó lan tràn ra. Lúc này Diệp Phong liền thấy, tiên ma trong đồ án lại có đồ vật phá đất mà lên. Đây là sau một khắc, xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt là hai thanh màu sắc khác nhau xích lớn, một thanh hiện lên màu trắng, một thanh hiện lên màu đen. Bọn hắn chậm rãi từ tiên ma trong đồ án trôi nổi mà ra, đặt tại Diệp Phong trước mặt. Đây là tiên ma cựu trọng thước. Đại trưởng lão thanh âm truyền vang mà đến, rơi vào Diệp Phong trong tai, đáy lòng nhấc lên oanh minh. Tiên ma cựu trọng thước, một cái bị tiên khí quấn quẩn, trắng tinh không tì vết; một cái bị ma khí tới tiêu, đen kịt không gì sánh được. Cái này hai thanh tiên ma thước, khí thế xâm nhiên, phát ra khí tức không gì sánh được bá đạo, căn bản không thuộc về nhân gian. Sớm đã vượt qua thánh cấp chiến binh, đạt đến tiên giới chiến binh hàng ngũ. Nhất là cái này hai thanh chiến binh, khí tức mặc dù khác biệt, lại đặt chung một chỗ không có chút nào bài xích chi tượng, ngược lại bày biện ra một cỗ âm dương điều hòa hồn nhiên chi thế, tựa hồ trong đó ẩn chứa đại đạo, bao hàm vạn diện. Trận chiến này binh, ở nhân gian vô địch. Diệp Phong hít sâu một hơi, đây là hắn đối với tiên ma cựu trọng thức đánh giá. Không nghĩ tới, sẽ ở nơi đây gặp được như vậy chiến binh, quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá, trận chiến này binh có thể nộ nhưng không thể cầu, đối với vị diện này người mà nói, đơn giản chính là tuyệt thế thần binh. Không khó tưởng tượng, thần này binh một khi diện thế, chắc chắn lúc đại lục nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Diệp tiểu hữu, ngươi cũng đã biết đi theo ngươi cùng một chỗ đến đây nữ tử kia vì sao muốn tới nơi đây. Đại trưởng lão thanh âm đống nhiên mà lên, ẩn chứa quần quần thâm ý. Diệp Phong nghe xong có chút sửng sốt một chút. Việc này hắn như thế nào không biết, Mộng Tình Tuyết tính toán với hắn tự nhiên là vì đoạt ta khí vận mà đến. Đại trưởng lão từ chối cho ý kiến nói thật sự là hắn là vì đoạt ngươi khí vận mà đến, nhưng ngươi có biết, nàng dẫn ngươi tới nơi đây mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Diệp Phong biến sắc. Chẳng lẽ lại Mộng Tình Tuyết dẫn chính mình đến đây, mục đích lớn nhất cũng không phải là tước đoạt chính mình khí vận, mà là cái này tiên ma cựu trọng thước. Giờ khắc này, Diệp Phong đột nhiên cảm giác Mộng Tình Tuyết so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Không sai, nữ tử kia mục đích đúng là vì cái này tiên ma cựu trọng thước, mà lại nàng còn không chỉ một lần tới qua nơi này, nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại. Lần này nàng mang theo ngươi đến đây, hẳn là nhìn ra bất phàm của ngươi, muốn dùng cái này thử một lần, mà ngươi cũng quả nhiên không có để hắn thất vọng, chỉ là thế sự khó dò, nàng cuối cùng vẫn lấy thất bại cáo chi. Đại trưởng lão thâm thẳm nói ra. Khó trách lúc trước hỏi thăm Mộng Tình Tuyết tinh thần hồn thạch lúc, người sau rất sung sướng nói cho ta biết hạ lạc, nguyên lai lúc kia Mộng Tình Tuyết đã nhìn ra bất phàm của ta. Giờ này khắc này, Diệp Phong rốt cuộc hiểu rõ. Khả thiếu lúc kia hắn còn tưởng rằng gặp quý nhân, thật tình không biết đã rơi vào Mộng Tình Tuyết trong bẫy. Lấy tinh thần hồn thạch làm lý do, dẫn hắn đến chỗ này, để hắn ham sâu tiên ma cấm ấn bên trong, nó mục đích chính là lợi dụng hắn đánh vỡ tiên ma cấm ấn, trấn áp trong đó tiên ma chi ý, tốt đến tiên ma cựu trọng thước. Cho dù Diệp Phong không cách nào đánh vỡ tiên ma cấm ấn, lúc kia chân khí cũng chắc chắn tiêu hao nghiêm trọng. Mộng Tình Tuyết không chiếm được tiên ma cựu trọng thước, cũng chắc chắn sẽ thừa cơ đoạt hắn khí vận, trấn áp hắn. Thật sâu độc kế. Nhưng mà, thế sự khó liệu. Mộng Tình Tuyết nhìn tính và tính, cho dù đế thương đến đây đều không làm nên chuyện gì, đại trưởng lão cuối cùng xuất thủ cứu rút, trực tiếp tan vỡ mộng đẹp của nàng. Tiên ma cựu trọng thước chính là cổ lão tiên giới vị diện bên trong một vị đại năng bảo vật, đứng hàng tiên giới chiến binh bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại, cũng khó trách nữ tử kia hao tổn tâm cơ đạt được. Diệp Tiểu Hữu, trước ngươi đánh vỡ tiên ma cấm ấn, trong đó tiên ma chi ý đã hướng ngươi thần phục, nếu như vừa rồi ngươi không có phát giác bảo vật này, vậy nói rõ ngươi cùng bảo vật này vô duyên, lão hủ cũng sẽ không nhắc nhở, ngược lại sẽ đem bảo vật này tặng cho thu sinh, nhưng nếu bị ngươi phát hiện, xem ra mạng hắn bên trong nhất định liền là của ngươi. Diêm Vô Đạo ở một bên xu thế chi lấy mũi. Diệp Phong đánh vỡ tiên ma cấm ấn, tiên ma cựu trọng thức vốn là thuộc về Diệp Phong. Cho dù hiện tại không có đạt được, ngày sau cũng chắc chắn quanh đi quẩn lại trở lại Diệp Phong trong tay, còn không nói Diệp Phong đã phát hiện, mà Hàn Thu Sinh là cái gì cũng không làm liền muốn đạt được vật này, nào có chuyện tốt như vậy. Đúng là như thế. Lúc này Hàn Thu Sinh, một mực tại cái kia yên lặng nhìn xem, khuôn mặt phía trên sớm đã là ước ao ghen tị. Đáy lòng của hắn hy vọng dường nào Diệp Phong bỏ lỡ lần này kỳ ngộ, như vậy tiên ma cựu trọng thức liền sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Mà bây giờ Diệp Phong đã phát hiện, hắn biết, cho dù chính mình còn muốn đạt được cũng vô ích, thần này binh đã cùng hắn không có cái gì quan hệ. Mộng Tình Tuyết, Mộng Tình Tuyết, ngươi tính toán hết thảy, đô đầu tới vẫn là tiện nghi ta, nếu như ngươi biết ngươi muốn có được bảo vật rơi vào trong tay của ta, không biết đấy lòng sẽ là cái gì cảm thụ. Tại Hàn Thu Sinh một mặt ánh mắt hâm mộ bên dưới, Diệp Phong đem tiên ma cựu trọng thức thu nhập trong giới chỉ. Lại không chần chờ, hắn thôi động vị diện tinh hoa, mang theo Diêm Vô Đạo rời đi nơi đây. Đại trưởng lão, kẻ này thật sự là tộc ta người ứng tiếp. Đợi Diệp Phong sau khi đi, Hàn Thu Sinh bình phục lại tâm tình, nhịn không được hỏi một câu. Mặc dù trước đó đại trưởng lão thừa nhận qua, nhưng hắn vẫn còn có chút hoài nghi, vạn nhất Diệp Phong không phải người ứng tiếp, vậy hôm nay không công đưa tặng nhiều bảo vật như vậy, chẳng phải là được không bù mất. Không có sai. Đại trưởng lão nhìn xem Diệp Phong biến mất phương hướng, đục ngầu trong mắt dần hiện ra một vòng tinh mang, thanh đại nhân chính là tộc ta phục hưng chi hy vọng, hắn lão hủ chưa từng có hoài nghi tới, lần này cũng không ngoại lệ. Trên người người này quá mức thần bí, không chỉ có thể thôi động bị diện tinh hoa, thậm chí ngay cả tiên ma chi ý đều hướng hắn thần phục. Càng quan trọng hơn là, từ khi hắn xuất hiện tại tiên ma đảo, tộc ta tượng thần vậy mà vô cớ run rẩy, loại tình huống này, cho dù là đế thương, đều chưa từng có. Nhìn xem đi, sẽ không quá lâu, kẻ này chắc chắn trưởng thành, đánh vỡ vị diện cục diện bế tắc, lão hủ cho hắn bảo vật càng nhiều, tộc ta hy vọng lại càng lớn, dù sao lưu cho tộc ta thời gian không nhiều lắm. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Thôi động vị diện tinh hoa, Diệp Phong cùng Diêm Vô Đạo xuyên thẳng qua hư không, loại tốc độ này, cho dù là Diêm Vô Đạo đều chật chật tán thưởng. Vị diện tinh hoa ở chỗ này đơn giản tốc độ vô địch, vô thanh vô thức, có thể dung hợp vạn vật, thần không biết vị không hay. Hắn hoàn toàn đem Diệp Phong trở thành chủ tâm cốt, Diệp Phong đi đâu hắn liền đi cái nào. Về Huyền Thiên Tông, chẳng biết tại sao ta có một cố dự cảm mãnh liệt, khoảng cách Huyền Thiên Tông càng gần, ta dự cảm càng rõ ràng, cảm giác có chuyện phát sinh. Diệp Phong không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đột phá đến cựu tinh bí cảnh, đối với vận mệnh có một chút mơ hồ cảm ứng, lúc này thế mà tâm thần có chút không tập trung. Dù sao hắn lần này đi ra ngoài đã nhiều ngày, chẳng lẽ lại trong tông môn xảy ra chuyện gì, hay là Mạc Khuynh Thành cùng thập bát bọn hắn xảy ra chuyện. Càng nghĩ trong lòng càng nhanh, tốc độ tăng tốc, cực tốc hướng phía Huyền Thiên Tông mà đi. Vậy mà lúc này giờ phút này, khoảng cách Huyền Thiên Tông ở ngoài ngàn dặm hư không, một trận chém giết đang tiến hành. Đáng chết, những người kia thực lực vậy mà cường đại như vậy, chúng ta 5 người liên thủ đều không phải là bọn hắn đối thủ, nếu như không phải Văn Ngạo sư Minh không gian thần thông có chỗ tạo nghệ, chỉ sợ giờ phút này đã trở thành dưới đao của bọn hắn chi hồn. Trong hư không, 5 tên nam nữ ngay tại hoảng hốt mà chạy. 5 người này, 3 nam 2 nữ, mặc trên người lại là Huyền Thiên Tông phục sức, mà lại bọn hắn ăn mòn hay là màu vàng. Tại Đại Tông, chỉ có một loại tử đệ có thể mặc màu vàng phục sức, Thiên Mệnh Truyền Nhân. Mấy người bọn hắn vậy mà đều là Thiên Mệnh Truyền Nhân. Chương 281, 3000 kiếm đạo chương 281, 3000 kiếm đạo bất quá bọn hắn lúc này, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vết thương, xem ra là đã trải qua cỡ nào thê thảm chiến đấu, sắc mặt thảm bại, khí tức yếu ớt. Văn Nạo sư Minh, tiếp tục như vậy không kiên trì được bao lâu, những người kia chẳng mấy chốc sẽ đánh tới, làm sao bây giờ? Trong đó một tên nữ tử đối với trước người được xưng là Văn Nạo sư Minh nam tử lo lắng nói ra. Văn Nạo, Thiên Mệnh Truyền Nhân một trong, tại Huyền Thiên Tông rất có hy vọng, tu vi đạt đến cựu tinh bí cảnh bắt trọng đỉnh phong, tại không gian thần thông bên trên rất có tạo nghệ. Nhưng mà hắn hôm nay lại cũng sắc mặt trắng bệnh, trên thân các nơi đều có máu tươi tràn ra, khí tức yếu ớt, xem ra không kiên trì được bao lâu. Đúng vậy, A Văn Ngạo sư mình, muốn ta các loại thiên mệnh chuyển nhân cỡ nào vi phong, bây giờ lại sẽ rơi xuống kết quả như vậy, ta không cam lòng. Lại một tên nam tử thấp giọng gầm thét lên. Xuất động 20 tên thiên mệnh chuyển nhân, từng cái thực lực đều tại cựu tinh bí cảnh ngũ trọng trở lên, tới cuối cùng, vậy mà toàn quân bị diệt, chúng ta có lỗi với tông chủ a. Bọn hắn từng cái thần sắc xa xút, trong mắt tràn đầy tự trách cùng không cam lòng, nơi nào còn có một chút tại tông môn lúc cao cao tại thượng. Phải biết, lần này bọn hắn là phụ nhiếp vô nhai mệnh lệnh từ tông môn xuất phát, chia ra 4 đường, mỗi một đường trong tay đều có lưu tất cả thiên mệnh chuyển nhân mệnh bài, một khi mệnh bài phá thoái, nói rõ xuất hành người đã vất lạc, mà bây giờ cái kia 15 người mệnh bài đã toàn bộ phá thoái, bây giờ chỉ còn lại có bọn hắn 5 người. Cái này nếu là truyền đi, nên cỡ nào trầm trọng. Các vị sư đệ sư muội, nhìn thấy bọn hắn từng cái tiếng oán than dậy đất, Văn Ngạo đáy lòng ai thán, hắn biết tình cảnh trước mắt cùng nguy cơ, cũng biết bọn hắn sống tiếp khả năng rất nhỏ. Nhưng hắn tân là sư mình, nhất định phải làm gương tốt, không có khả năng sa sút, phải kiên cường, đây là thiên mệnh chuyển nhân tinh thần, mặc kệ từ lúc nào cũng không thể ném. Hắn lời nói âm vang, như tại gầm nhẹ, lần này một nhóm, vốn là gặp phải các loại không tưởng tượng được nguy hiểm, tông chủ nếu đem nhiệm vụ giao cho ta các loại, chính là tín nhiệm chúng ta tự nhiên không có khả năng phụ hắn, cho dù làm không được, chúng ta cũng muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, bởi vì chúng ta là thiên mệnh chuyển nhân, là vô số tử đệ trong lòng kiêu ngạo, cho dù là chết, cũng muốn chết có ý nghĩa, chết tranh tranh bất khuất. Hắn như một đạo tiên lôi bình thường đánh vào 4 vị tử đệ trong hai, rơi vào đáy lòng, nhấc lên to lớn oanh minh. Tông chủ, thiên mệnh chuyển nhân, vô số tử đệ kiêu ngạo bọn hắn trong miệng thì thảo, đột nhiên tại lúc này, đáy lòng dâng lên một cỗ thà chết chứ không chịu khuất phục ý chí. Bọn hắn nguyên lai cũng là từ hèn bọn tử đệ từng bước một đi đến hôm nay. Bọn hắn lúc kia xem thiên mệnh chuyển nhân vì mình thần tượng, kiêu ngạo, xem tông môn vì mình chỗ dựa, để bọn hắn nghỉ lại gia viên, mỗi người ở trong lòng thề, nguyện vì tông môn không màng sống chết, chảy khô một giọt máu cuối cùng. Nhưng mà, khi bọn hắn ngồi lên thiên mệnh chuyển nhân vị trí sau, dần dần thay đổi, mất bản tâm, biến hư vinh, bắt đầu hưởng thụ lên vạn người chú mục phần kia khoái cảm, đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo sơ tâm, đã sớm bị bọn hắn vứt bỏ đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Mà bây giờ, lúc này cảnh này, Văn Ngạo một phen, lại gọi lên trong lòng bọn họ chỗ sâu nguyên thủy nhất ý chí, để bọn hắn cho là chính mình là thiên mệnh chuyển nhân, là đại tông hy vọng, cho dù chết, cũng muốn chết kiêu ngạo. Đối với, không sai, chúng ta là thiên mệnh chuyển nhân, kế thừa lấy đại tông tinh thần, cho dù chết, cũng muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Lúc này liền có người thấy chết không sờn đứng lên. Chúng ta sinh là đại tông người, chết là đại tông quỷ. 5 người hai bên cùng ủng hộ, cũng không biết chạy trốn bao xa, nhưng mà Văn Ngạo khí tức càng ngày càng suy yếu, trước đó hắn liền chịu nghiêm trọng thương, tăng thêm đoạn đường này còn mang theo 5 người vận dụng không gian thần thông không ngừng đào vong, hắn lúc này đã đến nọ mạnh hết đà tình trạng. Ha ha ha, còn sinh là đại tông người, chết là đại tông quỷ, đường đường thiên mệnh chuyển nhân, thế mà cũng có hôm nay. Đại nạn sắp tới. Đống nhiên 4 phía có tiếng cười to truyền đến. Sau một khắc, hơn 10 đạo cao thủ xuất hiện tại hư không, đem Văn Ngạo 5 người bao vây lại. Những người này phục sức không đồng nhất, nhưng trên thân phát ra khí tức lại cực kỳ cường hành. Cao nhất bắt trọng phá bỡ, thấp nhất đều tại cựu tinh bí cảnh ngũ trọng tả hữu. Nếu như Diệp Phong tại cái này, chắc chắn trong nháy mắt nhận ra. Thí yêu ma vực cùng Hạo kiếm tông người, hai nhà bọn họ thế mà liên thủ truy sát đại tông tử đệ. Chúng ta cho dù chết tử, cũng sẽ không hướng các ngươi khuất phục. Tông chủ ngày sau nhất định sẽ vì bọn ta báo thù. Giết. Hiện tại tình thế, lại trốn là không thể nào. Chỉ có một trận chiến. Văn Ngạo không nói nhiều, ra lệnh một tiếng. 5 người thấy chết không sờn, phân biệt thẳng hướng phương trận doanh. Hừ, nhiếp vô nhai, hắn đều tự thân khó đảm bảo, còn thay các ngươi báo thủ, hôm nay nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Song phương tử địch, chớp mắt chiến tại hết thảy. Toàn bộ hư không, sát khí bắn ra bốn phía. Nhưng mà, Văn Ngạo 5 người mang theo thương thế, sức chiến đấu căn bản không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái, tăng thêm đối phương người đông thế mạnh, thực lực cũng đều bất phàm. Chiến đấu kéo dài 10 cái hô hấp, 5 người ở trong liền có một người bị tại chỗ vây sát. Giết. Nhìn thấy đồng bạn bỏ mình, Văn Ngạo bọn người hai mắt đỏ như máu, bi thống hóa thành phẫn nộ, ngập trời chi nộ. Những ngày giận, để bọn hắn điên cuồng, chết còn không sợ thì sợ gì, chỉ cảm thấy trong thân thể không hiểu nhiều hơn một nguồn lực lượng, là trước khi chết dãy rủa, càng là thấy chết không sợ. Phốc phốc. Không thể không nói, dưới loại trạng thái này, lực chiến đấu của bọn hắn thẳng tắp lên cao, không bao lâu, đối phương trong trận doanh liền có 6 người bị vây sát, còn lại cơ bản đều tại cựu tinh bí cảnh thất trọng đến bắt trọng tả hữu tồn tại. Những người này, sức chiến đấu quá mạnh, cho dù Văn Ngạo bọn hắn giết đỏ cả mắt, cũng căn bản không cách nào chiến thắng, ngược lại vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Có thể nói, Văn Ngạo bọn hắn sống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Huyền Thiên Tông, khí vận đã hết, mà các ngươi, liều chết dây rùa thôi, 4 đạo nhân mã, đã bị chúng ta xử lý 3 đường, bây giờ chỉ còn lại các ngươi một đường, nếu như các ngươi có thể quỳ xuống cho chúng ta đập mấy cái khấu đầu, chúng ta ngược lại là cần nhắc hôm nay buông tha các ngươi. Người mặc Hạo kiếm tông phục sức nam tử, trong chiến đấu vẫn không quên mở miệng điểm ai, lại muốn để Văn Ngạo bọn hắn bỏ đi tôn nghiêm, giống chó bình thường làm bọn hắn vui lòng, quả thực là trần trụi nhục nhã. Nam mơ, các ngươi một đám xuất sinh, phạm ta đại tông, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng, cháu trai, về sau đi ngủ tốt nhất trận tròn mắt, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Văn Ngạo bọn người sao lại gật bừa, ngược lại trong lòng càng ngày càng khí, hắn tính đã nhìn ra, những người này hoàn toàn có thực lực đem bọn hắn cùng nhau chém giết, sở dĩ không giải quyết chiến đấu, chính là tại nhục nhã bọn hắn, trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Không biết tốt xấu, vậy các ngươi liền toàn bộ chết đi. Những lời này triệt để chọc giận đối phương, lúc này bọn hắn sát khí lộ ra, trong mắt hiện ra hung quang, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, đem Văn Ngạo bọn hắn chém giết đến tận đây. Ầm ầm. Trong đó lấy Hạo Kiếm Tông một tên nam tử một ngựa đi đầu. Thân thể của hắn lấy thân hoa kiếm, xuất hiện ở Văn Ngạo đỉnh đầu hư không. Thanh kiếm kia cấp tốc biến lớn, chớp mắt huyễn hóa thành một thanh tình tiên cự kiếm. Trên thân kiếm, khí thế bức người, bao quanh quỷ bí phong phú kiếm đạo chân văn. Mỗi một cái văn tự đều là một bóng người diễn hóa, mỗi người ảnh đều là kiếm chiêu, thiên kỳ bách quái. Kinh khủng kiếm đạo chi lực ở trên đó quần quật bốc lên, một kiếm đánh xuống, kiếm chưa tới, dọa người khí lãng liền đem Văn Ngạo bọn hắn tung bay mấy trượng. 3000 kiếm đạo, đây là Hạo Kiếm Tông số một số hai bá đạo kiếm chiêu, không nghĩ tới, lấy ngươi bắt trọng phá vỡ thực lực thi triển chiêu này, uy lực lại sẽ đạt tới cựu trọng cảnh giới. Văn Ngạo bọn người lòng như cho ngợi. Hạo Kiếm Tông kiếm chiêu hắn cũng có biết một hai, không nghĩ tới tận mắt nhìn đến, so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bực này kiếm đạo tạo nghệ, cho dù là Văn Ngạo thời kỳ đỉnh phong chỉ sợ đều khó mà tiếp được, chớ nói chi là hiện tại. Sư Minh, làm sư đệ sư muội có thể cùng sư Minh cùng một chỗ chịu chết, vậy cũng đáng giá, nguyện tiếp sau chúng ta hay là sư Minh muội. Bốn người đã làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị. Tại Hạo Kiếm Tông cùng thí yêu ma vực trong mắt người, lúc này bốn người đã là cái người chết. Ông. Nhưng mà, khi tất cả người cho là Văn Ngạo bốn người hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Chương 282, đảm đương chương 282, đảm đương trước người bọn họ, một đạo áo lam thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia. Hạo Kiếm Tông cùng thí yêu ma vực người, sắc mặt tại lúc này cùng nhau biến đổi. Vào giờ phút như thế này, lại có thể có người tới cứu đại tông thiên mệnh truyền nhân. Mà lại, người này xuất hiện, bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền cười. Mặc dù bọn hắn không cảm ứng được nam tử áo lam khí tức, nhưng bọn hắn tin tưởng kình thiên cự kiếm uy lực. Tại loại lực lượng này bên dưới, nam tử áo lam chắc chắn bị đánh hồi phi yên diệt. Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là, tại kình thiên cự kiếm khoảng cách người áo xanh ảnh một tấc thời điểm, cũng rốt cuộc không cách nào đánh xuống. Giống như nơi đó, có một cỗ lực lượng vô hình đem hắn ngăn cản, cứ việc kình thiên cự kiếm lại là phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì. Làm sao lại? Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Phải biết, kình thiên cự kiếm thực lực đã đạt đến cựu trọng cảnh tình trạng, là bọn hắn trong những người này mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà thế mà tại nam tử áo lam trước mặt, vô kế khả thi, không cách nào dung chuyện. Diệp Phong, lại là ngươi. Sau lưng Văn Ngạo thanh âm ngạc nhiên mà lên. Vừa rồi hắn cũng cảm giác đạo nhân ảnh này có chút quen thuộc. Bây giờ mảnh là xem xét, không phải Diệp Phong còn có thể là ai? Không nghĩ tới, cuối cùng tới cứu bọn họ lại là Diệp Phong. Mà lại, Diệp Phong thực lực tựa hồ lại có biến thành mạnh. Tại đại tông lúc, hắn đã từng quan sát qua Diệp Phong. Lúc kia Diệp Phong thực lực cũng là người tiên, phiến phá quân, chém giết Vu Thi Mạn. Mà bây giờ, hắn cảm giác Diệp Phong thực lực biến càng thêm cường đại. Mặc dù hắn cảm giác không đến Diệp Phong khí tức, nhưng cựu trọng lực lượng 3000 kiếm đạo, Diệp Phong đối mặt lúc lại cực kỳ nhẹ nhõm, tựa hồ không cần tốn nhiều sức liền chặn lại. Cái gì? Ngươi là Diệp Phong? Văn Nạo lời nói, để Hạo Kiếm Tông cùng thí yêu ma vực sắc mặt người biến đổi. Bọn hắn những người này trên cơ bản không có người thấy Diệp Phong, chỉ là nghe qua Diệp Phong danh tự, bây giờ nghe được trước mắt người áo xanh ảnh chính là Diệp Phong, lập tức biến sắc. Tốt ngươi cái Diệp Phong, chúng ta đang muốn tìm ngươi đây. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, mãi mãi hủy ta ma vực thành trì, giết ta ma vực vô số tử đệ, hôm nay chính là ngươi đền mạng thời điểm. Thì yêu ma vực người nhìn thấy Diệp Phong, hận hàm răng thẳng ngứa, ánh mắt biến không gì sánh được huyết hồng. Hạo Kiếm Tông người cũng là lòng đầy căm phẫn, mắt lộ ra hung quang, không sai, ta Hạo Kiếm Tông đại trưởng lão chi tử cũng là ngươi giết, hôm nay muốn bắt ngươi đền mạng, có đúng không? Trên đời kẻ muốn giết ta nhiều, chỉ bằng các ngươi. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, một mặt bình tĩnh, hai thế lực lớn này đều là tử địch của hắn, căn bản không có khả năng hóa giải, không phải hắn chết chính là ta vong. Nhưng lấy thực lực của những người này, muốn giết hắn, khả năng sao? Và anh, chỉ gặp Diệp Phong ánh mắt biến đổi, ở trước mặt hắn kình thiên cự kiếm sát na sụp đổ, bắt trọng đỉnh phong Hạo Kiếm Tông nam tử trong nháy mắt bỏ mình, không có cái gì lưu lại. Một màn này, làm cho đối phương trong trận doanh người toàn thân run lên. Bọn hắn nghĩ đến Diệp Phong mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Trong nháy mắt, chém giết bắt trọng cường giả tối đỉnh. Phải biết, bắt trọng đỉnh phong chính là ngay trong bọn họ mạnh nhất tồn tại, nhưng mà Diệp Phong không cần tốn nhiều sức liền đem nó giết sát, vậy bọn hắn, hừ, thì tính sao? Các huynh đệ lên, chúng ta liên thủ chém giết kẻ này, chỉ cần đem kẻ này chém giết, kiếm chủ cùng ma chủ nơi đó chắc chắn ban thưởng chúng ta chính là tông môn đại công thần. Một bước lên trời cơ hội đang ở trước mắt. Cho dù Diệp Phong thực lực đáng sợ, bọn hắn cũng muốn đánh cược một phen. Nhưng mà Diệp Phong thờ ơ phất ống tay áo một cái, bên mông lực lượng sát na tuôn ra. Đối phương trong trận doanh người còn không biết phát sinh cái gì, nhục thể của bọn hắn liền tại hư không bạo tạc, trong nháy mắt bỏ mình. Một màn này xem ở Văn Ngạo bốn người trong mắt, tâm thần cuồng loạn, nhiều cao thủ như vậy, thế mà bị Diệp Phong trong nháy mắt miểu sát, cảm giác cũng quá dễ dàng đi. Diệp Phong đối với cái này thờ ơ, phong khinh vân đạm. Những người này ở đây trong mắt của hắn quá yếu, hắn không có tấn thăng cựu tinh bí cảnh lúc liền có thể chém giết bắt trọng đỉnh phong, khoan hãy nói hiện tại. Làm xong những này, hắn quay người nhìn về phía vết thương chẳng chịt Văn Ngạo bọn người, trong lòng bất an dự cảm càng phát ra mãnh liệt, thì yêu ma vực cùng Hạo Kiếm Tông người vì gì sẽ truy sát các ngươi? Trước đó, hắn thôi động vị diện tinh hoa xuyên thẳng qua hư không, chỉ dùng gần nửa ngày thời gian, liền về tới Long Cổ đại lục. Nhưng mà, tại tới gần đại tông thời điểm, đột nhiên cảm ứng được mấy cỗ khí tức quen thuộc. Những ký tức này không phải tới từ Văn Ngạo bọn hắn, mà là làm cho Diệp Phong ký ức khắc sâu thí yêu ma vực. Hắn đến chỗ này xem xét, thế mà phát hiện thí yêu ma vực cùng Hạo Kiếm Tông người chính liên thủ chém giết Huyền Thiên Tông Thiên Mệnh truyền nhân. Mặc dù Diệp Phong đối với Thiên Mệnh truyền nhân ấn tượng không tốt, nhưng dù sao một cái tông môn của mình người bị ngoại nhân khi dễ, hắn không thể chịu đựng, huống hồ bản thân hắn cũng cùng hai nhà này có thủ. Cho nên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đứng ra, cứu Văn Ngạo bốn người. Hừ. Bốn người từ vừa rồi trong tấm hình hồi thần lại, một tên nam tử trong đó nhìn chằm chằm Diệp Phong, thần sắc bán giận, hoàn toàn không để ý tới Diệp Phong vừa rồi ân cứu mạng, thấp giọng gầm thét lên, tại sao lại xuất hiện tại cái này còn muốn hỏi ngươi đi. Hạo Kiếm Kiếm cùng Thí Yêu Ma vực liên thủ những tông môn khác đến đây thảo phạt ta đại tông, chúng ta phụng tông chủ chi mệnh, đến đây tìm ngươi. Ngươi cũng đã biết, chia ra bốn đường, xuất động 20 tên thiên mệnh chuyển nhân, bây giờ chỉ còn lại có chúng ta bốn người, đây hết thể kẻ cầm đầu là ai, là ngươi Diệp Phong. Không sai, ngươi chính là tai họa, tông môn sao chổi. Ta không rõ, loại người như ngươi tông chủ vì sao còn muốn che chở, bây giờ tông môn gặp nạn, mà tông chủ vẫn còn muốn ta chở cho ngươi mật báo, để cho ngươi đừng về tông môn, dựa vào cái gì? Trừ Văn Ngạo bên ngoài, còn lại ba người lời nói càng ngày càng khó nghe, đem đấy lòng kiềm chế bất mãn cùng phẫn nộ toàn bộ phát tiết đi ra. Theo bọn hắn nghĩ, dẫn đến đây hết thảy đều là Diệp Phong, không có Diệp Phong, Huyền Thiên Tông cũng sẽ không bị kiếp nạn này, bọn hắn cũng sẽ không có kết quả như vậy. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Diệp Phong dự cảm không có sai, Hạo Kiếm Tông bọn hắn tìm tới chính mình. Hơn nữa còn liên thủ Thí Yêu Ma vực các loại thực lực, thảo phạt Huyền Thiên Tông. Nói như vậy, thật sự là hắn là đại tông tội nhân. Vốn đang coi là trở lại tông môn, phiêu chiến Hoàng Bộ Thiên bọn hắn, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Đối bọn hắn ba người thái độ, hắn không chỉ có không có so đo, ngược lại có chút áy náy. Ngươi đi đi, đừng về Huyền Thiên Tông, càng xa càng tốt, mặc dù ta không biết tông chủ vì sao bảo đảm ngươi, nhưng hắn nếu làm như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn, đây là tông chủ lời nói, ngươi nhất định phải nghe. Trầm mặc thật lâu Văn Ngạo, giờ khác này nói chuyện. Đấy lòng của hắn đoán trách Diệp Phong. Nhưng chuyện cho tới bây giờ lại nói cái gì cũng vô dụng. Duy nhất có thể làm, chỉ có thể tôn trọng Nhiếp Vô Nhai lựa chọn, không phải vậy nhiều như vậy người chết thảm chẳng phải là chết vô ích. Diệp Phong không nghĩ tới Văn Ngạo sẽ nói như vậy, càng không nghĩ đến Nhiếp Vô Nhai sẽ chọn bảo đảm hắn. Hắn thấy mình bị Nhiếp Vô Nhai nhìn trúng, chỉ là bởi vì nghịch thiên tiên tư, nhưng cùng toàn bộ tông môn so sánh, lại là không có ý nghĩa. Nhưng mà Nhiếp Vô Nhai lại vì chính mình, lại lựa chọn cùng Hạo Kiếm Tông bọn hắn khai chiến. Dựa vào cái gì? Văn Ngạo sư minh, ngươi để hắn đi, đại tông tai họa do hắn mà ra, theo ta nhìn, hắn hẳn là trở về, chỉ có hắn trở về, tông môn mới có thể miễn bị kiếp này. Không sai, dựa vào cái gì hắn gây họa để cho chúng ta đi cõng, ta không phục. Nhưng mà ba người khác bất mãn trong lòng, cho là chỉ có Diệp Phong trở về mới có thể kết thúc tràng tai nạn này. Nhưng mà bọn hắn làm sao biết Hạo Kiếm Tông cùng Thí Yêu Ma vực chân chính mục đích căn bản không phải Diệp Phong. Yên tâm, ta sẽ không đi, ai làm lấy chịu, ta Diệp Phong sự tình sẽ không liên lụy các người, về phần những người chết thằng kia, sẽ có một ngày ta chắc chắn đem bọn hắn phục sinh. Diệp Phong cũng sẽ không đi. Hạo Kiếm Tông cùng Thí Yêu Ma vực người muốn là hắn, vậy hắn liền trở về cho bọn hắn một kết quả. Mà lại trong tông môn còn có hắn lo lắng người, mà Quynh Thành thật bắt bọn người tại đại tông, hắn cũng sẽ không ném bọn hắn. Hừ, ngươi phục sinh bọn hắn, ta không ôm cái gì huyết tưởng, ngươi cũng không có bản lĩnh này, hiện tại ngươi có thể làm chỉ có đi, đừng đi dính nhất thời chi dũng, để cho chúng ta máu chảy vô ích, huống hồ ngươi trở về cũng không thay đổi được cái gì, hạ chàng chỉ có chết, còn không bằng kéo dài hơi tàn sống sót, ngươi nhặt về một cái mạng, chúng ta cũng hoàn thành tông chủ sứ mệnh. Chương 283, hộ tông đại trận. Chương 283, hộ tông đại trận. Có thể nghe được Diệp Phong lời nói, để Văn Ngạo có phiền chán. Đấy lòng của hắn cũng tại kiềm chế, cảm giác Diệp Phong chuyện cho tới bây giờ còn tại trước mặt bọn hắn trang dạng, phục sinh tiên mệnh truyền nhân. Ngươi Diệp Phong có bản sự này, nếu như không phải Nhiếp Vô Nhai có lệnh, hắn ước gì Diệp Phong trở về. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không được. Không phải hắn xem nhẹ Diệp Phong, Diệp Phong mặc dù thực lực nghịch thiên, nhưng Hạo Kiếm Tông cùng Thí Yêu Ma vực chính là cỡ nào tồn tại, cường giả như mây, Diệp Phong trở về tuyệt đối vừa chết, kể từ đó, bọn hắn trước đó làm hết thảy đều uổng phí. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ là cười một tiếng, không có phản bác, chỉ là quay người, nhìn về phía Huyền Thiên Tông phương hướng, sát cơ tại trong mắt dũng động. Ta biết các ngươi không tin, nhưng sẽ có một ngày các ngươi sẽ tin, ta Diệp Phong tuy nói không phải thiện nam tín nữ hạng người, nhưng chỉ cầu không thẹn lương tâm, rời đi, ta làm không được, huống hồ hắn thân ảnh biến mất, lại lời nói còn tại hư không truyền bang, ta trở về chưa chắc chính là chết, hoàn toàn tương phản, chỉ có đem họa loạn đại tông người chém hết, các ngươi máu mới sẽ không chảy vô ích. Lúc này Huyền Thiên Tông, đâu còn là trước kia tu hành thánh địa, đơn giản chính là giết chóc chiến trường. Hạo Kiếm Tông cùng Thí Yêu Ma vực, lúc này chính dẫn theo Thiên Viêm đại lục thế lực khác, tiến đánh Huyền Thiên Tông. Vô biên sát khí tràn ngập tại Huyền Thiên Tông trên không, dị thường mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Tông thành chúng thế lực thảo phạt đối tượng. Như vậy động tĩnh, tự nhiên đưa tới Long Cổ Đại Lục thế lực khắp nơi gia tộc chú ý. Long Cổ Đại Lục tổng cộng có thập bát đại gia tộc, trước đó cùng Diệp Phong từng có gặp nhau, Lâm Nhiễm Trúc chính là thập bát đại gia tộc một trong Lâm thị gia tộc, còn lại gia tộc còn có Tiêu gia, Âu Dương gia, Ngạo nhà, Chu gia, Vương gia. Lớn nhỏ thế lực càng là vô số kể. Huyền Thiên Tông chính là Long Cổ Đại Lục đệ nhất tông môn, ngày bình thường kết giao gia tộc cùng thế lực cũng đều không ít. Mà giờ khắc này, nhưng không có một phương thế lực đến đây tương trợ. Dù sao Huyền Thiên Tông đối mặt không phải người khác, mà là Thiên Viêm đại lục số một số hai cự vô phách, Hạo Kiếm Tông cùng Thí Yêu Ma vực, bực này thế lực cái nào đơn độc phóng xuất đều có thể cùng Huyền Thiên Tông một giáo cao thấp, còn không nói những này thực lực liên hợp lại. Nếu như lúc này ai đứng ra trợ giúp Huyền Thiên Tông, chính là cùng Thiên Viêm đại lục đối nghịch. Hạ chàng kia còn có thể có tốt. Bởi vậy, bọn hắn tiềm phục tại bốn phía, một mực mật thiết nhìn chăm chú lên Huyền Thiên Tông. đều trong lòng muốn, Nhiếp Vô Nhai lại vì một cái Diệp Phong, lựa chọn cùng Hạo Kiếm Tông bọn hắn đứng tại mặt đối lập, quyết đoán này bọn hắn bội phục, nhưng đại giới cũng rất nặng nề. Cái này tồn tại mấy trăm năm tông môn, có thể hay không tại Nhiếp Vô Nhai trong tay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một khi Huyền Thiên Tông hủy diệt, như vậy Long Cổ Đại Lục cách cục liền sẽ phát sinh biến hóa. Bọn hắn muốn thấy rõ tình thế, làm tốt về sau làm an bài. Ầm ầm. Từ xa nhìn lại, liên tục không ngừng thần thông, chiến binh công hướng Huyền Thiên Tông, truyền ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nhưng mà Huyền Thiên Tông lại bình yên vô sự. Nhiếp Vô Nhai cũng có chính mình thủ đoạn. Đối mặt Thiên Viêm Đại Lục số một số hai cự vô phách, Nhiếp Vô Nhai cũng không có lựa chọn cùng bọn hắn liều mạng, mà là khai thác phòng thủ tư thái. Có thể nhìn thấy, tại Huyền Thiên Tông bốn phía có một tầng năng lượng màu vàng kim nhạt khí tràng. Khí tràng này như sóng nước bình thường, vặn vẹo dao động, từ xa nhìn lại, kỳ hình trạng thái như một ngụm chung lớn bình thường, đem Huyền Thiên Tông gắt gao thủ hộ ở trong đó. Hạo Kiếm Tông cùng Thí Yêu Ma vượt bọn hắn, lúc này đối kháng chính là cái này năng lượng màu vàng kim nhạt khí tràng. Nhưng dù cho như thế, cái kia năng lượng khí tràng lọt vào nệm, không ngừng đang run rẩy, trên đó gợn sóng phù động càng phát ra kịch liệt, tựa hồ sắp không kiên trì nổi, phá toái ra. Hừ, Nhiếp Vô Nhai, ngươi con rùa đen rút đầu này, bản tọa cũng không tin ngươi vĩnh viễn co đầu rút cổ tại đại tông, ngươi đại trận này không chống được bao lâu, cho đến lúc đó, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Bạch Tông chủ nói rất đúng, Nhiếp Vô Nhai, ngươi đại trận này là rất mạnh, quanh năm ẩn dưỡng, hấp thu tất cả tử đệ tín ngưỡng, khí tức lực lượng sớm đã cùng Huyền Thiên Tông hòa làm một thể, ngươi vận dụng trận này ngăn cản chúng ta, đích thật là không sai kế hòa bình, nhưng ngươi không nhìn ra được sao, trận pháp mạnh hơn, cũng chống đỡ không được nhiều như vậy lực lượng, không biết ngày đêm công kích, ngươi đại trận đã tiêu hao nghiêm trọng, không dùng đến 3 ngày, ngươi tử kỳ sắp đến. Giờ này khắc này, Hạo Kiếm Tông Tông chủ Bạch Tịnh Hùng đang cùng Hắc Minh Vương cùng một chỗ, không ngừng buộc phát đại thần thông, đánh vào phía trên đại trận. Bọn hắn công kích đáng sợ nhất, mỗi một lần xuất thủ đại trận đều đang run rẩy, hào quang màu vàng kim nhạt càng phát ra ảm đạm. Nhìn loại bộ dáng này, không dùng đến mấy ngày đại trận tất phá. Thân ở trong đại trận Huyền Thiên Tông tử đệ, tất cả trưởng lão, cho dù là thiên mệnh truyền nhân Hoàng Bộ Thiên bọn hắn, đối mặt ngoài đại trận mãnh liệt công kích đáng sợ, từng cái đều thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, Huyền Thiên Tông sẽ có một ngày sẽ xuất hiện như vậy hạo kiếp. Mà hạo kiếp này, hay là bởi vì một người, Diệp Phong. Vừa mới bắt đầu Hạo Kiếm Tông các loại thực lực thẳng hướng Huyền Thiên Tông thời điểm, chỉ là để Nhiếp Vô Nhai giao ra Diệp Phong. Nhưng mà Nhiếp Vô Nhai chỉ nói Diệp Phong không tại tông môn. Trên thực tế, Diệp Phong hoàn toàn chính xác không tại tông môn. Nhưng mà Bạch Tịnh Hùng không tin, ngược lại coi đây là lấy cớ, cho là Nhiếp Vô Nhai là tại bao che Diệp Phong, cùng bọn hắn đối nghịch. Ngay cả chỗ thương lượng đều không có, trực tiếp hạ lệnh tiến đánh Huyền Thiên Tông. Cái này đánh, chính là cho tới bây giờ. Theo Bạch Tịnh Hùng bọn hắn mỗi ngày mỗi đêm tiến đánh, đối với đại trận tạo thành hư hao cũng càng lúc càng lớn. Một khi đại trận phá diệt, cái kia nên đón tướng của bọn hắn là huyết chiến. Không thể phủ nhận, Huyền Thiên Tông tất cả trưởng lão, thiên mệnh truyền nhân là rất mạnh. Nhưng Hạo Kiếm Tông cùng Thí Yêu đồng dạng không kém, mà lại người đông thế mạnh, tất cả bất phàm. Bọn hắn cùng những thế lực này chống lại có thể có bao nhiêu phần thắng? Mẹ nó, đều là Diệp Phong, đều là hắn gây họa. Tông môn làm sao ra như thế một cái tai họa? Vốn đang chờ lấy nhìn hắn trò cười đâu, Diệp Phong từ Tiên Ma đảo trở về khiêu chiến Hoàng Bộ Thiên bọn hắn đâu, ai sẽ nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy? Giết Nạp Lan Trường Không chi tử, đồ ma vực thành trì, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có hắn loại yêu nghiệt này tài giỏi. Không thể phủ nhận, hắn có lá gan có phế lực, thực lực cũng mạnh, nhưng hắn làm như vậy, có suy nghĩ hay không qua hậu quả? Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Hiện nay tông môn nguy cơ, thanh thế to lớn như thế, tiểu tử kia lại không phải người ngu, tất nhiên sẽ không trở lại tông môn, hắn gây phiền phức hay là chờ chúng ta ra tay quẵng. Đáng chết, thật là đáng chết. Toàn bộ Huyền Thiên Tông oán thanh một mảnh. Huyền Thiên Tông xuất hiện kiếp nạn, bọn hắn cho là đều là bởi vì Diệp Phong, trước đó còn tưởng tượng lấy Diệp Phong có thể trở về tông môn, như vậy Huyền Thiên Tông liền có thể giải trừ diệt tông nguy hiểm. Nhưng thời gian dần trôi qua đi qua một thời gian, bọn hắn đã tuyệt vọng. Diệp Phong lại không phải người ngu, Hạo Kiếm Tông bọn hắn thảo phạt Huyền Thiên Tông thanh thế như vậy to lớn, chắc chắn bị Diệp Phong biết được, Diệp Phong lại không phải người ngu, sao sẽ còn cam nguyện trở lại tông môn, tùy ý Hạo Kiếm Tông bọn hắn xử trí. Bởi vậy, bọn hắn đổ thành Hạo Kiếm Tông cùng Thí Yêu Ma vực đổ sát đối tượng, chịu chết uổng. Diệp Phong, ngươi tuyệt đối không nên trở về. Huyền Thiên Tông bên trong cũng không phải là tất cả mọi người tại oán hận Diệp Phong, còn có Mạc Quynh Thành, Thập Bát bọn hắn. Lúc này bọn hắn đứng chung một chỗ, trong lòng là Diệp Phong cầu nguyện. Mặc dù từ trước mắt xem ra, Huyền Thiên Tông là bởi vì Diệp Phong mới có kiếp nạn này, nhưng các nàng vẫn là hy vọng Diệp Phong không nên quay lại. Mặc dù không biết Diệp Phong vì sao đổ sát Ma vực thành trì cùng Nạp Lan Trường Không chi tử, nhưng bọn hắn tin tưởng, Diệp Phong không phải người lạm sát kẻ vô tội. Nạp Lan Trường Không chi tử sở dĩ bị giết, nhất định là bởi vì nên giết. Ma vực thành trì sở dĩ bị đổ, nhất định là bởi vì nên đổ. Chỉ là đại giới không gì sánh được nặng nề, liên lụy Huyền Thiên Tông. Tại Hạo Kiếm Tông cùng Thí Yêu Ma vực các loại thực lực liên thủ, Huyền Thiên Tông diệt tông khả năng cực lớn. Có thể cho dù diệt tông, bọn hắn bỏ mình, Mạc Khuynh Thành cũng không hy vọng Diệp Phong trở về. Bởi vì Mạc Khuynh Thành ẩn ẩn cảm thấy một chút, cho dù Diệp Phong trở về, tông môn cũng không có khả năng miễn bị kiếp này. Huyền Thiên Tông khí vận đã hết, cho dù không có Diệp Phong, cũng tồn tại không được bao lâu. Chỉ cần Diệp Phong không chết, liền có hy vọng thay bọn hắn, thay Huyền Thiên Tông báo thù. Có thể Diệp Phong một khi trở về, hy vọng gì cũng không có, chắc chắn thập tử vô sinh. Ầm ầm. Vào thời khắc này, một cái nắm đấm to lớn đánh vào phía trên đại trận. Chương 284, đâm rồng hang hổ. Chương 284, đầm rồng hang hổ kinh khủng ma khí sóng cả mãnh liệt, như nước thủy triều như biển áp bách tại phía trên đại trận, lập tức truyền ra ầm ầm nổ vang. Nhiếp Vô Nhai, đại danh của ngươi bản vương cũng hơi có nghe thấy, thành lập Huyền Tiên Tông uy danh hiển hách, nơi này chính là căn cơ của ngươi chỗ, chắc hẳn ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngươi căn cơ bị hủy, trăm năm bỏ ra hủy hoại chỉ trong chốc lát chẳng cảnh đi, chỉ cần ngươi mở ra đại trận, bản vương tại cái này cho ngươi đảm bảo, tuyệt đối không diệt ngươi Huyền Tiên Tông, như thế nào? Hắc Minh Vương lại muốn dẫn dụ Nhiếp Vô Nhai, liên tục mấy ngày công kích, tuy nói đại trận liền muốn phá vỡ, nhưng hắn thật sự có chút không kiên nhẫn được nữa, giờ phút này thế mà ném ra ngoài điều kiện này, muốn cho Nhiếp Vô Nhai mắc lửa. Chỉ cần người sau mắc lửa, hắn liền bộc phát lửa giận, đem dằn xuống đáy lòng mấy ngày nay phẫn nộ, toàn bộ bạo phát đi ra, huyết tẩy Huyền Thiên Tông. Nhưng mà, lúc này Nhiếp Vô Nhai, tựa hồ không có nghe được hắn, chỉ là đứng tại Huyền Thiên Tông trên không, chắp hai tay sau lưng, một đôi như tinh thần bình thường hai mắt, chính nhìn phía xa hư không, không biết đang đợi cái gì. "Cha, ngươi nói ta đại tông có thể hay không vượt qua kiếp này?" Nhiếp Vô Nhai sau lưng, đứng tại ba người, một người chính là Huyền Thiên Tông đại trưởng Lao Thiên Ngân Tử, hai người khác chính là tướng mạo cực đẹp thiếu nữ tuổi trẻ Nhiếp Vũ Hy, cùng Huyền Thiên Tông đệ nhất thiên tài, Hoàng Bộ Thiên. Lúc này Nhiếp Vũ Hy, đâu còn cũng có chức tiêu hành cùng tùy hứng, một tấm đẹp đẽ trên gương mặt, sớm đã là lo lắng. Huyền Thiên Tông bị kiếp nạn này, hắn thân là Nhiếp Vô Nhai nữ nhi, tự nhiên là đại tông lo lắng. "Ta đại tông khí vận đã hết, chúng mục tiêu nên có kiếp này, tránh không xong." Nhiếp Vô Nhai nhẹ giọng thì thào, tựa hồ đã sớm dự cảm được hôm nay hết thảy. Hắn quay người, nhìn xem nhân sinh bên trong đối với hắn không gì sánh được trọng yếu nữ nhi, một mặt cương chịu nói, "Bất quá Hy Nhi, mặc kệ đại tông biến thành cái dạng gì, cha cũng sẽ không để cho ngươi có việc, cho dù hôm nay tông môn không tại, cha cũng sẽ hộ ngươi chu toàn, đưa ngươi đưa ra đại tông." Nhiếp Vũ Hy sắc mặt biến hóa, nhìn xem trước mặt nam nhân này, ánh mắt hoảng hốt một chút. Nàng từ Nhiếp Vô Nhai trong giọng nói, cảm nhận được một cô vô lực cùng dãy rủa. Cái này bình thường ở trước mặt nàng, đỉnh thiên lập địa, không gì làm không được nam nhân, thế mà cũng có một mặt dạng này, xem ra đại tông nguy hiểm, so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. "Ừ, đều do cái kia Diệp Phong, là hắn cho chúng ta đại tông mang đến tai nạn, sư tôn, ta không rõ, ngươi vì sao muốn bảo vệ hắn, còn để Văn Ngạo bọn hắn cho hắn mật báo?" Một bên Hoàng Bộ Thiên, bất mãn đoán giận nói. Hắn vốn là đối với Diệp Phong không có hảo cảm, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, càng làm cho hắn đối với Diệp Phong hận thấu xương. Hắn thấy, chỉ cần đem Diệp Phong tìm trở về mang cho Hạo Kiếm Tông bọn hắn, tông môn nguy hiểm liền có thể giải trừ, nhưng mà Nhiếp Vô Nhai cách làm, hoàn toàn tương phản, tình nguyện diệt tông cũng muốn che chở Diệp Phong một người. Việc này, do hắn mà ra, lại không có quan hệ gì với hắn. Bản tọa che chở hắn chỉ là bởi vì tích tài, cho dù không có hắn, tông môn cũng sẽ có một kiếp này. Nhiếp Vô Nhai than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt tinh thần lập lòe, tựa hồ nhìn thấu hết thảy, biết trận chiến này căn nguyên ở nơi nào. Đây cũng là Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận, hoàn toàn chính xác bất phàm. Lúc này tất cả mọi người không có phát hiện, tại Huyền Thiên Tông trận pháp bên ngoài, một đạo hư vô bóng người xuất hiện ở cái kia. Bóng người kia tốc độ cực nhanh, tiếp xúc đến đại trận, vậy mà vô thanh vô tức dung hợp đi vào. Thân là đại trận trưởng không giả, Nhiếp Vô Nhai thế mà không có chút nào phát giác. Trong đại trận, Mạc Khuynh thành chỗ, lúc này đang cùng Thập Bát, Cổ Tùng bọn hắn đứng chung một chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Soạt. Đột nhiên, trước mặt bọn hắn không gian bóp méo một chút, sau một khắc, một bóng người trống rông xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đột nhiên một màn, đem Mạc Khuynh thành bọn hắn giật nảy mình. Sau khi bọn hắn nhìn thấy người đến dáng vẻ lúc, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Diệp Phong. Chỉ gặp, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn không phải người khác, chính là Diệp Phong. Diệp Phong lo lắng Mạc Khuynh thành đám người an ủi, thôi động vị diện tinh hoa, một đường xuyên thẳng qua đi vào đại tông, khi thấy đại tông có đại trận bảo hộ lúc, hơi thở dài một hơi, liền trước tiên tìm tới Mạc Khuynh Thành bọn hắn chỗ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thôi động hỗn độn chân khí, phối hợp vị diện tinh hoa, Bạch Tịnh Hùng bọn hắn mơ tưởng phát hiện hắn. Bất quá, theo Diệp Phong hiện thân, ngược lại là đưa tới bốn phía tử đệ chú ý bọn hắn nhao nhao nhìn về phía này, vừa nhìn quả nhiên là Diệp Phong. Những này tiên hạ đến, bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phong sẽ không trở về, đã sớm tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới lúc này thế mà trở về. Phải biết, Huyền Tiên Tông đối với Diệp Phong tới nói đã là đầm rồng hang hổ, chỉ cần đầu óc không ngốc liền sẽ không trở về. Mà Diệp Phong biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ, hắn chẳng lẽ không sợ chết, hay là đầu óc xảy ra vấn đề? Ân, làm sao lại? Lúc đầu Diệp Phong thôi động hỗn độn chân khí, phối hợp vị diện tinh hoa dung nhập đại trận, Nhiếp Vô Nhai căn bản không phát hiện được, nhưng theo Diệp Phong hiện thân, Nhiếp Vô Nhai đã nhận ra, hắn chính là đại trận người điều khiển, trong đại trận bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Bây giờ trong đại trận xuất hiện sao động, hắn định nhãn nhìn đi qua, lúc này biến sắc. Diệp Phong trở về, làm sao có thể? Hắn để Văn Ngạo bọn người đi mà báo, chính là không muốn để cho Diệp Phong trở về. Bây giờ Diệp Phong trở về, là Văn Ngạo bọn hắn không có tìm được Diệp Phong, vẫn là tìm được Diệp Phong, người sau khăng khăng trở về. Mấu chốt nhất là, Diệp Phong trở về lúc nào, hơn nữa còn tiến vào trong đại trận. Phải biết, đại trận cùng khí tức của hắn cùng một nhịp thở, Huyền Thiên Tông tất cả mọi người chỉ có hắn có thể tại trong đại trận theo tiến theo ra, trừ cái đó ra, căn bản không có người có thể làm được. Mà bây giờ, Diệp Phong thế mà che đậy hắn cảm ứng tiến vào trong đại trận, hắn làm sao làm được? Cha, hắn đến cùng là người hay quỷ? Một bên Hoàng Bộ Thiên, Nhiếp Vũ Hy, thậm chí Thiên Ngân Tử giật nảy mình. Bọn hắn tự nhiên biết Diệp Phong lúc trước không tại trong đại trận, mà bây giờ vô thanh vô tức, trốn tránh tất cả mọi người cảm ứng, xuất hiện ở trong đại trận, nếu như không phải Diệp Phong hiện thân, đoán chừng bọn hắn còn không biết Diệp Phong đã trở về, cái gì không gian thần thông. Người không nên trở về tới. Mạc Khuynh Thành nhìn xem thân ảnh trước mặt, rốt cục phản ứng lại. Nàng hô hấp dồn dập, trên dung nhan tuyệt mỹ đều là vẻ lo âu. Diệp Phong sẽ trở về, kỳ thật nàng sớm có dự cảm, Diệp Phong làm người nàng biết, bây giờ tông môn gặp nạn, nàng cùng thập bát bọn người bị nhốt lại tông, Diệp Phong sẽ không bỏ qua bọn hắn mặc kệ. Nhưng là, Diệp Phong trở về, chẳng phải là mang ý nghĩa đại nạn lâm đầu, Bạch Tịnh Hùng bọn người thực lực khủng bố, Diệp Phong đối diện với mấy cái này cường giả, đâu còn có lực đánh một trận. Đúng vậy a đại ca, ngươi không nên trở về, tông môn đối với ngươi mà nói chính là đầm rồng hang hổ, ngươi trở về thế nhưng là cựu tử nhất sinh a. Thập bát ngu ngơ bộ dáng, cũng là một mặt nghiêm trọng. Diệp Phong nhìn xem hắn, thời gian dài như vậy không thấy, người sau thân thể so trước đó lại cường tráng không ít, nhất là năng lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, thế mà mang theo một tia cổ lão chi vật bị. Chương 285, đồ sát tất cả mọi người. Chương 285, đồ sát tất cả mọi người. Diệp Phong không thể không cảm thán, thập bát tốc độ phát triển quá nhanh, tông môn chính là hắn máy gia tốc, 8000 tiên cơ phủ mặc dù đã thông đứng lên tiêu hao không ít linh đan rượu dược, nhưng lấy Vương trưởng lao giá trị bản thân muốn làm đến những vật này, không phải việc khó gì, trừ phi là rất hi hữu loại kia. Xem ra Vương trưởng lão đối với ngươi không sai. Diệp Phong từ đấy lòng mừng thay cho hắn, đập sợ hắn bả bay, cười nói, không có việc gì, những người kia giết không được ta, ngược lại là bọn hắn thai kiếp khó thoát, bây giờ xem lại các ngươi không sao, ta cũng yên lòng. Diệp Phong, ngươi còn dám trở về, ngươi có biết hay không, hành động của ngươi là đại tông mang đến hậu quả gì? Diệp Phong trở về tin tức, một truyền 10, 10 truyền trăm rất nhanh truyền ra, hiện tại Huyền Thiên Tông trên dưới đều biết Diệp Phong trở về. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đại tông được cứu rồi, bọn hắn cũng không cần chết. Chỉ cần đem Diệp Phong giao cho Hạo Kiếm Tông bọn hắn, đại tông liền có thể miễn bị một kiếp. Bọn hắn hướng phía Diệp Phong vây lũng đi qua. Nhiều ngày như vậy, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc không dưới đáy lòng chửi mắng Diệp Phong, không trở lại thì cũng thôi đi, bây giờ trở về, bọn hắn cũng tìm được phát tiết đối tượng. Lập tức, bọn hắn đem kiềm chế dưới đáy lòng bất bình, phẫn nộ, oan khí toàn bộ hướng phía Diệp Phong phát tiết đi ra. Diệp Phong mặc dù trong lòng ngày nấy, nhưng cũng không phải cố ý mà làm chi. Lúc này nghe được vô số đạo đối với hắn thảo phạt, chửi rủa thanh âm, thể nội lập tức một cỗ cường đại khí lưu bộc ra. Những cái kia xuống lại tới từ đệ trưởng lão, tiếp xúc đến dòng khí lưu này, lập tức từng cái bị vén lui mấy trượng, thể nội khí huyết sôi trào, cảm giác là bị manh thú va chạm bình thường. Bọn hắn nhìn xem Diệp Phong, một mặt hãi nhiên, một cỗ không rõ ràng cho lắm cảm giác sợ hãi tràn ngập tại toàn thân bọn họ, lại bị hù một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, ánh mắt hờ hững, lại trên thân một cỗ cường đại khí thế phóng lên tận trời, rung động toàn trường. Ta Diệp Phong làm việc, tự nhiên ta có đạo lý của ta, không cần hướng các ngươi giải thích. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta là thật, nhưng ta cũng không có trốn tránh. Hôm nay trở về chính là đến giải quyết sự tình. Nếu bọn hắn muốn giết ta, vậy liền để bọn hắn giết, chỉ cần bọn hắn có bản sự này. Bá một tiếng, Diệp Phong thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đi tới ngoài đại trận hư không. Tất cả dừng tay. Chỉ gặp hắn vừa mới xuất hiện, ngay trước Bạch Tịnh Hùng cho nên người mặt, hét lớn một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như lôi đỉnh tức giận, nộ long ra biển, khiến cho nói ra sát na, nơi đây tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Diệp Phong, bọn hắn hướng phía thanh âm xuất xứ nhìn sang, lập tức liền thấy một thân áo bào màu xanh lam Diệp Phong đứng ở nơi đó nhìn xem bọn hắn. Lúc này, Hạo Kiếm Tông trong trận doanh lập tức liền bạo phát ra một đạo lệ hống. Đạo thanh âm này còn có thể là ai? Chính là Nạp Lan Trường Không. Diệp Phong dáng vẻ hắn không gì sánh được rõ ràng, giết con của hắn, hắn nằm mộng cũng nhớ chém giết Diệp Phong. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện tại trước mặt, lập tức nổi trận lôi đình, sắc cơ sao động. Bạch Tịnh Hùng cùng Hắc Minh Vương liếc nhau, nghĩ không ra Diệp Phong thế mà thật xuất hiện. Bọn hắn coi là Diệp Phong sẽ không xuất hiện, Nhiếp Vô Nhai che chở Diệp Phong, làm sao có thể đem Diệp Phong đưa đến trước mặt bọn hắn, mà bây giờ, Diệp Phong, ngươi coi như có gan, đồ ta thành chỉ, hôm nay muốn cái mạng nhỏ ngươi. Mặc dù không biết Diệp Phong vì sao xuất hiện ở đây, Hắc Minh Vương là giết định Diệp Phong, không chỉ có muốn giết Diệp Phong, còn muốn đồ sát Huyền Thiên Tông, tất cả mọi người không thể sống. Muốn ta mạng nhỏ. Diệp Phong lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trong mắt không có sợ hãi, khiết đảm, có chỉ là bình tĩnh. Các ngươi ma vực lạm sát kẻ vô tội, đồ sát người vô tội, cái nào không phải làm nhiều việc các người, ta diệt ngươi thành chỉ có lỗi, ta cho ngươi biết, ta Diệp Phong không chỉ có muốn đồ ngươi thành, sẽ có một ngày, còn muốn giết Tây Môn Bá Thiên, đem bọn ngươi ma vực nổ tận gốc, vĩnh viễn biến mất thế gian, còn có các ngươi tại tất cả mọi người chấn kinh ngây mồm dưới ánh mắt, Diệp Phong. Nhìn về phía Bạch Tịnh Hùng, Nạp Lan Trường Không, Hạo Kiếm Tông cũng là Thiên Viêm Đại Lục số một số hai tông môn, nó làm việc làm bưng như vậy xấu xí, Nạp Lan Khang gặp ta liền đụng, gặp ta liền giết, ta đắc tội hắn sao? Cha nào con ấy, một người khác tất có kỳ tông, ta giết hắn không lỗ, mà các ngươi đâu, không biết hối cải không nói, ngược lại chẳng biết xấu hổ đi vào đại tông tuyên bố muốn giết ta, các ngươi muốn mặt không cần. Hán, thanh âm không lớn, lại nghe được tất cả mọi người trong lỗ tai, toàn thân run lên, khóe miệng giật một cái. Diệp Phong, chỉ là Huyền Thiên Tông một cái hạch tâm đệ tử, lại dám ngay trước Bạch Tịnh Hùng, Hắc Minh Vương bọn người, nói ra lời nói lớn lối như thế. Phải biết, nơi này đứng đấy cái nào không phải so với hắn cảnh giới cao, thực lực mạnh hơn hắn, mà hắn không chỉ có không sợ, ngược lại khí thế bức người, lợi hại hơn là, hắn còn muốn tuyên bố giết Tây Môn Bá Thiên, diệt thí yêu ma vực, cuối cùng còn chất vấn Bạch Tịnh Hùng bọn hắn có xấu hổ hay không. Người tốt lớn cầu khí. Hắc Minh Vương trợn mắt hừng hực, tức đến run rẩy cả người. Một tên tiểu bối thế mà ngay trước hắn, dám nói ra như vậy không biết sống chết lời nói, khẩu khí thật ngông cuồng, hắn tu đạo đến nay đều không có gặp qua, Thiên Viêm Đại Lục ai dám nói như vậy. Chắc là hắn biết mình sống không được, muốn trước khi chết uy phong một thanh, cần gì chứ? Trong đám người có người nghĩ như vậy đạo. Ha ha ha, bỗng nhiên Bạch Tịnh Hùng cười to mà lên. Hắn không những không giận mà còn cười, đánh giá Diệp Phong, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phong, trong ánh mắt lóe ra quan mang, loại kia quan mang, như cùng ở tại nhìn một người chết, quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính a, cũng là, trước khi chết người, nếu như không tại trên miệng chiếm chút tiện nghi, cái kia chết nhiều biệt cốt ta. Bạch Tịnh Hùng kỳ thật đã động sát tâm, Diệp Phong dám ngay ở mặt của mọi người chửi tới hắn Hạo Kiếm Tông, hắn thân là tông chủ, có thể nào dễ dàng tha thứ? Trước khi chết người, chỉ bằng các ngươi đối mặt Bạch Tịnh Hùng đám người bị áp, Diệp Phong từ đầu đến cuối bất động như núi, mặt không đổi sắc, hoàn toàn không giống một tên tiểu bối nên có khí phách. Ta Diệp Phong tu đạo đến nay, gặp được suy nghĩ rất nhiều giết người của ta, trong đó không thiếu vượt qua ta cảnh giới rất nhiều võ giả, nhưng đều bị ta đạp ở dưới chân. Hiện nay ngươi cũng nói như vậy, tốt, ta cũng rất muốn thử một lần ngươi có hay không năng lực này. Nói xong, hắn mặt hướng tất cả mọi người, hét lớn một tiếng nói tại Thiên Viêm Đại Lục, ta Diệp Phong làm ra chỉ là ta cá nhân làm, cùng Huyền Thiên Tông không có bất cứ quan hệ nào. Từ giờ trở đi, ta Diệp Phong rời khỏi Huyền Thiên Tông, không phải là đại tông người, các ngươi muốn chiến liền chiến, cùng Huyền Thiên Tông không quan hệ. Hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn lấy lực lượng một người chiến Bạch Tịnh Hùng bọn người, loại hành vi này không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Đám người coi là Diệp Phong đã ôm lấy lòng quyết muốn chết, nào có chuyện tốt như vậy. Nghe vậy, Hắc Minh Vương có thể không đáp ứng, chỉ gặp hắn gầm thét một tiếng, trong ánh mắt có lôi đình lấp lóe, vô số đạo lôi đình thiểm điện du tẩu tại trung quanh hắn, ầm ầm bạo hưởng, khí thế cường đại, cực kỳ kinh người. Ngươi bây giờ có phải hay không Huyền Thiên Tông tử đệ? Bản vương không quan tâm, nhưng trước ngươi đổ ta thành chỉ thời điểm là Huyền Thiên Tông tử đệ như vậy đủ rồi, ngươi giết Nạp Lan Khang thời điểm cũng vẫn là Huyền Thiên Tông tử đệ đi, ngươi người đã giết thành cũng đã đủ, bây giờ lại nói cùng đại tông phủi sạch quan hệ, không cảm thấy quá muộn sao? Bạch Tịnh Hùng từ chối cho ý kiến nói không sai tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, sự tình gì nếu như cũng giống như ngươi nói như vậy, cái kia thiên hạ đã sớm thái bình, cho dù ngươi hôm nay rời khỏi Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tông cũng không thể lưu, bản tọa hôm nay chính là muốn đổ sát Huyền Thiên Tông tất cả mọi người. Bạch Tịnh Hùng răng nanh tại thời khắc này triệt để hiện lộ ra. Nghe được Bạch Tịnh Hùng lời nói, Huyền Thiên Tông tử đệ toàn thân run lên. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn coi là chỉ cần Diệp Phong trở về, Huyền Thiên Tông liền không sao, làm sao hiện tại? Cho nên, đây mới là các ngươi hôm nay tới đây căn bản mục đích đi. Đại trận trên không, trầm mặc thật lâu Nhiếp Vô Nhai mở miệng. Chương 286, một quyền, oanh sát Nạp Lan Trường không. Chương 286, một quyền, oanh sát Nạp Lan Trường không. Hắn đã sớm đoán được Bạch Tịnh Hùng bọn người lần này đến đây mục đích là cái gì. Diệp Phong chỉ là một cái lấy cớ, hoặc là dây dẫn nổ. Cho dù không có Diệp Phong, Bạch Tịnh Hùng bọn hắn cũng sẽ tìm ra cái khác lấy cớ thảo phạt Đại Tông. Phải thì như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Tịnh Hùng cũng không cất, nói ngay vào điểm chính. Lần này đến đây, căn bản mục đích đúng là diệt ngươi Huyền Thiên Tông, Nhiếp Vô Nhai. Bản tọa muốn giết ngươi rất lâu, tay cụt mối thù không đội trời chung. Các ngươi Huyền Thiên Tông tử đệ đều muốn vì ngươi chôn cùng, đừng mơ có ai sống. Tất cả Huyền Thiên Tông tử đệ nghe xong, sắc mặt đại biến, một bộ đại nạn lâm đầu dáng vẻ. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai tông môn nguy hiểm, về căn bản không tại Diệp Phong. Thì ra là thế. Diệp Phong cũng minh bạch. Bạch Tịnh Hùng bọn người mưu đồ đã lâu, lấy hắn làm cớ, liên hợp Thiên Viêm Đại Lục rất nhiều thế lực vây công Huyền Thiên Tông. Cho dù ta không rời khỏi Đại Tông, Bạch Tịnh Hùng bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Đại Tông. Nếu dạng này, ta cùng Đại Tông chung sinh tử, tại đằng sau ta có thân nhân của ta, bằng hữu, huynh đệ, các ngươi muốn diệt Đại Tông, trước diệt ta, chỉ cần ta không chết, các ngươi hôm nay mơ tưởng chém giết Huyền Thiên Tông một ngọn cây quả cỏ. Diệp Phong lời nói truyền vang tại Huyền Thiên Tông mỗi một cái đệ tử trong hai. Từng có lúc, Diệp Phong vẫn là bọn hắn thảo phạt ghét bỏ đối tượng, mà giờ khắc này, theo thế cục cải biến, hắn ngược lại thành bảo hộ Đại Tông người thứ nhất. Diệp Phong, trả mạng lại cho con ta. Vào thời khắc này, Hạo Kiếm Tông trong trận doanh, Nạp Lan Trường không một bước đánh tới. Hắn muốn giết Diệp Phong rất lâu, bây giờ nhìn thấy Diệp Phong, không chỉ có không có vì chém giết Nạp Lan Khang hành vi cảm thấy sám hối, ngược lại lẽ thẳng khí hùng, không gì sánh được phách lối, lại vẫn muốn bảo vệ Huyền Thiên Tông, đơn giản buồn cười. Ầm ầm, chỉ gặp hắn một kiếm bổ ra, huyễn hóa ngàn vạn, kinh khủng kiếm đạo xé rách không gian, lít nha lít nhít, mỗi một đạo đều vỡ tan hư không, hiện ra sôi trào mãnh liệt lực lượng. Những lực lượng kia, có hỏa diễm, băng sơn, lôi đỉnh, phong bạo, hay là nặng nề vô cùng thiên thạch, lúc này nhao nhao hạ xuống tới, đại địa đều tại đây khắc đã nứt ra, lấy ba đạo không gì sánh được nghiền ép tư thái, đánh phía Diệp Phong. Đây là Nạp Lan trưởng lão tất sát chi kiếm, hoặc là không xuất thủ, hoặc là chính là lôi đỉnh bản quân, không ai có thể ngăn cản. Xem ra Nạp Lan trưởng lão là có ý quyết giết, muốn tại trong vòng một chiêu giải quyết Diệp Phong. Nhìn thấy một màn khủng bố như thế, ở đây cơ hồ tất cả mọi người kinh hô mà lên, phảng phất thấy được Diệp Phong tận thế. Nạp Lan Trường không thực lực quá mạnh, tại Hạo Kiếm Tông uy danh hiển hách, một thân cảnh giới sớm đã đạt đến càn khôn hóa cảnh tam trọng đỉnh phong, căn bản không phải Diệp Phong loại sâu kiến này có thể chống lại. Không tốt, Diệp Phong gặp nguy hiểm. Thân ở trong đại trận Mạc Quyên Thành, thập bắt bọn người một mặt lo lắng. Nạp Lan Trường không thế này sao lại là muốn giết Diệp Phong, đơn giản chính là áp bách, khi dễ, hắn lấy càn khôn hóa cảnh tam trọng phá vỡ lực lượng khi dễ Diệp Phong, căn bản không cho Diệp Phong dễ rủa sống sót cơ hội. Diệp Phong nhìn xem vô cùng cường đại lực lượng hướng hắn áp bách xuống, khuôn mặt phía trên bình tĩnh như trước. Hắn tại hóa hư cảnh bắt trọng liền có thể chém giết cựu tinh bí cảnh đỉnh phong tồn tại. Khoan hãy nói lúc này đột phá đến cựu tinh bí cảnh, toàn thân trên dưới thần thông, lực lượng đều thoát thai hoán cốt đến một loại mới tinh tình trạng. Nạp Lan Trường không lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải là không cách nào đối kháng. Ầm ầm, giờ khắc này trên người hắn khí tức cầm vang tản ra, tất cả mọi người cảm nhận được khí tức của hắn. Cựu tinh bí cảnh, mà lại thể nội đánh vỡ tinh nhãn cũng không mấy liệt, chỉ có đan điển chỗ ẩn ẩn lóe ra tinh quang. Điều này nói rõ Diệp Phong cảnh giới chỉ ở cựu tinh bí cảnh đệ nhất trọng. Ha ha, nguyên lai là cựu tinh bí cảnh nhất trọng rất rưỡi, còn ở lại chỗ này trang lao sói với đuôi, ngươi đi chết đi. Lần này, cơ hồ tất cả tử đệ đều sửng sốt một chút. Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Phong lớn bao nhiêu năng lực, dám công nhiên kêu gào Bạch Tịnh Hùng cùng Hắc Minh Vương, thậm chí còn muốn lực lượng một người bảo hộ đại tông, không nghĩ tới chỉ là một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, bọn hắn đều phiền muộn, Diệp Phong ở đâu ra dũng khí cùng tự tin dám đứng tại cái này. Hiện nay, lấy Nạp Lan Trường Không lực lượng, đừng nói giết chết Diệp Phong không nói chơi, chính là có thể tại loại lực lượng này bên dưới chết, bọn hắn đều cảm giác Diệp Phong chết đáng giá. Ông. Sau một khắc, liền tại bọn hắn cho là Diệp Phong hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, sắc mặt của bọn hắn cùng nhau biến đổi. Dưới tầm mắt, Nạp Lan Trường Không lực lượng đã rơi xuống. Vượt quá ngoài ý muốn chính là, cái kia vô cùng kinh khủng lực lượng, tại khoảng cách Diệp Phong một trượng thời điểm, vậy mà quỷ dị giống như dừng lại. Tựa hồ Diệp Phong trước người có một cỗ lực lượng vô hình, ngăn cản lại Nạp Lan Trường Không lực lượng. Giết ngươi, chỉ cần một quyền. Mọi người ở đây không thể tưởng tượng thời khắc. Diệp Phong động, thân ảnh của hắn sát na biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Nạp Lan Trường Không trước mặt. Lúc này Nạp Lan Trường Không nhìn thấy lực lượng của mình, quỷ dị đình chỉ, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền hướng phía trái tim của hắn đánh tới. Hung mãnh, đáng sợ, nguy hiểm. Đây là hắn trong nháy mắt cảm giác, hắn nhưng là càn khôn hóa cảnh cao thủ, làm sao lại xuất hiện loại cảm giác này? Nhưng hắn vẫn tin tưởng thực lực của mình, cơ hội trong nháy mắt, hắn một quyền nâng lên, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền, cùng Diệp Phong đụng nhau ở cùng nhau. Vâng. Cơ hội trong nháy mắt, y phục của hắn bị chấn nát, Nạp Lan Trường Không sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng xuyên thấu qua nắm đấm của hắn xông vào thân thể của hắn, mạnh mẽ đâm tới. Hắn cho là mình nhục thân cường đại, tam trọng phá vỡ cường giả nhục thân há lại cựu tinh bí cảnh có thể chống lại. Nhưng hắn sai, 10 phần sai. Khi hắn tiếp xúc đến Diệp Phong một quyền này mới phát hiện, Diệp Phong một quyền này hung manh đáng sợ, vạn long chi lực ra thân, ngưng tụ tại một chút, trực tiếp bộc phát, cơ hồ là địa ngục tử vong âm phủ, đánh vào trên người hắn, lập tức cũng cảm giác thân thể bị một cái manh thú chui vào, cắn xé, chà đạp. Hắn xương cốt, kinh mạch, đan điền, hết thảy tại dưới nguồn lực lượng này cơ hồ trong nháy mắt bị phá hủy. Hắn muốn phản kháng, căn bản là không có cách phản kháng. Hắn phát ra xé rách tê thảm, lại thanh âm truyền không ra, đám người chỉ nhìn thấy hắn diện mục dữ tợn, không ngừng máu tươi từ trong miệng hắn chảy xuôi xuống, dùng mình. Soạt. Sau một khắc, tất cả mọi người dưới tầm mắt, Nạp Lan Trường Không thân thể từng khúc nổ tung, máu tươi nhiễm trời cao. Trước khi chết cái kia một đôi không cam lòng ánh mắt tuyệt vọng đều đang nhìn Diệp Phong. Hắn nghĩ không ra, chính mình sẽ có một ngày sẽ chết tại Diệp Phong trong tay, càng không nghĩ tới Diệp Phong vì sao mạnh như vậy, nhục thân của mình tại Diệp Phong trước mặt như là nhà tròi, như vậy yếu ớt. Một quyền, liền bị hoanh sát. Nạp Lan Trường Không sau khi chết, giữa không trung lực lượng nhau nhau biến mất, đại địa lại khôi phục bình tĩnh, tựa hồ tình cảnh vừa nãy không có phát sinh. Diệp Phong đứng thẳng hư không, khí thế trên người nghiêm nghị mà không bị xâm phạm, nhìn xem nơi đây tất cả mọi người, trong ánh mắt dũng động sát phạt cùng quả quyết, ta ngay tại cái này, các ngươi muốn giết liền giết, giết ta, các ngươi liền có thể tiến công đại tông, giết không được ta, vậy ta đành phải giết các ngươi. Chương 287, Luân hồi thần công sơ hiển uy năng. Chương 287, Luân hồi thần công sơ hiển uy năng. Một sát na này, toàn trường tĩnh mịch, chỉ có Diệp Phong thanh âm tại bọn hắn bên tai quần quần nổ vang. Tất cả tử đệ, bao quát Bạch Tình Hùng, Hắc Minh Vương, Nhiếp Vô Nhai, Hoàng Bộ Thiên, Nhiếp Vũ Hy, Mạc Quynh Thành bọn hắn, lúc này nhìn xem trong hư không đạo nhân ảnh kia, từng cái trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nạp Lan Trường Không, Hạo Kiếm Tông đại trưởng lão, càn khôn hóa cảnh tam trọng phá vỡ tu vi, tại Hạo Kiếm Tông uy danh hiển hách, thiên viêm đại lục không ai không biết, không ai không hiểu. Nhân vật bực này, thế mà tại cựu tinh bí cảnh nhất trọng Diệp Phong trong tay, một chiêu đều đi bất quá, thân tử hồn tiêu. Một màn này nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản không tin. Đã sớm nghe nói Huyền Thiên Tông ra một cái yêu nghiệt Diệp Phong, bây giờ thấy một lần quả nhiên không giả. Dấu ở Huyền Thiên Tông bốn phía các phương gia tộc thế lực, thấy cảnh này, cái nào không phải thể xác tinh thần rung động. Tại Long Cổ Đại Lục lâu như vậy, bọn hắn cái gì thiên tài chưa từng gặp qua, bây giờ xuất hiện cái Diệp Phong, hoàn toàn đổi mới bọn hắn đối thiên tài nhận biết. Trước đó bọn hắn coi là thiên tài căn bản không phải thiên tài, cùng Diệp Phong so sánh hoàn toàn chính là phế vật. Không nghĩ tới Tiên Ma Đạo một nhóm, hắn đã phát triển đến loại tình trạng này. Trong đại trận, Mạc Khuynh Thành nhìn xem trong hư không đạo thân ảnh kia, ánh mắt hoảng hốt, tự lẩm bẩm. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Diệp Phong thực lực lại mạnh lên, mà lại so trước đó mạnh quá nhiều, nghĩ đến vừa rồi nàng còn đang vì Diệp Phong lo lắng, nàng tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, loại thiên tài này thật đáng sợ, căn bản không thể dùng lẽ thường đến tưởng tượng, làm sao có thể bị một cái Nạp Lan Khang giết chết. Ngược lại là lúc này Hoàng Bộ Thiên, toàn thân run rẩy, một đôi ánh mắt rung động gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, tựa hồ muốn nhìn ra chút gì. Nhớ kỹ ban đầu ở tiểu càn khôn giới lúc, Diệp Phong mang đến cho hắn một cảm giác còn không có mạnh như vậy, mặc dù lúc đó cũng có thể chém giết Vu Thi Mạn, nhưng tất nhiên không cách nào cùng hắn chống lại. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào, trong chớp mắt, liền đem càn khôn hóa cảnh Nạp Lan Trường Không đánh sát. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, hắn cùng Diệp Phong kém quá nhiều, người sau đã phát triển đến một loại để hắn khó mà với tới tình trạng. Nếu như không có tông môn nguy cơ, lúc này căn bản không phải Diệp Phong đối thủ, chỉ cần người sau nguyện ý, một đạo ánh mắt liền có thể đem hắn đánh sát. Không hổ là nhận thiên đạo chi ý che chở người. Nhiếp Vô Nhai nhìn xem Diệp Phong, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, vui mừng, còn có tán thành. Hắn sáng lập Huyền Tiên Tông đến nay, mấy trăm năm thời gian, còn không có đụng phải như vậy yêu nghiệt tử đệ, cho dù là trước đó thoát ly Huyền Tiên Tông vị kia đều không thể cùng đánh đồng, chỉ là tiếc nối là, Diệp Phong xuất hiện quá muộn, nếu như xuất hiện sớm một chút, có lẽ Huyền Thiên Tông khí số sẽ phát sinh một chút cải biến, liền sẽ không xuất hiện hôm nay một màn này. Lâm huynh đệ, tốt, Liêu Mộ quả nhiên không có nhìn lầm người. Dấu ở Huyền Thiên Tông bốn phía thế lực ở trong, Liêu Siêu Nhiên cùng Lâm Nhiễm Trúc cũng ở trong đó, Huyền Thiên Tông phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn không có lý do không tới nơi này, hơn nữa còn là cùng Diệp Phong có quan hệ. Hai người bọn họ đều là cùng Diệp Phong từng có giảng một người. Tự nhiên biết Diệp Phong bất phàm, nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn là bị tình cảnh vừa nãy làm chấn kinh, hữu tinh bí cảnh chém giết càn khôn hóa cảnh, loại chuyện này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Diệp Phong vậy mà một quyền liền làm được. Tốt một cái tiểu tử, giết ta Hạo Kiếm Tông đại trưởng lão, chúng ta Hạo Kiếm Tông muốn ngươi đền mạng. Ngắn ngủi chấn kinh lâu, Hạo Kiếm Tông trong trận doanh liền bạo phát ra từng đạo gào thét gào thét. Nạp Lan trưởng không thế nhưng là Hạo Kiếm Tông đại trưởng lão, Diệp Phong ở ngay trước mặt bọn họ, thế mà giết bọn hắn đại trưởng lão, thù này đã không đội trời chung, hôm nay nhất định phải giết Diệp Phong, lấy hắn huyết tế tự đại trưởng lão. Không sai tông chủ, ngươi liền cùng phó vực chủ nhìn xem đi, chém giết kẻ này không đáng các ngươi tự mình xuất thủ, hôm nay chúng ta ngay trước các ngươi mặt, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn chém giết. Lúc này, Hạo Kiếm Tông trong trận doanh liền có tầm 10 người vào ra, thì yêu ma vực ở trong cũng không ít người gia nhập vào trong trận doanh. Khí tức của bọn hắn từng cái cường đại, đều tại càn khôn hóa cảnh nhất trọng đến nhị trọng, thậm chí tam trọng tả hữu. Là Hạo Kiếm Tông cùng thí yêu ma vực trụ cột vững vàng. Diệp Phong mặc dù có thể giết càn khôn tam trọng phá bỡ, nhưng không chịu nổi nhiều người lực lượng lớn, mà lại cái này một hai chục người ở trong, càn khôn cảnh tam trọng cũng có hai cái. Lực lượng cường đại như thế tụ tập cùng một chỗ, xuất hiện tại Diệp Phong đỉnh đầu trên không. Lập tức ngũ thải lộn xộn đi, hư không rung động, vô số đạo thần binh khí tượng từ những lực lượng này bên trong hạ xuống. Những này thần binh khí tượng, dung hợp càn khôn cảnh cao thủ bàng bạc lực lượng, còn có lĩnh vực chi lực. Xuất hiện tại Diệp Phong đỉnh đầu, lập tức biến hóa thành từng cái thần binh, thần truy, thần kiếm, thần đao, thần thương. Đi thành một cỗ đáng sợ hủy diệt phong bạo, đem Diệp Phong vây quanh, phô thiên cái địa để ép tới. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền để các ngươi gặp một lần ta Diệp Phong thần uy đi. Ầm ầm. Cho nên người dưới tầm mắt, Diệp Phong đối diện với mấy cái này cao thủ, không chỉ có không sợ, ngược lại khí thế như hồng, tranh tranh như sát. Chỉ gặp Diệp Phong trên thân nhiều hơn một tầng áo giáp, trên đó thần long lao nhanh, quần quần lấy vô tận sát khí, một cỗ quang mang thần thánh phóng lên tận trời, trấn áp xuống. Phương viên trong vòng 10 trượng đều bị hắn hào quang nơi bao bọc, hắn như chư thần, cao cao tại thượng chỗ thể, không nhìn phong bạo, không nhìn hết thảy, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, một người nhàn nhã như bước dạo bước tại hư không. Hắn đang tìm cái chết. Cơ hồ cho nên lòng người đấy đều dâng lên ý nghĩ thế này. Đây chính là một hai chục hào càn khôn hóa cảnh lực lượng, vượt qua Nạp Lan trưởng không quá nhiều. Nhưng mà Diệp Phong như vậy tự đại, không chỉ có không tránh, ngược lại vượt khó tiến lên, chủ động nhảy vào trong phong bạo. Đáng sợ như vậy phong bạo, cho dù là càn khôn hóa cảnh tứ trọng cao thủ đều muốn sụp đổ, chớ nói chi là Diệp Phong. Nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phong sẽ bị phong bạo xé rách phấn thân vai cốt. Đột nhiên trong trận doanh truyền ra từng đạo không gì sánh được hoảng sợ tiếng thét chói tai. Làm sao có thể, làm sao có thể? Chỉ thấy gió bạo bên trong Diệp Phong nếu như vô sự, trên thân bạn long giáp dập dờn ra càng thêm hào quang sáng chói, một cỗ năng lượng kỳ dị từ trong cơ thể hắn bộc ra, tràn ngập bốn phía. Cái kia kinh khủng phong bạo tiếp xúc đến Diệp Phong, lập tức bị một cỗ năng lượng kỳ dị vặn bẹo một chút, mà theo vặn bẹo, phong bạo lực lượng vậy mà quỷ dị biến mất, tựa hồ bị chuyển rời đến một loại khác không gian. Bạch Tịnh Hùng đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thật quỷ dị thần thông, có thể vô thanh vô tức chuyển di người khác lực lượng. Loại lực lượng này hắn trước đây chưa từng gặp, Diệp Phong một cái cựu tinh bí cảnh tiểu tử, làm sao lại có được bực này kỳ diệu thần thông? Chỉ thấy giờ khắc này, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong bốn phía phong bạo, tốc độ xoay tròn càng ngày càng thấp, khí tức càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng phong bạo biến mất, hết thảy bình tĩnh lại. Không có khả năng. Vừa rồi xuất thủ những cường giả kia, thấy cảnh này, từng cái con mắt trừng lớn, như là gặp ma. Lực lượng của bọn hắn cường đại dường nào, cho dù là tứ trọng võ giả đều ngăn cản không nổi, mà Diệp Phong thế mà chỉ là dựa vào một bộ áo giáp cùng quỷ dị thần thông, liền đem bọn hắn lực lượng triệt tiêu mất, ngay cả da lông đều không có làm bị thương. Chương 288, chúng cường giả vây giết chương 288, chúng cường giả vây giết bọn hắn làm sao biết, Diệp Phong có thể không nhìn phong bạo, vạn long giáp là một mặt, càng quan trọng hơn hay là luân hồi thần công. Luân hồi thần công có thể hóa mục nát thành thần kỳ, chuyển di trung hòa những người kia lực lượng. Lúc trước hay là lão đầu lôi thôi cho hắn, cho tới nay hắn cũng có không ngừng nghiên cứu, nhưng trở ngại công pháp quá mức huyền diệu, hắn một mực không có bao nhiêu tiến triển. Nhưng từ khi tấn thăng đến cựu tinh bí cảnh đằng sau, hắn đối với lực lượng, kinh nghiệm lĩnh ngộ thăng lên đến không cùng giai đoạn, luân hồi thần thông vậy mà vừa nhìn, ẩn ẩn có loại hiểu ra chi ý, mặc dù còn không có hoàn toàn dung hội quán thông, nhưng phát huy ra luân hồi thần công uy năng vẫn là có thể làm được. Ầm ầm. Ngay tại những người kia chấn kinh thời khắc, trên đỉnh đầu, một cái đại thủ đống nhiên từ hư không nô ra, đột nhiên hướng xuống vỗ. Ông. Hư không chấn động. Lực lượng kinh khủng dễ như trở bàn tay, như băng tuyết sụp đổ áp sập xuống, tất cả mọi người dưới tầm mắt, một hai chục đạo cao thủ ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Ngay tại Diệp Phong lực lượng bên dưới nhục thân sụp đổ, máu nhuốm đỏ trường không. Một màn như thế, nhìn nơi đây tất cả mọi người tâm thần lạnh mình, quá sợ hãi. Cái này Diệp Phong là người hay quỷ? Không nhìn phong bạo còn chưa tính, thế mà một người trong nháy mắt giết chết một hai chục hào càn khôn hóa cảnh cao thủ, như giết chó bình thường. Đây là người lực lượng. Bọn hắn vốn cho rằng cho dù Diệp Phong có thể chém giết Nạp Lan trường không, nhưng tất nhiên không phải những cái kia càn khôn hóa cảnh đối thủ, dù sao nào có người có thể yêu nghiệt đến tình trạng như thế, nhưng bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, Diệp Phong mạnh như vậy, một người đơn đấu một hai chục đạo càn khôn cảnh cao thủ, không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, ngược lại đại sát hết thảy, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, không phải người, tất cả con em nghe ta hiệu lệnh, giết cho ta, 10 người 20 người không giết được hắn, vậy liền 100 người, 200 người cơ hồ cùng một thời gian, từng đạo tiếng thét chói tai từ các đại trong trận doanh truyền ra. Diệp Phong chém giết một hai chục đạo càn khôn cảnh cao thủ, triệt để dọa sợ bọn hắn, đồng thời cũng khơi dậy lửa giận của bọn họ. Ngay trước nhiều như vậy thế lực mặt, Diệp Phong lấy một cái cựu tinh bí cảnh cảnh giới liên tiếp chém giết bọn hắn mấy chục đạo càn khôn hóa cảnh cao thủ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã, nếu như không giết Diệp Phong, về sau như thế nào tại đại lục đặt chân? Ầm ầm, vô số đạo cao thủ nhao nhao xuất thủ, đem Diệp Phong vây quanh, trên người bọn họ khí tức khủng bố lại mạnh mẽ, cao nhất đều là càn khôn hóa cảnh tam trọng đỉnh phong. Diệp Phong mặc dù có thể chém giết càn khôn hóa cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng giờ này khắp này quá nhiều người, mấy trăm võ đạo cao thủ, thấp nhất đều là cựu tinh bí cảnh ngũ trọng, đồng loạt ra tay, toàn bộ Huyền Tiên Tông trên không đều tại bành mình, vô số đạo khí lãng quần quần bốc lên. Bọn hắn còn chưa xuất kích, cái kia kinh khủng khí áp tựa như thủy triều hướng Diệp đè ép tới, tại khí áp này bên dưới, cho dù là càn khôn hóa cảnh tứ trọng cường giả đều muốn sụp đổ. Tới đi, đều tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút các ngươi những người này lực lượng, ta Diệp Phong từ khi đột phá cựu tinh bí cảnh, còn không có chân chính cùng người giao thủ qua, hôm nay ta lợi dụng lực lượng một người, đại sát bát phương. Diệp Phong không chỉ có không sợ, ngược lại càng đánh càng hăng. Trong cơ thể của hắn, một cỗ trùng thiên khí tức cầm vàng bộc phát, lan tràn đến bốn phía, tạo thành một đạo màu vàng khí tràng. Tại khí tràng này phía trên, từng mảnh do lực lượng ngưng kết thủy tinh hiện lên ở trong đó, những thủy tinh này đều là Diệp Phong thần thông diễn hóa, ẩn chứa tu hành đến nay lĩnh ngộ đại đạo vết tích. Lĩnh vực? Làm sao có thể? Nhìn thấy Diệp Phong tế ra khí tràng phía trên, có đạo ngấn hiện, tu hành tinh hoa ngưng luyện trong đó, vô số tử đệ cao thủ, cho dù Bạch Tịnh Hùng, Nhiếp Vô Nhai bọn người là biến sắc. Lĩnh vực chỉ có càn khôn hóa cảnh mới có thể thi triển đi ra. Diệp Phong chỉ là cựu tinh bí cảnh cảnh giới, làm sao có thể thi triển ra lĩnh vực? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có như vậy, đang giận trên trận, mắt trần có thể thấy nhiều hơn từng cái long lân áo giáp, mỗi một phiến trên áo giáp đều hiện lên ra một đầu bá khí không gì sánh được thần long, xuất hiện tại hư không, tựa như một tòa hình rồng tháo đài. Diệp Phong xếp bằng ở trung ương toàn hành, trên thân luân hồi khí công phong thích, thái hư càn khôn lô giấy lên, cựu dương kiếm trận hình thái thứ hai dĩ đỉnh hỏa kiếm xuất hiện đang giận trận bên trong. Kỳ thật Diệp Phong đột phá đến cựu tinh bí cảnh, vẫn muốn ngưng luyện cựu dương kiếm trận hình thái thứ ba, kiếm chi quy tắc. Nhưng hắn cảnh giới thực lực lĩnh ngộ đều không đủ, kiếm chi quy tắc nhất định phải là đại thánh cảnh mới có thể ngưng luyện. Hắn mặc dù có thể thi triển lĩnh vực, nhưng còn không đạt được quy tắc. Bất quá cho dù thi triển không ra hình thái thứ ba, hình thái thứ hai cũng theo hắn thực lực tăng lên, muốn so trước đó cường đại quá nhiều. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thần kiếm du tẩu đang giận trận bên trong, còn có các loại địa ngục chiến binh, cựu tầng luyện ngục tháp chờ chút. Tại Diệp Phong hỗn độn chân khí dung hợp bên dưới, toàn bộ dung hợp tiến vào trong lĩnh vực, lập tức một cỗ hồng hoang thần bí giống như khí tức tràn ngập tại trong tòa thành. Cái kia khí áp quét ngang mà đến, tiếp xúc đến pháo đài, lập tức liền bị ngăn cản, không cách nào dung chuyển mảy may. Thật quỷ dị lĩnh vực, thật sâu thúy khí tức, ta tu đạo đến nay vẫn là lần thứ nhất đụng phải như vậy lĩnh vực. Hắn tựa hồ đem các loại khí tức khác biệt khí công cùng chiến binh đều hòa tan vào trong lĩnh vực, làm sao có thể? Lĩnh vực là người tu đạo đạo ngấn cùng tu hành tinh hoa, chỉ có thể thi triển biến hóa, làm sao có thể dung hợp thần thông cùng chiến binh? Mặc dù có lớn bất phàm giả có thể dung hợp, nhưng thần thông cùng chiến binh khí tức khác biệt, cũng căn bản không cách nào từng cái dung hợp đi vào. Có thể kẻ này quả thực quỷ dị, vậy mà đem hỗn loạn hỗn tạp nhiều thần thông cùng chiến binh toàn bộ dung hợp tiến vào lĩnh vực, hắn làm sao làm được hử? Loại người thôi, hết thảy đều là biểu tượng, ta cũng không tin một cái cựu tinh bí cảnh tiểu tử thi triển ra lĩnh vực có thể đến cỡ nào bất phàm. Ở đây nhiều cao thủ như vậy, cái nào lĩnh vực không mạnh bằng hắn lớn gấp 10 lần, gấp trăm lần nhiều, chỉ là chướng nhãn pháp liền dám lấy ra mất mặt, chịu chết đi. Mặc dù Diệp Phong thi triển ra lĩnh vực để bọn hắn chấn kinh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Theo bọn hắn nghĩ Diệp Phong lĩnh vực chỉ là chủ nghĩa hình thức, khoảng cách chân chính lĩnh vực kém quá nhiều. Lúc này bọn hắn nhao nhao xuất thủ, lấy Diệp Phong làm trung tâm, thần binh, chiến binh, lực lượng, toàn diện tuôn ra. Thần binh pháp khí, linh bảo thần thông, chờ chút, toàn bộ Huyền Tiên Tông trên không hỗn loạn tương bừng, lực lượng quét sạch, như ác ma bình thường đánh vào Diệp Phong lĩnh vực phía trên. Thấy cảnh này, mặc kệ là Huyền Tiên Tông tử đệ hay là dấu ở Huyền Tiên Tông bốn phía thế lực gia tộc, đều hít một hơi lạnh, ở sâu trong nội tâm dâng lên từng luồng sợ hãi cảm giác. Loại lực lượng này, đừng nói vây sát Diệp Phong, chính là hủy diệt Huyền Tiên Tông đều không nói chơi, Diệp Phong có thể chống đỡ được? Không được, ta muốn đi ra ngoài giúp đại ca. Lưu Thập Bát nhìn không được, loại này hủy diệt thức công kích, đơn giản chính là trần trụi nghiền ép, ai có thể chống đỡ được? Cho dù hắn đối với Diệp Phong không gì sánh được tín nhiệm, hay là cảm thấy tuyệt vọng, hắn muốn đi ra ngoài cùng Diệp Phong kề vai chiến đấu, một mực đến một lần đều là Diệp Phong tại chỉ dẫn hắn, cho hắn trợ giúp. Lần này hắn muốn trợ giúp Diệp Phong, lúc này hắn toàn thân sôi trào, một cỗ trùng thiên chiến ý tại trong máu của hắn gào thét, hắn thân thể cao lớn tràn ngập cổ lão hồng hoàng chi khí tức, muốn xông phá đại trận. Chương 289, lão giả độc nhãn, càn khôn hóa cảnh tứ trọng đỉnh phong. Chương 289, lão giả độc nhãn, càn khôn hóa cảnh tứ trọng đỉnh phong. Thập Bát, ngươi dạng này không chỉ có không giúp được hắn, ngược lại để hắn phân tâm, cho hắn tạo thành áp lực. Mà Quynh Thành ngăn trở hắn, đừng nói Thập Bát xông phá không được đại trận, cho dù xông phá hắn cũng không giúp được Diệp Phong. Mặc dù Thập Bát hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người, nhưng Diệp Phong đối thủ thế nhưng là cựu tinh bí cảnh cùng càn khôn hóa cảnh loại cao thủ cấp bậc này, lấy Thập Bát thực lực bây giờ đi lên căn bản không đáng chú ý, ngược lại cho Diệp Phong tăng thêm phiền phức. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem đại ca đi chết? Thập Bát gầm thét, ánh mắt hung nộ, nhìn về phía đại trận trên không, Nhiếp Vô Nhai, hắn không rõ, từ Diệp Phong giao chiến đến bây giờ, người tông chủ này vì sao một mực không có động tác, ngay cả hắn đều hiểu, Bạch Tịnh Hùng bọn hắn nhằm vào căn bản không phải Diệp Phong, mà là Huyền Thiên Tông, cho dù Diệp Phong lúc này không phải Huyền Thiên Tông tử đệ, nhưng hắn lại tại là Huyền Thiên Tông mà chiến, nhưng vì cái gì, Nhiếp Vô Nhai thế mà thờ ơ ta tin tưởng hắn, ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Hắn tại trước mặt chúng ta, chưa từng có ngã xuống qua. Mạc Khuynh Thành ăn đuổi, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vô Nhai, vẻ u oán nổi lên, nàng mặc dù không rõ Nhiếp Vô Nhai dụng ý, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể nói như vậy, mặc dù nàng đấy lòng cũng tại vì Diệp Phong lo lắng, nhưng nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Phong. Dầm dầm dầm. Nói thì chậm, kỳ thực nhanh. Vô số cố lực lượng đánh vào lĩnh vực phía trên, lập tức truyền ra ngập trời hoành minh, không ít chiến binh bắt đầu sụp đổ, cho dù là cựu tầng luyện ngục tháp đều xuất hiện vết rách, đây chính là linh cấp pháp bảo a, thế mà không chịu nổi như vậy một kích. Ong ong ong. Cựu Dương kiếm thần đỉnh không ngừng run rẩy, vạn long giáp bắt đầu sao động, trên đó vạn long chi ý đang gào thét, phát ra như tê liệt dữ tợn. Trong đó Diệp Phong càng là sắc mặt trắng bệnh, xuất hiện thở dốc. Lĩnh vực là hắn tại trèo trống, có thể phía ngoài lực lượng quá mạnh, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn hay là xem thường những người này lực lượng quá cường đại, dù sao hắn chỉ là một người, chân khí có hạn, bên ngoài lực lượng cường đại như thế, liên tục không ngừng tiến công lĩnh vực, cho dù thần thông của hắn bất phàm, chiến binh vô số, chân khí cũng rất khó trèo trống. Mau nhìn, hắn không được. Trấn áp, nhanh trấn áp. Nhìn thấy trong lĩnh vực Diệp Phong khí tức phát sinh biến hóa, ở bên ngoài đông đảo cao thủ từng cái đại hỉ. Phốc phốc. Nhưng mà, sát cơ chớp mắt là tới. Huyết quang băng khắp nơi. Ở bên ngoài một số cao thủ nhìn thấy Diệp Phong sắp bị thua, không ngừng tiến công lĩnh vực. Đột nhiên từng thanh long thương đột phá lĩnh vực, lấy nhanh như thiểm điện tốc độ hướng bọn hắn đánh tới. Có người không cách nào chống cự, trực tiếp liền bị long thương xé rách mà chết, đối phương trong trận doanh trực tiếp liền có mấy chục đạo cao thủ bỏ mình tại chỗ. Muốn chấn áp ta, trước muốn hỏi trong tay của ta long thương có đáp ứng hay không? Hoàn toàn chính xác, lực lượng của các ngươi rất mạnh, ngay cả ta phòng ngự mạnh nhất cũng không là đối thủ, nhưng cũng tiếc, các ngươi lực lượng tuy mạnh, lại không tập trung, nhìn như các ngươi bốn phương tám hướng các ngươi đều tại công kích, ngược lại cho ta thời cơ lợi dụng, từng cái đánh tan, cái này chính là ta đột phá khẩu. Vâng. Một mực đại thủ từ hư vô nhô ra, một phát bắt được những người kia thi thể, trực tiếp ném vào trong lĩnh vực. Trong đó Diệp Phong đem những người này thi thể luyện hóa. Lập tức trên lĩnh vực của hắn nổi lên từng cái đạo ấn. Đây cũng là càn khôn hóa cảnh cao thủ đạo ấn, quả nhiên thâm thúy, khổng lồ, là bọn hắn cả đời tu hành vết tích tinh hoa, ta hấp thu lực lượng của bọn hắn, từ đây lĩnh vực của ta phía trên liền có dấu vết của bọn hắn. Bất quá thực lực của những người này đều không cao, đều tại cựu tinh bí cảnh, càn khôn hóa cảnh nhất trọng nhị trọng tả hữu, bằng vào ta trước mắt lực lượng, cựu tinh bí cảnh bên trong toàn bộ miểu sát, càn khôn hóa cảnh nhất trọng, nhị trọng trực tiếp chém giết, cho dù tam trọng cao thủ toàn lực phía dưới cũng có thể một kích đánh sát, nếu như tại xuất kỳ bất ý, phối hợp vị diện tinh hoa, địa ngục chi lực, hỗn độn chân khí, tứ trọng cao thủ đều không nhất định là đối thủ của ta. Không ngừng cao thủ bị luyện hóa thành đan hoàn bị Diệp Phong hấp thu, theo hấp thu, chân khí trong cơ thể hắn đạt được gia trì, không ngừng kéo lên, phòng ngự bắt đầu vững chắc. Tiểu tử này quá tà môn, mới vừa rồi còn khí tức yếu ớt, làm sao trong lúc bất chợt tàng bảo ân? Không đối, trên lĩnh vực của hắn tại sao có thể có người khác đạo ấn? Chẳng lẽ ở bên ngoài cao thủ nhìn không thấy trong lĩnh vực Diệp Phong biến hóa, nhưng có thể cảm ứng được Diệp Phong khí tức? Lúc đầu Diệp Phong tại lực lượng của bọn hắn hạ khí hơi thở yếu ớt, nhưng thẳng đến chém giết không ít cao thủ đằng sau, khí tức lại thay đổi, nhất là tại Diệp Phong lĩnh vực phía trên, lúc này thế mà nổi lên cái khác đạo ấn. Những cái kia đạo ngấn rõ ràng không phải Diệp Phong, mỗi một cái đạo ngấn phát ra khí tức cũng không giống nhau, tu hành vết tích cũng khác biệt, lúc này liền có cao thủ nghĩ tới điều gì. Tiểu tử này không ít người, là ác ma, là yêu quái, thế mà nuốt những người kia huyết đủ, tức đoạt bọn hắn tu hành tinh hoa. Một đạo tê lệ tiếng thét chói tai từ trong trận doanh truyền đến đi ra, tất cả mọi người nghe được, sắc mặt đại biến. Diệp Phong, thế mà nuốt người tu đạo huyết đủ tinh hoa. Làm sao có thể? Cái này thần thông gì, thủ đoạn gì, càn khôn hóa cảnh cao thủ đều có thể luyện hóa, chưa từng nghe thấy à? Quái thai, thật là quái thai. Có trách hắn lĩnh vực khí tức càng ngày càng mạnh, Nhiếp Vô Nhai nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Luyện hóa người khác huyết nhục cho mình dùng, loại thủ đoạn này cho dù là hắn đều không có nghe nói qua. Sư tôn, hắn mạnh như vậy sao? Nhiếp Vô Nhai bên cạnh, Văn Nạo bốn người xuất hiện tại hư không. Trước đó Diệp Phong cứu bọn hắn căn bản không coi trọng Diệp Phong, coi là Diệp Phong trở về chỉ là tự tìm đường chết, nhưng mà làm sao cũng không có nghĩ đến, bọn hắn vừa trở về, liền thấy Diệp Phong một người đơn đấu mấy trăm đạo cao thủ, còn không tan tác, cái này rung động một màn đơn giản không tin đó chính là Diệp Phong, tựa như nhìn thấy quỷ bình thường. Không có đem bọn hắn hủ chết. Tiểu tử này hôm nay phải chết, quá quỷ dị, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhiều cao thủ như vậy đều áp chế không nổi hắn, ngược lại chủ động công kích, bắn chết mấy chục tên cao thủ, còn luyện hóa huyết đục của bọn hắn, có thể nghĩ, một khi trưởng thành, chính là chúng ta đại địch số 1. Bạch Tịnh Hùng cùng Hắc Minh Vương trong lòng đã hạ quyết định, hôm nay vô luận như thế nào Diệp Phong cũng không thể sống, một khi Diệp Phong sống sót, cái kia chính là bọn hắn Hạo Kiếm Tông cùng Thí Yêu Ma vực các động. Hắc Minh Vương mắt sáng lên, lập tức phía sau hắn, một tôn lão giả độc nhãn đứng dậy. Hắn chính là Hắc Minh Vương thần tín. Lúc này nghe được Hắc Minh Vương mệnh lệnh, đến đây kết thúc Diệp Phong tính mệnh. Đại nhân yên tâm, lão hủ xuất mã, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, chỉ gặp hắn trên thân khí tức nổ tung, kinh khủng ma khí phóng lên tận trời, chấn sát thương cùng. Tất cả tử đệ thấy thế, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Người này khí tức cực mạnh, lại là càn khôn hóa cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, là lúc này vây công Diệp Phong bên trong mạnh nhất tồn tại. Xem ra Hắc Minh Vương bọn hắn ngồi không yên, muốn trong thời gian ngắn nhất đem Diệp Phong đánh sát. chỉ gặp hắn cầm trong tay một thanh màu đen sấm ma thiên truy, trên đó lôi điện cuốn quanh, có lôi long hiện hiện, phía sau hắn huyễn hóa ra từng cái kinh khủng thế giới lôi điện, có lôi long khàn giọng thương khung, có lôi điện đánh xuyên đại lục, có lôi vong hủy diệt tinh không, không ngừng đang biến hóa, ma khí bốc lên, che khuất bầu trời, thôn phệ tinh hà, đánh giết biển cả. Hắn hướng cái kia vừa đứng, tựa hồ chính là thiên địa hóa thân, vạn vật sinh linh thẩm phán giả, đại biểu thiên phạt, trưởng trị Diệp Phong. Chương 290, Ma Thiên lĩnh vực, bị giam cầm. Chương 290, Ma Thiên lĩnh vực, bị giam cầm. Không thể không nói ngươi là thiên tài, cựu tinh bí cảnh có thể đối kháng nhiều như vậy võ đạo cao thủ, loại chuyện này từ xưa đến nay chưa hề có, ước vạn năm có gặp, nhưng cũng tiếc, ngươi cuối cùng sẽ chỉ trở thành truyền thuyết, ngươi phong mang tất lộ, sẽ chỉ phụ dung sớm nở tối tàn, vận mệnh của ngươi hôm nay sẽ bàn giao tại cái này, mà chung kết người chính là lão hủ. Ừ, nói đến thật đúng là kích thích a, thiên tài lão hủ chém giết qua không ít, nhưng như ngươi loại này thiên tài lão hủ còn là lần đầu tiên chém giết, hôm nay liền để lão hủ Ma Thiên chủ ý tiễn ngươi lên đường đi. Ầm ầm, hắn một truy rơi, lực lượng kinh khủng như là thôn vệ thiên địa ác ma, trực tiếp đập vào Diệp Phong lĩnh vực phía trên. Ông phốc phốc, trong đó Diệp Phong lập tức liền cảm nhận được một cỗ hủy diệt đại lực rơi vào lĩnh vực phía trên, vạn long giáp không chịu nổi lực lượng như thế, trực tiếp bị xé nứt ra một đường vết rách. Diệp Phong tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn. Càn khôn hóa cảnh tứ trọng đỉnh phong lực lượng quả nhiên bá đạo, bằng vào ta lực lượng bây giờ căn bản không phải đối thủ, nếu như đơn đả độc đấu lời nói, ta có nắm chắc đem hắn chém giết, nhưng bây giờ ta không chỉ có muốn đối mặt hắn, còn có bốn phương tám hướng vô tận cao thủ, nếu muốn giết hắn còn không được. Nếu như không phải chân khí có chỗ khôi phục, Cửu Dương kiếm trận đỉnh hợp lực chống cự, địa ngục chân khí, hỗn độn chân khí tại áp chế gắt gao kinh khủng ma khí, hắn lúc này căn bản ngăn cản không nổi tứ trọng cường giả tối đỉnh một kích, lĩnh vực khẳng định sụp đổ. Có chút ý tứ, có thể tại lão phu một kích mạnh nhất bên dưới không chết, hoàn toàn chính xác để lão phu lau mắt mà nhìn, nhưng ngươi còn có thể dễ dụ bao lâu? Lão phu Ma Thiên chủ ý uy lực vô tận, ngươi có thể ngăn cản được bài truy, huống hồ tại lão phu sau lưng còn có Hạo Kiếm Tông tông chủ, thực lực của hắn thế nhưng là lục trọng đỉnh phong tu vi, chớ nói chi là Hắc Minh Vương đại nhân, bọn hắn cũng còn không có xuất thủ, ngươi cho rằng ngươi hôm nay sống được? Nghe lão hủ ngoan ngoãn đầu hàng phốc phốc. Hắn lời còn chưa nói hết, chợt thấy một thanh màu đen sẫm trường mâu xé rách hư không, hướng hắn kích xạ đi ra. Trường mâu kia phía trên khí tức thâm thúy, tà ác, quỷ dị vô biên, ngay cả trên người hắn ma khí đều đang run rẩy, tựa hồ gặp thiên địch, bản năng muốn thần phục. Ông lão giả độc nhãn biến sắc, một phát bắt được hướng mình đánh giết mà đến trường mâu. Bị lực lượng trói buộc, trường mâu phát ra rung động, giống như là có sinh mệnh, vậy mà tại cường lực tránh thoát lực lượng của hắn, không biết tự lượng sức mình. Lão giả độc nhãn chẳng thèm ngó tới, bàn tay dùng sức, một cỗ đại lực từ trong lòng bàn tay bộc phát, trường mâu không chịu nổi áp lực, lập tức phá toái. Ân. Nhưng hắn đột nhiên hơi nhướng mày, một cỗ mãnh liệt cảm giác đau đớn của tới. Hắn mở bàn tay ra, thế mà nhìn thấy lòng bàn tay của mình trôi chẳng biết lúc nào đã bị mài ra thịt tràn ra, máu thịt bé bé, giọt giọt máu tươi chính thuận lòng bàn tay chảy xuôi xuống. Đấy lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhục thể của hắn cường đại cỡ nào, thế mà lại tại trường mâu mài cắm phía dưới xuất hiện tổn thương, nhất là trường mâu đã sụp đổ, cái kia quỷ dị chân khí còn tại hắn huyết nhục phía trên núp đích, hắn muốn chấn áp, có thể cho dù chỉ có như vậy một tia, hắn đều không thể chấn áp. Đồ hỗn trướng, ngươi đây là cái gì chân khí, tà ác như thế, lão hủ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Lão giả độc nhãn chịu đựng bàn tay đau đớn, tức giật quát. Hắn vốn còn muốn đánh công tâm chiến, khuyên Diệp Phong đầu hàng, chỉ cần Diệp Phong đầu hàng, hắn liền đem Diệp Phong chém giết. Từ vừa rồi đến bây giờ, Diệp Phong thực lực kinh người, thần thông quỷ dị, hắn đều nhìn ở trong mắt, nếu như nói Diệp Phong trên thân không có bảo vật gì cùng kỳ ngộ, hắn là tuyệt đối không tin, chỉ cần hắn giết Diệp Phong, liền có thể đạt được Diệp Phong trên người các loại bí mật, nhưng hắn nghĩ không ra, Diệp Phong thế mà đối với hắn lời nói nếu như không nhìn, còn kích xạ ra quỷ dị trường mâu, đem hắn bàn tay kích thương. Càng nghĩ trong lòng của hắn càng khí, đơn giản đến một loại không chết không thôi, ngươi chết ta sống tình trạng. Ầm ầm. Hắn lần nữa huy động ma truy, đánh tới hướng lĩnh vực. Mà vừa lúc này, Diệp Phong thanh âm truyền vang tại hư không, ta trước đó nói qua, bất cứ người nào muốn giết ta đều muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, cái gì là lực lượng, cái gì là thần tích, ta chính là thần tích, ta lấy bả vai chống lên thiên đường, ta lấy hai chân chấn áp địa ngục, ta chính là hành tẩu ở trong nhân thế thần, hỗn độn kẻ khai thác, vạn vật hết thể chúa tể, lời nói của ta chính là thần ôn, lực lượng của ta chính là chư thần trừng phạt, hôm nay, các ngươi không chỉ có giết không được ta, ngược lại đều sẽ trở thành dưới chân của ta thạch. Thần chi uy, không thể bao kinh. Vâng. Hắn một truy còn chưa rơi xuống, tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa, một bước đánh tới. Đi ra lĩnh vực, vậy mà không nhìn lão giả độc nhãn công kích, thôi động vị diện tinh hoa, biến mất hư không, mà theo hắn biến mất, bốn phía chỗ, lập tức liền truyền ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Là Diệp Phong ngay trước lão giả độc nhãn mặt, một người một thường, hành tẩu hư không, tiếp tục lừa giết bốn phía cao thủ. Lão giả độc nhãn thấy thế, tức đến run rẩy cả người, một ngụm lao huyết đều muốn phun ra ngoài. Hắn chính là tứ trọng cường giả tối đỉnh, Diệp Phong cùng hắn đối chiến, thế mà còn có thể phân tâm chém giết người khác, đây quả thực là không nhìn hắn, trắng trợn khiêu khích. Hắn thần thức bao phủ trăm dặm, muốn bắt Diệp Phong khí tức, vậy mà phát hiện hư không vô thanh vô tức, căn bản không có Diệp Phong khí tức, như là biến mất bình thường. Ma Thiên lĩnh vực, lão giả độc nhãn khí giống to, lấy hắn làm trung tâm một cỗ cường đại lĩnh vực phóng lên tận trời, hướng bốn phía lan tràn, bao phủ trăm dặm. Tại lĩnh vực phía trên, khói đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, không ngừng lôi điện tại quanh mình, biến thành từng cái lôi long, lôi truy, lôi sơn, lôi hải, còn có các loại ma thú tại hư không huyền hóa gào thét, xuất hiện tại trong lĩnh vực, chấn động không gì sánh nổi. Ông Diệp Phong vốn đang tại thu hoạch tính mệnh, đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ, lập tức liền cảm thấy một loại áp bách, bị người để mắt tới luôn bị. Hắn thôi động vị diện tinh hoa di động hư không, vậy mà phát hiện không gian bốn phía ngưng kết như sắt thép, một cỗ cường đại ý chí giáng lâm, bao phủ cả vùng không gian, cũng cảm giác sinh mệnh của mình, linh hồn tại đạo ý chí này phía dưới, không chỗ ẩn trốn. Tứ trọng cường giả tối đỉnh lĩnh vực, quả nhiên bất phàm. Diệp Phong biết mình tiến nhập lão giả độc nhãn trong lĩnh vực, quả nhiên cường đại, lĩnh vực phía trên đạo ngấn vô cùng nặng nề, thâm trầm, là hắn không chỉ 10 lần, toàn bộ lĩnh vực chính là thiên địa, một hít một thở tất cả đối phương trong khống chế, cho dù hắn có vị diện tinh hoa, cũng vô pháp dung hợp không gian, bởi vì mảnh không gian này có được ý chí, chính là lão giả độc nhãn, muốn dung hợp không gian, nhất định phải đánh vỡ ý chí. Mau nhìn, Diệp Phong bị giam cầm ở trong lĩnh vực. Quá tốt rồi, tứ trọng cường giả tối đỉnh lĩnh vực, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Tiểu tử này, cuối cùng là đem hắn thu thập, thật làm cho người đau đầu. Chúng ta nhiều cường giả như vậy thế mà không cách nào trấn áp một tên mao đầu tiểu tử, chuyến đi thật sự là mất mặt à. Hừ, tiểu tử này không phải liền là ỷ vào lực phòng ngự kinh người, thủ đoạn thần thông quỷ dị thôi, chúng ta không làm gì được hắn, ta cũng không tin tứ trọng cường giả tối đỉnh lĩnh vực không làm gì được hắn, đơn đả độc đấu hắn căn bản không phải đối thủ. Nhìn thấy bốn phía giết chóc âm thanh biến mất, đám người lại nhìn tứ nhãn lao giả lĩnh vực tế đi ra, lập tức liền minh bạch là thế nào một chuyện, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy trong lĩnh vực là tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn tin tưởng Diệp Phong tuyệt đối ra không được, dù sao đây chính là tứ trọng đỉnh phong lĩnh vực a. Chương 291, Hỗn Độn Long Thương chương 291, Hỗn Độn Long Thương Diệp Phong, ta không muốn ngươi chết, ngươi phải sống đi ra, ta Mạc Quynh Thành còn có lời nói với ngươi. Mạc Quynh Thành lúc này một mặt nghiêm trọng, nội tâm nghĩ tất cả đều là Diệp Phong. Dưới cái nhìn của nàng, trước đó Diệp Phong có thể chém giết Nạp Lan Trường Không, đối mặt đông đảo cao thủ vây công mà không bại, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không có bị động như vậy, hết thảy thủ đoạn thần thông đều có thể tùy ý thi triển, nhưng bây giờ tình huống không giống với lúc trước, tiến vào người khác lĩnh vực, tất cả mọi thứ căn bản không phải chính mình có khả năng quyết định, cục diện quá bị động, bị áp chế, muốn ngươi chết, tất cả một ý niệm. Ầm ầm. Lúc này trong lĩnh vực, hư không chấn động cổ động. Lão giả độc nhãn xuất hiện, chân hắn đạp hư không, cầm trong tay một thanh tối hắc ma truy, nhìn xem bị giam cầm Diệp Phong, trên mặt thần sắc không gì sánh được đắc ý, trốn a, ngươi ngược lại là tiếp lấy trốn a, cho dù ngươi nắm giữ không gian thần thông, thì như thế nào, lão phu lĩnh vực có thể trong nháy mắt bao trùm trăm dặm, mặc cho ngươi tốc độ lại nhanh, cũng trốn không thoát lão phu ngũ chỉ sơn, hiện tại tốt, tiến vào lão phu lĩnh vực, ngươi đã là cá trong chậu, chắp cánh khó thoát, hiện tại liền để ngươi nếm thử. Lão phu lĩnh vực bí năng. Theo thoại âm rơi xuống, trong lĩnh vực khói đen cuộn cuộn, vô số đạo công kích đáng sợ liền từ trong ma vân hạ xuống. Thế giới tận thế đến, núi lửa phun trào, đại địa sụp đổ, tinh hà bạo tạc, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt thương khung tại thời khắc này toàn bộ hủy diệt, toàn bộ thế giới một vùng tăm tối, không có quang minh, không có sinh cơ, tựa hồ chỉ có Diệp Phong một người tồn tại. Đây chính là trong lĩnh vực thế giới, có thể căn cứ trưởng khống giả tùy ý biến hóa, lão giả độc nhãn chính là muốn để Diệp Phong đối mặt thiên tai kiếp nạn, nếm thử tuyệt vọng cô độc tư vị. Lúc này Diệp Phong, thân thể nhận áp bách, không gian bị đọc lại, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn hành động. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn hỗn độn chân khí bộc phát, hướng bốn phía từng khúc kéo dài, có hỗn độn chân khí trợ giúp, bốn bề áp bách toàn bộ bị đánh phá, thân thể của hắn khôi phục bình thường. Ông, trong tay hắn hủy diệt long thương bộc phát ra hào quang sáng chói, dập dần tại hư không, biến hóa ra từng cái hư ảnh, mỗi một đầu đều có thần long được phong thích, xuất hiện tại Diệp Phong đỉnh đầu, tách ra không chết không thôi long thần chi khí, ác chiến chân trời, gạt bỏ thiên thai. Rầm rầm rầm. Nhưng mà thiên thai quá mạnh, toàn bộ trong lĩnh vực toàn bộ đều là tĩnh mịch chi khí, phá hủy tất cả. Diệp Phong hủy diệt long thương mặc dù đáng sợ, nhưng đối mặt tứ trọng phá vỡ cường giả lĩnh vực cùng ý chí vẫn chưa được, không ngừng long thần chi khí bị thiên thai đánh sát. Diệp Phong thấy thế, chiêu thức lại biến, thường đạo bất tử long quyền ầm vang đánh ra, trong nháy mắt, hắn trực tiếp đánh ra thập bát đạo bất tử long quyền. Mỗi đánh ra một đạo, chân khí trong cơ thể liền yếu một phần, giờ này khắc này chân khí trong cơ thể hắn đã còn thừa không có mấy. Bất tử long quyền quá hao phí chân khí, nếu như không phải lúc trước hắn chém giết không ít cao thủ, hấp thu lực lượng của bọn hắn, khiến cho chân khí trong cơ thể sung mãn, lúc này hắn căn bản đánh không ra nhiều như vậy long quyền. Hống hống hống. Theo long quyền bộc phát, lấy Diệp Phong là bên trong, từng cái không gì sánh được to lớn huyết long xuất hiện tại trong lĩnh vực, mỗi một đầu huyết long mặc dù không có tứ trọng đỉnh phong lực lượng, nhưng không chịu nổi số lượng, thập bát đạo huyết long hoàn toàn đem thiên thai chi lực phân tán. Chỉ thấy thiên thai tác dụng trên người bọn hắn không chỉ có không có phát sinh bạo tạc, ngược lại bị huyết long hấp thu, theo hấp thu, huyết long trên thân tách ra càng thêm đáng sợ thiên thai chi lực, thế như trẻ tre, thế mà hướng phía lão giả độc nhãn lĩnh vực đánh kích mà đi. Quá quỷ dị. Giấu ở lĩnh vực chỗ sâu lão giả độc nhãn, vốn cho rằng Diệp Phong sẽ mẫn diệt tại hắn thiên thai phía dưới, ai nghĩ đến huyết long quỷ dị như vậy, thế mà hấp thu thiên thai chi lực, bị hù hắn kinh hô một tiếng. Xem ra hay là xem thường ngươi, đã như vậy, lão phu liền không bồi ngươi chơi, vạn pháp ma tượng, trấn áp u minh. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, hư không chấn động, vô tận ma khí bốc lên, thế mà tại hư không biến hóa thành một đầu không gì sánh được to lớn ma tượng. Cái kia ma tượng toàn thân đen kịt, bị ma khí quấn quanh, xuất hiện tại hư không, một cỗ bá đạo, thâm trầm khí tức bắt đầu bộc phát, cái kia từng đầu huyết long phóng tới ma tượng, thế mà tại ma tượng một cước bên dưới đạp vỡ nát, ma tượng đổ lòng, đáng sợ như thế. Hỗn độn long thương. Diệp Phong thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, bất diệt long quyền uy lực hắn biết, thế mà tại ma tượng trước mặt một chiều cũng đỡ không nổi, tứ trọng phá vỡ lĩnh vực quả nhiên cường đại, nếu như không có lĩnh vực áp chế, bất diệt long quyền sẽ không chịu được như thế. Đã như vậy, trong tay hắn long thương cao tốc xoay tròn, trước đó thần long khí tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một mảnh hỗn độn. Vô tận hỗn độn khí tức quấn quanh ở long thương phía trên, phóng xuất ra chói mắt hỗn độn quang trạch, khiến cho giờ khắc này xuất hiện tại ma tượng trong mắt, toàn thân trên dưới vậy mà không tự chủ run rẩy, sâu trong linh hồn cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Khí tức thật là đáng sợ, thật sâu thúy lực lượng, so với hắn trước đó tất cả lực lượng đều cường đại hơn, đây là khí tức gì, làm sao cảm giác như vậy vĩ đại, khí tức của ta, lực lượng của ta, linh hồn của ta, lĩnh vực của ta, ta hết thảy tựa hồ cũng phải nhận không nổi hướng hắn thần phục, đây chính là thế giới của ta a ầm ầm. Diệp Phong cầm trong tay long thương, xé rách không gian, bất luận cái gì ngăn cản lực lượng toàn diện tăng dã, một thương, thuần túy lực lượng, đâm vào ma tượng trên thân thể. Ma tượng phát ra gào thét, chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được vĩ nạn lực lượng xông vào thân thể của hắn, đem hắn ma khí trấn áp, thể nội hết thảy rời sông lớp biển, linh hồn tế bào, xương cốt, huyết nhục tất cả dưới nguồn lực lượng này run lẩy bẩy. Hỗn độn chi lực chính là thiên ngoại chi lực, vạn vật chi nguyên thủy, bất kỳ lực lượng nào hình thái, quy tắc, chuẩn mực thành lập đều là do hỗn độn mở mà đến, hỗn độn chính là pháp, hỗn độn chính là hết thảy chúa tể, ngươi ma tượng thế đại lực trầm, chính là lực lượng biểu tượng, nhưng cũng tiếp gặp ta, chân khí của ta chính là hỗn độn mở, đại đạo sở sinh, cho dù là thần chỉ đều muốn thần phục, huống chi ngươi một cái nho nhỏ ma tượng. Xoẹt. Giờ khắc này, hỗn độn thần thương phía trên bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng, đem ma tượng bao phủ, ma tượng trên người lực lượng tại quang mang này bên dưới bị hoàn toàn hấp thu, thôn vệ, cái kia hủy diệt long thương càng ngày càng mạnh, khiến cho Diệp Phong thân ảnh tại thời khắc này biến mất, biến thành một vệt ánh sáng, thiên địa nguyên thủy, khai thiên tích địa chi quang. Bá, quang mang lướt lên, như lưu tinh vạch phá bầu trời, ngắn ngủi mà lộng lẫy. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở ma tượng sau lưng. Tí tách tí tách. Mà hắn long thương phía trên, ma khí quay cuồng, có ma huyết tại tí tách rơi xuống, sau lưng ma tượng tại thời khắc này phát ra thê lương kêu rên, tại lồng ngực của hắn, một đạo hào quang rực rỡ nở rộ ra, từng đầu hướng tứ phía kéo dài, kích xạ ra vô tận quang mang, ma tượng thân thể bao phủ tại trong quang mang, tại hư không biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc. Theo ma tượng biến mất, trong hư không lão giả độc nhãn thân ảnh xuất hiện, ma tượng chính là hắn huyễn hóa. Lúc này bị Diệp Phong giết chết, hắn nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu đồng thời, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. "Hảo tiểu tử, thế mà phá ta vạn pháp ma tượng, trong lĩnh vực lực lượng cường đại nhất, lợi hại, không hổ là người tiên, ngay cả lão phu đều không thể không bội phục ngươi, nhưng cũng tiếc, ngươi vẫn là phải chết, ngươi mặc dù phá lão phu ma tượng, nhưng lĩnh vực còn tại, lão phu cũng còn tại, ngược lại ngươi, chân khí hao hết, đã là vùng vây dây chết thái độ, lão phu hao tổn cũng có thể đưa ngươi mà chết." Lão giả độc nhãn không nghĩ tới tại Diệp Phong nơi này bại té ngã, nếu như nơi này không phải lĩnh vực của hắn, vừa rồi Diệp Phong một thương kia đủ để muốn mệnh của hắn, bất quá bây giờ hắn biết hết thể đại cục đã định, Diệp Phong khí tức trên thân cực kỳ yếu ớt, chân khí hao hết, căn bản đấu không lại hắn, có đúng không? Diệp Phong nhìn xem hắn, sắc mặt tái nhợt, lại cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không giống đại nạn lâm đầu người. Chương 292, ngươi không xứng biết. Chương 292, ngươi không xứng biết. Nếu như bị các cao thủ vây công, lúc này ta căn bản không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi đem ta giam cầm, để cho ta thân ở lĩnh vực của ngươi bên trong, hoàn toàn ngăn cách ta cùng ngoại giới liên hệ, khiến cho ta không để ý cái khác, có thể chuyên tâm đánh với ngươi một trận, hoàn toàn chính xác, ngươi rất mạnh, là ta đột phá cựu tinh bí cảnh đến nay có thể chân chính một trận chiến cường đại nhất đối thủ. Có thể vậy thì thế nào, đánh với ta một trận, ngươi cũng thụ thương không nhẹ, lúc này át chủ bài cùng thủ đoạn chính là mấu chốt, trước đó ta thôi động hủy diệt long thương cùng bất tử long quyền không giết được ngươi, vậy bây giờ là đổi để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta cái khác thủ đoạn. Lão giả độc nhãn lột bộp nhảy một cái, bất an dự cảm bỗng dâng lên, đến loại trình độ này, Diệp Phong chẳng lẽ còn có át chủ bài phải không? Ầm ầm. Sau một khắc, hắn liền thấy Diệp Phong trong tay thình lình xuất hiện một thanh thước đen. Một thanh đen kỵ không gì sánh được thước, mới vừa xuất hiện, một cỗ cường đại khí tức từ thước đen bên trên phun ra nuốt vào mà ra, lĩnh vực cũng vì đó run lên. Ma xích, thật mạnh. Lão giả độc nhãn biến sắc. Hắn chính là tứ trọng cường giả tối đỉnh, giờ phút này đối mặt thước đen, vậy mà toàn thân ma khí nhịn không được sao động, một cỗ cao quý, thần thánh, khiến người ta run sợ, lộ ra bất hủ giống như khí tức từ ma xích bên trên quần quần đè xuống, toàn bộ lĩnh vực, cả vùng không gian, thậm chí ngay cả hắn ma thiên chủ ý đều tại bù bù. Làm sao lại? Lão giả độc nhãn tâm thần rung động. Phải biết, ma thiên chủ ý thế nhưng là linh cấp nhị phẩm chiến binh, Diệp Phong trong tay ma xích vậy mà để nó đều đang run rẩy, điều này nói rõ cái gì? Tốt một cái tiểu tử, thực lực cùng cảnh giới không xứng đôi không nói, liên chiến binh đều là bất phàm, ngươi đây là cái gì chiến binh? Linh cấp cao phẩm, không đối, cho dù là linh cấp cao phẩm cũng sẽ không có loại này kinh khủng khí chẳng, chẳng lẽ là thánh cấp chiến binh? Lão giả độc nhãn nghĩ đến loại khả năng này, lập tức biến sắc, trong đôi mắt hiện ra cực hạn tham lam. Hắn thân là võ đạo cao thủ, quá biết thánh cấp chiến binh ý nghĩa, loại cấp bậc này chiến binh, đừng nói Bạch Tịnh Hùng, Hắc Minh Vương bọn hắn cũng có, cho dù là toàn bộ Thiên Biêm Đại Lục đều không có, mà bây giờ ở trước mặt của hắn xuất hiện một thanh. Khó trách, khó trách a. Đối mặt như vậy chiến binh, Ma Thiên chủ ý chính là một cái châu chấu, nhưng ngươi không nên quên, ngươi chân khí có hạn, cho dù cầm thánh cấp chiến binh, cũng vô pháp phát huy ra nên có uy lực, ngược lại sẽ tiện nghi lão phu. Ha ha, thật sự là ông trời mở mắt, thế mà ở chỗ này để lão phu đạt được một thanh thánh cấp chiến binh, nói cho lão phu, cái này chiến binh kêu cái gì? Từ đâu tới đoán chừng là phần thắng trong tầm tay, lão giả độc nhãn ngược lại không nóng nảy, giờ phút này đánh. Giá Diệp Phong trong tay ma xích, một mặt tham lam, còn muốn biết ma xích lai lịch. Thánh cấp chiến binh. Nghe vậy, Diệp Phong kém chút bật cười, lão giả độc nhãn ánh mắt thiệt cận, thế mà coi là tiên ma cựu trọng trong thức ma xích là thánh cấp chiến binh, nếu như nói cho hắn biết kiếm này lai lịch cùng phẩm giai, không biết hắn có thể hay không bị hủ chết. Ngươi nói ta chân khí hao hết. Diệp Phong không nhìn lão giả độc nhãn lời nói, giờ phút này vừa xài bước ra, lập tức ma xích bù bù, một cỗ cường đại ý chí từ ma xích bên trong mà ra, bao phủ lĩnh vực bát phương, một cỗ kinh khủng hấp lực từ ma xích bên trong bộc phát. Đã nhìn thấy trong lĩnh vực ma khí, tựa như thoát cương hồng thủy bình thường, lao nhanh sao động, toàn bộ hướng về ma xích mãnh liệt mà đi. Lão giả độc nhãn sắc mặt đột nhiên biến đổi, chính mình trong lĩnh vực ma khí thế mà bị ma xích hút đi, còn có loại sự tình này, đây chính là lĩnh vực của hắn a. Theo ma khí tới tiêu, ma xích phía trên khí tức không ngừng kéo lên, Diệp Phong khí tức cũng không ngừng tăng cường, hắn toàn thân quấn quanh lấy ma khí, ngay cả con mắt đều là, cả người tại thời khắc này hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thấy cảnh này, lão giả độc nhãn thể xác tinh thần run rẩy, cái này Diệp Phong chỗ nào hay là người, đơn giản chính là từ địa ngục đi tới ma thần, giết sạch hết thảy, mẫn diệt tất cả. Ngươi nói nó là thành cấp chiến binh? Vô biên ma âm truyền vang ở bên hai. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Diệp Phong lúc này bước thứ hai bước ra, lập tức ma xích bên trong phun trào ra các loại thanh âm. Thanh âm này nói lời không người nào có thể nghe hiểu, tựa hồ không thuộc về thời đại này, từ biển cổ mà đến, ẩn chứa uy thế lớn lao và khí chẳng tràn ngập tại trong lĩnh vực. Lập tức lão giả độc nhãn liền thấy, tại hắn trong lĩnh vực đạo ngấn, thế mà từng cái sát na sụp đổ. Làm sao có thể? Phốc phốc, phốc phốc, theo đạo ngấn phá toái, lão giả độc nhãn trực tiếp mấy ngụm lớn máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Đạo ngấn thế nhưng là hắn tu hành tinh hoa, chính là tâm huyết của hắn ngưng luyện mà thành, bây giờ sụp đổ, tâm thần của hắn nhận trước nay chưa có đả kích cùng thương tích. Nhưng dù cho như thế, hắn cái kia một đôi mang theo rung động, ánh mắt bất khả tư nghị gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay ma xích, khàn giọng gầm thét, làm sao có thể, làm sao có thể, đây không phải thánh cấp chiến binh, tuyệt đối không phải, thánh cấp chiến binh không có loại uy lực này, đây là cái gì chiến binh, đây rốt cuộc là cái gì chiến binh? Lão giả độc nhãn giờ phút này đâu còn cũng có chút tham lam, hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ, tứ trọng phá vỡ cường giả đạo ngân không. Chịu được một kích như vậy, cho dù là thánh cấp chiến binh đều làm không được, giống như đạo của hắn tại những âm thanh này trước mặt căn bản không phải đạo, mà là thằng hề, như vậy hèn mọn đáng thương. Ngươi không xứng biết. Đây là Diệp Phong trả lời. Ầm ầm. Ngay tại hắn hãi nhiên thời khắc, Diệp Phong bước thứ ba bước ra. Lập tức ma xích bên trong tản mát ra ngập trời phong mang, vô tận ma khí từ ma xích bên trong phun ra nuốt vào mà ra, phóng lên tận trời, lực lượng cường đại tựa như bị thói đời bạo bình thường, trực tiếp đem lĩnh vực quét giết, phá hủy, trong lĩnh vực ý chí áp bách, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, khiến cho giờ khắc này Diệp Phong cùng lão giả độc nhãn bại lộ tại hư không, xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Hắn không chỉ có không chết, ngược lại tan vỡ càn hóa cảnh tứ trọng cường giả tối đỉnh lĩnh vực. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, ta không tin. Vô số miệng người ba mở ra, một bộ đờ đẫn bộ dáng, thậm chí có người nhìn thấy Diệp Phong không chết đều bị tức hôn mê bất tỉnh, bọn hắn muốn cho rằng Diệp Phong bị lão giả độc nhãn lĩnh vực giam cầm, nhất định thập tử vô sinh, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lĩnh vực phá toái, Diệp Phong không chỉ có không chết, ngược lại lão giả độc nhãn khí tức yếu ớt, sắp chết tiết tấu. Bá. Liên tại bọn hắn sợ mất mật thời khắc, Diệp Phong động, thân ảnh của hắn biến mất, thân thể ý chí hoàn toàn dung nhập tại ma xích bên trong, lúc đầu ma xích liền bị hỗn độn lòng thương chấn áp, thần phục Diệp Phong, giờ phút này Diệp Phong tâm thần hợp nhất, dung nhập ma xích, lão giả độc nhãn cũng cảm giác được linh hồn của mình ý chí bị khóa chặt, một cô vô biên sát khí hướng hắn đánh thẳng tới. Không, hắn thê lương giống to, muốn phản kháng, nhưng tại cái này một thước phía dưới, bất luận cái gì phát tác, bất luận cái gì quy luật đều bị đánh phá, toàn thân trên dưới hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ, tư duy tựa hồ cũng bị cái này một thước chỗ đánh tan, cảm giác tại cái này một thước phía dưới, bất kỳ phản kháng dãy rủa tiết lực đều cảm thấy buồn cười, chỉ có thể đối mặt. Lúc này hắn mới nhớ tới vừa rồi Diệp Phong câu nói kia, ngươi không xứng biết. Hoàn toàn chính xác, hắn không xứng biết, năm chữ này là hắn nghe được câu nói sau cùng. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn biến lớn, liền thấy một thanh ma xích, xé rách không gian, xé rách thời gian, xé rách thời không, xé rách hết thể hướng hắn đánh tới. Phốc phốc. Kiếm quang sáng chói, như ngừng lại tất cả mọi người trong mắt, bọn hắn liền thấy lão giả độc nhãn đầu người từ trên thân thể tách rời, một cái càn hóa cảnh tứ trọng cường giả tối đỉnh bỏ mình tại chỗ. Chương 293 quyết đấu đỉnh cao, chương 293, quyết đấu đỉnh cao. Giờ khắc này, ở đây tử đệ, bao quát Nhiếp Vô Nhai, Bạch Tịnh Hùng, Hắc Minh Vương, Hoàng Bộ Thiên, Mạc Quynh Thành bọn người tập thể ngốc trệ, Diệp Phong cựu tinh bí cảnh võ giả, lúc này thế mà đem càn khôn hóa cảnh tứ trọng cường giả cho chém giết. Bọn hắn não hải trống không, không biết hình dung như thế nào một màn trước mắt, bởi vì một màn này thật sự là quá rung động. Từ vừa rồi đến bây giờ, không ngừng cao thủ đánh giết Diệp Phong, mỗi một cao thủ đều siêu việt Diệp Phong rất nhiều, có thể kết quả là cái gì? Nạp Lan Trường không chết, vô số đạo cường giả cao thủ chết. Hiện tại càn khôn hóa cảnh ma đạo cường giả cũng đã chết, từng cảnh tượng ấy như là hồng thủy bình thường, đánh thẳng vào lòng của mọi người lĩnh, phản phất tại trước mặt bọn hắn, cái kia người mặc màu lam cầm ý đi, như vậy đơn bạc thiếu niên, hình như có nghịch chuyển càn khôn, đảo ngược vạn sự. Chi năng, không chỗ không chiến, không chỗ không thắng. Ta không cam lòng giờ khắc này, lão giả độc nhãn đầu lâu rơi xuống đất, có thể tựa hồ còn có sinh cơ, ánh mắt kia mang theo sợ hãi, không thể tin, còn có cảm giác cực kỳ không cam lòng, tự lẩm bẩm, vì cái gì? Ta đoàn tu sinh tu hành một tiếng, vượt qua bao nhiêu sóng to gió lớn, thế mà cuối cùng chết tại trong tay của ngươi, vì cái gì không có vì cái gì, mạnh được yếu thua, ngươi lửa ta gạt, cái thế đạo này vốn là cái này, ngươi chết trong tay ta đây là thiên ý, cũng là vận mệnh. Đã như vậy, bất quá ngươi cũng đừng không cam lòng, ngươi sau khi chết lĩnh vực của ngươi hết thảy đều sẽ trở thành ta đá cây chân, ngươi tu hành tinh hoa sẽ vĩnh viễn trở thành ta tu hành vết tích, tương lai ta đăng lâm đại đạo, cũng có ngươi một phần công lao. Đường Hoàng, ngươi đây là đang an ủi ta sao? An ủi ngươi? Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ngươi còn không có tư cách này. Hoàn toàn chính xác, ta là không có tư cách, ngươi kết thúc đạo của ta, đánh cắp ta tu hành tinh hoa, ta hết thảy đều biến thành ngươi trên con đường tu hành địa, bất quá ngươi cũng đừng tự tin như vậy, ngươi giết ta, phía sau còn có Bạch Tịnh Hùng bọn hắn, ngươi cho rằng hôm nay liền có thể toàn thân trở ra. Phanh. Diệp Phong một cước đem hắn đầu lâu đập nát, không sợ hãi nói ta hôm nay nếu dám trở về, liền có tự tin không sợ bọn họ, Bạch Tịnh Hùng bọn hắn tính là gì, mặc dù bây giờ mạnh mẽ hơn ta, nhưng không bao lâu, ta chắc chắn siêu việt bọn hắn, cho dù ta hiện tại còn không phải đối thủ của bọn họ, nhưng bọn hắn nếu muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy tại cho nên người dưới tầm mắt, Diệp Phong thôi động Thái Hư Càn Khôn Lô trực tiếp đem lão giả độc nhãn thi thể luyện hóa, không chỉ có. Như vậy, hắn giờ phút này không nhìn tất cả, ngồi xếp bằng hư không, lĩnh vực bao phủ mà lên, bắt đầu xoay tròn, đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo dài, ầm ầm, lập tức một mảng lớn cao thủ còn không có kịp phản ứng liền bị Diệp Phong bao phủ trong đó. Muốn chết. Bạch Tịnh Hùng cùng Hắc Minh Vương hai người ngồi không yên, sát cơ đột nhiên nổi lên. Bọn hắn muốn cho rằng lão giả độc nhãn có thể chém giết Diệp Phong, nhưng bọn hắn sai, đánh giá thấp Diệp Phong thủ đoạn cùng thực lực, Càn Khôn hóa cảnh tứ trọng đều chém giết không được, càng là hiện tại, không nhìn hắn cùng Hắc Minh Vương, còn muốn tiếp tục lừa giết bọn hắn tử đệ, cứ như vậy giết tiếp bọn hắn mang tới tử đệ rất nhanh đều muốn bị giết sạch. Ầm ầm. Bọn hắn khí thế xâm nhiên, mang theo hủy diệt chi ý hướng Diệp Phong phong sát mà đến. Muốn giết bản tọa tử đệ, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngay tại Bạch Tịnh Hùng hai người động thủ thời khắc, Nhiếp Vô Nhai rốt cục không đang trầm mặc, khí thế trên người ầm vang tản ra, một bước thuần di, trực tiếp ngăn tại Bạch Tịnh Hùng trước mặt hai người. Đi đến một bước này, hắn đã thấy Diệp Phong thực lực, phong mang, thần thông còn có thủ đoạn, nhân vật như vậy không có khả năng bị giết, nếu như trước đó Diệp Phong trong chém giết chết, đây cũng là chết, nói do kẻ này khí vận đến đây, chúng mục tiêu nên có kiếp này, hắn không có ý định tham gia trong đó, nhưng bây giờ Diệp Phong còn sống, nếu có thể sống đến hiện tại, vậy hắn liền có cần phải xuất thủ, đồng thời hắn có một loại mơ hồ dự cảm, cho dù Bạch Tịnh Hùng bọn hắn xuất thủ, Diệp Phong cũng không phải không có ứng đối thủ đoạn, nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán, lý do an toàn, hắn vẫn là phải xuất thủ. Càn Khôn hóa cảnh đệ thất trọng. Tốt một cái Nhiếp Vô Nhai, lúc này mới 2 năm không thấy, cảnh giới của ngươi liền thăng liền tam trọng, đổ ra hồ bản tọa dự kiến. Bạch Tịnh Hùng hai mắt kinh dị, cảm thụ được Nhiếp Vô Nhai khí tức trên thân, sắc mặt hơi đổi một chút. Hừ, chỉ là đệ thất trọng mà thôi, liền dám ở bản vương trước mặt làm càn. Hắc Minh Vương hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân trực tiếp bạo, lấy hắn làm trung tâm, lập tức một cỗ kinh khủng khí áp ghế đẹp đẽ mà ra, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp bách chí lực, toàn thân rung động. Càn Khôn hóa cảnh bắt trọng. Đại trận trên không thiên ngân tử hít một hơi linh khí. Hắc Minh Vương cảnh giới lại là Càn Khôn hóa cảnh bắt trọng. Cảnh giới cỡ này thế nhưng là nơi đây mạnh nhất, Nhiếp Vô Nhai mới thất trọng mà thôi. Lần này, Huyền Thiên Tông tử đệ trưởng lão đều là một mặt ngưng trọng, trong lòng đã tuyệt vọng, không người không đang cảm thán, Huyền Thiên Tông thật muốn bị diệt tông nơi này sao? A, Hắc Minh Vương, ngươi lại là bắt trọng đỉnh phong, đổ ra hồ bản tọa dự kiến. Nhiếp Vô Nhai tựa hồ bình tĩnh nhiều, trên thần sắc cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, tựa hồ trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị. Lúc này nhìn về phía trong đại trận vô số tử đệ trưởng lão, hôm nay chính là Huyền Thiên Tông sinh tử tồn vong thời khắc, các ngươi hôm nay vận mệnh sẽ tại nơi này cải biến, không nói vì Huyền Thiên Tông, vì bản tọa, các ngươi hôm nay chỉ vì chính các ngươi mà chiến, sinh tử do mệnh, đại đạo tại tứ phương, có thể hay không sống sót liền nhìn chính các ngươi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, thủ hộ tại Huyền Thiên Tông đại trận trong nháy mắt biến mất, không có đại trận che chở, lúc này Huyền Thiên Tông hoàn toàn bại lộ tại Hạo Kiếm Tông trước mặt của bọn hắn. Nhiếp Vô Nhai làm như vậy, là muốn được ăn cả ngã về không, bung ra hết thảy cùng Hạo Kiếm Tông bọn hắn chém giết. Giết, ta Huyền Thiên Tông tử đệ thề tại Huyền Thiên Tông cùng tồn vong. Theo đại trận biến mất, trong đó Huyền Thiên Tông tử đệ lập tức liền từ bên trong giết đi ra. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đối mặt chỉ có chém giết, Nhiếp Vô Nhai có thể che chở bọn hắn nhất thời, lại che chở bọn hắn một thế, hiện nay, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong lúc nhất thời, liên tục không ngừng tử đệ từ Huyền Thiên Tông gào thét giết ra, Hoàng Bổ Thiên cùng Tiên Ngân Tử thủ hộ tại Nhiếp Vũ Hi bên cạnh, Thập Bát Mạc Huynh Thành bọn hắn cũng đều bám vào cùng một chỗ, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đại chiến bộc phát, tiếng chém giết một mảnh, huyết dịch đang bắn tung, nhuộm đỏ mặt đất. Dãy rủa vô vị thôi, Nhiếp Vô Nhai ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Huyền Thiên Tông hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem vô số tử đệ chém giết từng màn, Bạch Tịnh Hùng lạnh lùng cười nhạo, Huyền Thiên Tông tử đệ căn bản không có tính uy hiếp, một bầy kiến hôi thôi, cho dù hiện tại Nhiếp Vô Nhai, trong mắt hắn cũng là một người chết, riêng là Hắc Minh Vương liền có thể giết Nhiếp Vô Nhai, còn không nói hai người bọn họ hợp lực, trận chiến này hắn có lòng tin tuyệt đối. Có đúng không? Nhiếp Vô Nhai xem thường, ta Huyền Thiên Tông diệt hay không tông cô không nói đến, ta đại tông tử đệ muốn chết, cũng muốn trong chiến đấu chết đi, chết như vậy mới có giá trị, về phần các ngươi, bản tọa có thể minh xác nói cho ngươi, muốn sống rời đi nơi đây, không có khả năng. Hắc Minh Vương đều bị chọc giận quá mà cười lên, đánh giá Nhiếp Vô Nhai, thực sự nghĩ không ra người sau nói ra lời này tự tin từ đâu mà đến, khinh thường cười nói, người sắp chết còn tại bản vương trước mặt nói mạnh miệng, Nhiếp Vô Nhai ngươi e lệ không xấu hổ, cũng được, đã ngươi muốn giúp tiểu tử kia, bản vương giống như ngươi nguyện, đợi bản vương giết ngươi, lại giết hắn, các ngươi một cái đều chạy không được. Ầm ầm. Trong nháy mắt, sắc cơ đột nhiên nổi lên. Phong vân biến ảo, nhật nguyệt vô quang. Ba người chính là nơi đây người mạnh nhất, bọn hắn chiến đấu hoàn toàn quyết định trận chiến dịch này kết quả. Một chiêu một thức, không ngừng chân khí tại bạo tạc, chỗ đến sơn hà nổ tung, mảng lớn không gian phá toái, toàn bộ Huyền Thiên Tông trên không hỗn loạn tương mừng, dung chuyển không chịu nổi. Nhiếp Vô Nhai thất trọng tu vi, đối mặt Bạch Tịnh Hùng hai vị lực lượng, hoàn toàn chính xác cố hết sức. Nhất là Hắc Minh Vương, hắn chính là bắt trọng, mỗi lần xuất thủ, lực lượng hung mãnh, cường đại không tưởng nổi, Nhiếp Vô Nhai đối mặt hắn không dám có chút chủ quan, rầm rầm rầm. Bọn hắn tại hư không đúng rồi tám trưởng, mỗi một trưởng đều long trời lở đất, chiêu chiêu đập mệnh, tám dưới lòng bàn tay đến, Nhiếp Vô Nhai đã tâm thần lay động, khí huyết sôi trào, mấy ngụm máu lớn phun tới. Chương 294, Tu La chiến thể. Lấy thể dựng kiếm chương 294, Tu La chiến thể. Lấy thể dựng kiếm Nhiếp Vô Nhai, ngươi căn bản không phải bản vương đối thủ, ngươi khí vận đã hết, tu đạo chi lộ dừng bước tại lần, ngươi khổ tâm kinh doanh hết thể đều chính là vì bản vương làm áo cưới, ha ha. Hắc Minh Vương khí thế cường đại, thân là thi yêu ma vực phó vực chủ tự nhiên danh bất hư truyền, lại thêm Bạch Tịnh Hùng ở một bên phụ trợ, đơn giản không có kẽ hở, Nhiếp Vô Nhai cùng hai người đối chiến, cơ hồ là bị áp chế, ẩn ẩn có bại lui dấu hiệu. Kiếm đến. Nhiếp Vô Nhai vẻ mặt nghiêm túc, với bàn tay lớn một cái, ông, một đạo kiếm khí màu vàng nóng từ Huyền Thiên Tông lòng đất xé rách, phóng lên tận trời, xuất hiện tại Nhiếp Vô Nhai trong tay. Đây là khi thấy kiếm này sát na, Bạch Tịnh Hùng sắc mặt hai người bỗng nhiên biến đổi. Thanh kiếm này, toàn thân kim quang lóe mắt, không gì sánh được thuần khiết, tựa hồ là do liệt nhật thai nén mà thành, tại trên thân kiếm, vô số đạo đường vân đang biến ảo giao thế, thần bí khó lường, không có chút nào quỹ tích có thể nói, kỳ quái hơn chính là, kiếm tuy là một thanh kiếm, nhưng không có kiếm lăng lệ, túc sát, cảm giác không thấy bất luận cái gì phong mang, ngược lại cho người ta một loại chính trực, bao la, vô lượng cùng bao dung, thế này sao lại là một thanh kiếm, càng giống là một người. Nhiếp Vô Nhai cầm trong tay thần kiếm, toàn thân kim quang quấn quẩn, tắm rửa tại kiếm quang mang phía dưới, cả người khí thế tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó hắn cho người ta một loại nho nhã, thanh cao, nếp xưa cảm giác, nhưng bây giờ lại có một loại đại đạo quý nhất, xem thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình bao la ý chí. Trong con mắt của hắn không tại lăng lệ, không có cừu hận, không có bại thắng, có chỉ là yêu quốc yêu dân, bao dung vạn vật vô thượng độ lượng. Như phá không mà đến thánh giả, giáo hóa thiên hạ lê dân, vạn vật đạt được tầm bổ, thiên hạ nên đón về mới, hắn là vương giả, càng là thiên hạ thương sinh người phát ngôn, hành tẩu trong nhân thế, đem khoái hoạt, chân thành, kiêm yêu, chính trực, truyền bá ra ngoài, người người như rồng, long hành thiên hạ. Tín ngưỡng lực, tốt ngươi cái Nhiếp Vô Nhai, thế mà tại Huyền Thiên Tông lòng đất chôn giấu lấy dạng này một thanh kiếm. Kiếm này căn bản không phải kiếm, mà là tín ngưỡng. Hắc Minh Vương sắc mặt nghiêm túc, chỉ một cái liếc mắt liền thấy rõ kiếm này bản chất. Tín ngưỡng, người người đều có, vạn vật sinh linh cũng có, là nội tâm tinh thần truyền lại, càng là một loại sự vật đối với một loại khác sự vật vô tư kính dâng, sùng bái, tán thành cùng tín nhiệm. Loại lực lượng này cực kỳ bé nhỏ, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng rất khó coi như là lực lượng đến vận dụng. Nhưng một khi tín ngưỡng tăng nhiều, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, vậy liền không giống với lúc trước, biến thành vật thật, trừng phá vỡ núi đảo thắng, độ tiên phong thần, uy lực vô cùng vô tận. Khó trách a, nương tụ tín ngưỡng, biến thành hình, cái này phải đi qua bao nhiêu năm tháng mới có thể. Nhiếp Vô Nhai, ngươi có phải hay không đã sớm tính tới hôm nay, bản tọa Hạo Kiếm Tông thành lập không thể so với ngươi muộn, đều không có như vậy tín ngưỡng, xem ra những năm này, ngươi nhọc lòng. A Bạch Tịnh Hùng sắc mặt hiện ra ngưng trọng, hắn tại trên thân kiếm cảm nhận được một cỗ uy áp cùng lực lượng kinh khủng, một khi bộc phát, hắn có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, sẽ mất mạng. Kiếm này chính là Sơn Hà Xã Tắc kiếm, là ta Huyền Thiên Tông hộ đạo chi kiếm, cũng là ta Huyền Thiên Tông trên dưới vô số sinh mạng thể cung cấp nuôi dưỡng chi kiếm, hắn không đơn thuần là kiếm, hay là đông đảo sinh mạng thể đối với đại tông quan tâm, bao dung, cùng tín nhiệm, đây là nhà của bọn hắn, càng là bọn hắn linh hồn sinh mệnh ký thác, bản tọa chính là người nhà của bọn hắn, thanh này Sơn Hà Xã Tắc kiếm, tức là bọn hắn, cũng là bản tọa nhiều năm ngưng kết tinh hoa, cả đời đều ở nơi này, hôm nay bản tọa liền cầm trong tay kiếm này, tự mình chém xuống đầu của các ngươi, lấy chính ta đại tông chi uy. Ầm ầm, hắn một kiếm bổ ra, huyễn hóa thành từng đầu màu vàng truy thứ, bao phủ hư không, mỗi một đầu đều đang điên cuồng xoay tròn, xé rách không gian, lít nha lít nhít, căn bản không cho Hắc Minh Vương hai người né tránh cơ hội, lấy cực kỳ tốc độ nhanh đâm về bọn hắn. Hắc Minh Vương sắc mặt hai người ngưng trọng. Cho dù bọn hắn có chỗ phòng ngự, nhưng Sơn Hà Xã Tắc kiếm quá mạnh, dưới một kích không chỗ che thân, đó căn bản không phải lực lượng, mà là một loại thế, vô lượng, chính trực chi thế, phản phất bọn hắn toàn thân tế bào, khí quan, linh hồn đều bị khóa chặt. Ầm ầm, phốc phốc. Bạch Tịnh Hùng phòng ngự trước hết nhất vỡ tan. Hắn càng côn hóa cảnh lục trọng, bản thân cũng không phải là Nhiếp Vô Nhai đối thủ, chớ nói chi là còn có Sơn Hà Xã Tắc kiếm. Trong nháy mắt, cái kia kinh khủng truy thứ như vô số đem đao nhọn bình thường sẽ rách tiến nhục thể của hắn, cho dù hắn khẩn cấp quan đầu đem các loại phòng hộ bảo giáp triệu hoán mà ra, đều không làm nên chuyện gì, thân thể của hắn bị xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ y phục của hắn, sắc mặt biến không gì sánh được trắng bệnh. Hắc Minh Vương tương đối mà nói tốt một chút, phòng ngự của hắn kiên trì 3 giây, cuối cùng cũng bị đánh tan, nhưng hắn nhục thân không gì sánh được cứng hãn, cái kia truy thứ tiếp xúc đến nhục thể của hắn, thế mà chỉ là đem hắn đánh lui trăm bước, lại không cách nào đánh xuyên. Tu La chiến thể. Nhiếp Vô Nhai sắc mặt biến hóa, chỉ gặp tại Hắc Minh Vương nhục thân mặt ngoài giờ phút này nổi lên từng đầu màu đen vặn vẹo đồ án, bước đồ án kia không gì sánh được sinh động, như có người hội họa bình thường, các loại quỷ dị đồ án, còn có từng cái tướng mạo dữ tợn tiểu nhân, khi thì cười to, khi thì phẫn nộ, khi thì bình tĩnh, khi thì bi thương, còn có thể nghe được từng cái đoán anh tiếng khóc, dùng mình. A, Nhiếp Vô Nhai, ngươi thế mà còn biết Tu La chiến thể, không sai, đây là Tu La chiến thể, cổ lão tu luyện trong gia tộc bá đạo thể chất, bị ta trong lúc vô tình đoạt được, nghiên cứu mấy chục năm, mặc dù không thể triệt để luyện thành, nhưng cũng hơi có tiểu thành. Ngươi Sơn Hà Xã Tắc kiếm hoàn toàn chính xác rất mạnh, phối hợp ngươi thất trọng tu vi, thế mà có thể phá bản vương phòng ngự, nhưng cũng tiếc à, Tu La chiến thể so ngươi còn muốn bá đạo, tín ngưỡng lực mạnh hơn bản vương chiến thể. Tại cái này, ngươi lại có thể làm sao? Ông. Hán thoại âm rơi xuống, ở phía sau hắn hai bên, đột nhiên diễn sinh ra một đôi cánh chim màu đen, trên cánh chim kia chiến ý ngập trời, sát phạt tí máu, mỗi một cái cánh chim tựa hồ cũng ký thác viễn cổ tu la, đáng sợ, dữ tợn, hắc ám, chừng 10 trượng to lớn, xuất hiện tại hư không, như ác ma giáng thế, tu la phụ thể. Soạt. Hắn cánh chim đột nhiên vỗ, kinh khủng khí lãng bài sơn đảo hải, thiên địa thất sắc, sơn hà phá toái, hư không nhấc lên từng luồng báo táp thời không, xé rách hết thảy, phá hủy hết thảy. Ong ong ong. Sơn hà xã tắc kiếm phát ra huyết dài, vô số cỗ chiến ý thức tỉnh, tản mát ra một cỗ cực đoan kinh người khí tràng, đem nhiếp vô nhai bao khỏa, cái kia thời không phong bạo tiếp xúc đến khí tràng phía trên, phát sinh kịch liệt va chạm. Xoẹt. Một đạo kiếm quang, đông nhiên phá toái hư không từ phía sau mà đến, bằng tốc độ kinh người đâm vào nhiếp vô nhai khí tràng phía trên. Giang giác. Khí tràng đã nứt ra một đạo khe hẹp, mũi kiếm xé rách tiến vào khí tràng bên trong. Nhiếp vô nhai sắc mặt biến hóa, nhìn lại, sau lưng thanh kiếm này, tự kiếm phi kiếm, ẩn ẩn có thể nhìn thấy Bạch Tịnh Hùng bóng dáng, trên thân kiếm có thật nhỏ mạch máu đang lưu động, còn có linh hồn cùng sinh mệnh khí tức. Lấy thể dự kiếm. Nhiếp vô nhai một tiếng kinh hô. Hắn không nghĩ tới Bạch Tịnh Hùng còn có ngón này, kiếm này căn bản không phải lấy nhân hóa kiếm, mà là lấy người dự kiếm. Kiếm dấu tại thân, nhiều năm ôn dưỡng, kiếm hấp thu người tinh huyết, linh hồn, sinh mệnh, đạt tới cùng người trung thể, trung sinh tử tình trạng, loại trình độ này dự kiếm, sinh ra uy lực muốn so lấy thân hóa kiếm phải mạnh mẽ hơn nhiều, bất quá cũng có ảnh hưởng, chính là sẽ ảnh hưởng dự kiếm người tốc độ tu hành. Nhiếp vô nhai, ngươi có sơn hà xã tắc kiếm, bản tọa có lấy thể dự kiếm, mặc dù thực lực của ngươi tại trên người của ta, nhưng nếu bản tọa vận dụng thanh kiếm này, vậy liền không giống với lúc trước, cho bản tọa chết đi. Bạch Tịnh Hùng thanh âm bén nhọn, mang theo dữ tợn cùng gào thét, vốn cho rằng hôm nay không cần tốn nhiều sức cầm xuống Nhiếp vô nhai, ai nghĩ đến Nhiếp vô nhai biến mạnh như vậy, sơn hà xã tắc kiếm chỉ là một chiêu liền đem hắn trọng thương, nếu như không phải hắn quanh năm lấy mang thai kiếm, giờ phút này căn bản không có đánh trả chi lực. Nhưng mà, ngay tại hắn được ăn cả ngã về không, mang theo tất phải giết ý xông phá Nhiếp vô nhai bình chướng thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Chương 295, lần nữa đột phá. Chương 295, lần nữa đột phá. Chỉ gặp Nhiếp vô nhai quanh thân khí chẳng đống nhiên ngưng kết, kiếm của hắn sẽ rách tiến khí chẳng ba tấc đằng sau, cũng rốt cuộc không cách nào lại tiến mảy may. Không chỉ có như vậy, một cỗ đại lực đống nhiên từ khí chẳng bên trong phản kích trở về, hắn không có khả năng chống cự, kiếm trực tiếp liền bị đánh lui ra ngoài. Nhiếp vô nhai lúc này theo gió mà động, khống chế sơn hà xã tắc kiếm, bất luận cái gì hết thảy đều tại trong khống chế. Hắn một kiếm bổ ra, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại Bạch Tịnh Hùng trên đỉnh đầu, ầm ầm, hai cỗ binh khí giao mâu, tại hư không chấn động. Bạch Tịnh Hùng chỉ cảm thấy toàn thân bị một nguồn lực lượng áp chế, không chỉ có không cách nào phản kích, ngược lại thân kiếm run rẩy, một cỗ dọa người đại lực đặt ở trên người hắn, không ngừng hướng hư không rơi xuống. Bạch Tịnh Hùng, 10 năm trước ngươi ta dòng giã đại chiến một tháng, ngươi mất đi một cánh tay, ta bản thân bị trọng thương, cho đến ngày nay, bản tọa cảnh giới đã siêu việt ngươi, còn nắm giữ sơn hà xã tắc kiếm, bắt trọng đỉnh phong bản tọa đều có thể một trận chiến, huống chi ngươi, đương nhiên, ngươi lấy mang thai kiếm, chỉnh thể đưa ngươi thực lực tăng lên hơn một cái cảnh giới, nhưng vẫn là không đủ, phạm ta đại tông, thăm dò ta đại tông bí bảo, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Nhiếp vô nhai ánh mắt rung động tất phải giết ý giờ khắc này, Huyền Tiên Tông bên trong, bất luận cái gì sơn hà, hoa cỏ, linh thú, trên người của bọn hắn đều hiện ra từng đầu khí thể màu vàng, lấy cực nhanh tốc độ hòa tan vào sơn hà xã tắc kiếm bên trong, theo bọn chúng tiến vào, sơn hà xã tắc kiếm phát tách ra càng thêm hào quang sáng chói, Bạch Tịnh Hùng chỉ cảm thấy một cỗ càng thêm đáng sợ đại lực, phá hủy thất kiếm, xé rách tiến vào trong đó, đem tế bào kinh mạch toàn bộ phá hư. Giang giác. Ngắn ngủi ba hơi, thân kiếm xuất hiện vết rách, không chịu nổi đại lực phá hư, bắt đầu sụp đổ. Làm sao có thể, làm sao có thể Bạch Tịnh Hùng thê lương giống to phát ra như chết gào thét, đây chính là bản tọa vận dưỡng bốn thập bát năm kiếm, cho dù là 10 năm trước đại chiến bản tọa đều không có để nó mở ra, chính là đang chờ đợi trận chiến ngày hôm nay, nhưng tại sao có thể như vậy, nhiều năm vận dưỡng kiếm lại bị ngươi phá hư, Nhiếp vô nhai, ngươi đáng chết à. Giang giác giang giác. Thanh âm của hắn truyền vang tại hư không, nghe vào đám người trong lỗ tai, thê lương dữ tợn. Nhiếp vô nhai sơn hà xã tắc kiếm quá mạnh, xa xa không ngừng tín ngưỡng ra chỉ, căn bản không phải Bạch Tịnh Hùng có thể chống lại, lúc này biết mình mạng sống như treo trên sợi tóc, Bạch Tịnh Hùng đột nhiên giống to, Hắc Minh Vương, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhưng mà Hắc Minh Vương thờ ơ, lúc này lạnh lùng nhìn xem một màn này, âm thiếu. Giờ khắc này, Bạch Tịnh Hùng tâm niệm cho tàn, Hắc Minh Vương căn bản sẽ không tới cứu hắn, ngược lại thờ ơ lạnh nhạt, cứ như vậy, Huyền Thiên Tông tất cả tài nguyên đều sẽ bị Hắc Minh Vương chiếm thành của mình, thật là âm hiểm. Bạch Tịnh Hùng, thấy không, đây chính là minh hữu của ngươi, thật sự là vì ngươi cảm thấy đáng thương, biết hôm nay tại sao lại chết tại bản tọa trong tay sao? Nếu như tại nơi khác, bản tọa có lẽ còn không cách nào giết ngươi, nhưng nơi đây chính là bản tọa đạo tràng, có Huyền Thiên Tông trên dưới tín ngưỡng lực gia trì, ngươi muốn không chết cũng khó khăn. Giang giác. Thân kiếm tại thời khắc này từng khúc vỡ ra, triệt để đứt đoạn, như kinh mạch của hắn, ngũ tạng lục phủ bị nhân sinh xé sát nát. Hắn nghe được Nhiếp Vô Nhai cuối cùng nói với hắn nói, đột nhiên hối hận cùng Hắc Minh Vương liên minh, càng hối hận xem thường Nhiếp Vô Nhai, khiến cho giờ phút này, hắn cùng kiếm nhất cùng mẫn diệt tại sơn hà xã tắc kiếm phía dưới. Tông chủ, Hắc Minh Vương ngươi quá hèn hạ, vậy mà thấy chết không cứu. Bạch Tịnh Hùng vừa chết, tại Hạo Kiếm Tông nhấc lên to lớn phong bạo, những cái kia Hạo Kiếm Tông tử đệ cùng trưởng lão cực kỳ bi thương, đồng thời khơi dậy bọn hắn điên cuồng trả thù. Chỉ thấy vậy khắc, 13 tên Hạo Kiếm Tông trưởng lão từ bỏ vây giết Diệp Phong, nhất cử phá vỡ Huyền Tiên Tông các cao thủ lực lượng, thẳng hướng Nhiếp Vô Hy chỗ. Bọn hắn lại muốn huyết chiến trả bằng máu, cũng muốn Nhiếp Vô Nhai nếm thử mất đi trí thân tư vị. Thủ hộ tại Nhiếp Vô Hy bên cạnh Tiên Ngân Tử sắc mặt nghiêm túc. Thực lực của hắn chính là Nhiếp Vô Nhai phía dưới mạnh nhất, càng khôn hóa cảnh ngũ trọng tu vi. Có thể trước mặt 13 vị trưởng lão, từng cái khí tức táo bạo, báo thủ chi tâm quá mạnh, trong đó 6 vị đều là tứ trọng tu vi, còn lại 7 vị cơ hồ đều là tam trọng. Những tồn tại này, mặc dù không có ngũ trọng tu vi, nhưng chung vào một chỗ sức mạnh bùng lên, cũng đủ để chống lại lực lượng của hắn. Mà hắn thế đơn lực bạc, còn lại Huyền Tiên Tông trưởng lão không phải đang đối kháng với Thi Yêu Ma vực các cao thủ, chính là bị Thiên Viêm Đại Lục cái khác thực lực dây dưa không thể phân thân, căn bản là không có cách đến giúp hắn. Không đến thập bát cái hội hợp, hắn liền bản thân bị trọng thương, khí tức yếu ớt, bị 13 vị trưởng lão liên thủ đánh lui trăm trượng, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, căn bản không có năng lực lại bảo hộ Nhiếp Vũ Hy. Cha lúc này Nhiếp Vũ Hy cô độc tuyệt vọng, nàng chỉ là cựu tinh bí cảnh bắt trọng mà thôi, nơi nào sẽ là 13 vị trưởng lão đối thủ. Một sát na này, nàng cảm giác tử thần tại hướng nàng ngắc, nàng thế nhưng là Huyền Tiên Tông đại tiểu thư, cao cao tại thượng, làm sao lại muốn đến họp có hôm nay một màn này, bởi vì Nhiếp Vô Nhai che chở, ngày bình thường căn bản sẽ không nhận loại uy hiếp này, tự nhiên không có đem tu luyện đặt ở vị thứ nhất, mà giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được như vậy khát vọng lực lượng, nàng hận chính mình, nàng không muốn chết, nàng còn trẻ, còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, nhưng bây giờ cái gì đã trễ rồi. Hy Nhi, Nhiếp Vô Nhai thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, Nhiếp Vũ Hy là nàng nữ nhi duy nhất, họ ngọc quý trên tay, Nhiếp Vũ Hy nếu như phát sinh ngoài ý muốn gì, hắn sẽ điên, hắn xông phá phong bạo trở ngại, chạy tới cứu trợ Nhiếp Vũ Hy, lại bị Hắc Minh Vương ngăn lại. Chỉ gặp Hắc Minh Vương tu la chiến cánh phun trào ra càng khủng bố hơn phong bạo, bay đầy trời cắt của vũ, vô cùng vô tận phá hư chi lực tại tàn phá hư không, tất cả đều là phong bạo chi lực tại rào sát, Nhiếp Vô Nhai thần sắc khẩn trương, trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát trói buộc, lại bị phong bạo vây khốn trong đó. Ông, ngay tại hắn vô lực thời khắc, trong mắt của hắn Nhiếp Vũ Hy đột nhiên biến mất không thấy. Hạo Kiếm Tông 13 vị trưởng lao vốn định nhất cử hành sát Nhiếp Vũ Hy, lại trước mặt không còn, người sống sờ sờ cứ như vậy hư không tiêu thất, bọn hắn hơi nhướng mày. Soạn. Chỉ gặp hư không nhất sử, Diệp Phong thân ảnh hiện hiện mà ra. Tại bên cạnh hắn, Nhiếp Vũ Hy xuất hiện ở cái kia, nàng nhìn xem Diệp Phong, cái này để hắn chán ghét nam tử, lúc này lại sẽ chọn cứu nàng, nàng tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì. Tại Diệp Phong sau lưng còn có Thập Bát, Mạc Khuynh Thành, Liêu Thanh bọn hắn. Hạo Kiếm Tông cùng Thí Yêu Ma vực các thế lực mỗi cái đều là đỉnh tiêm cao thủ, Mạc Khuynh Thành bọn hắn lực lượng quá yếu, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Tại Nhiếp Vô Nhai đại chiến Bạch Tịnh Hùng Hắc Minh Vương thời điểm, hắn liền trước tiên đem Thập Bát bọn người bảo vệ. Lại là ngươi danh con này, giết ta Hạo Kiếm Tông nhiều như vậy tử đệ, chúng ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi làm thịt không thể. Nhìn thấy Nhiếp Vũ Hy bên cạnh Diệp Phong, 13 vị trưởng lão khí lên cơn giận dữ, trong mắt hỏa diễm cuộn cuộn, hận không thể muốn đem Diệp Phong dung luyện bình thường. Nhưng mà Diệp Phong nếu như không nhìn, vậy mà ngồi xếp bằng xuống, khí tức trên thân tại thời khắc này ầm vang tản ra. Trước đó hắn đại chiến lão giả độc nhãn, trên người chân khí tiêu hao nghiêm trọng, nhưng hắn thôn phệ lão giả độc nhãn lực lượng đằng sau, lại thi triển lĩnh vực lửa giết không ít càn khôn hóa cảnh cao thủ, khiến cho hắn giờ phút này chân khí đã khôi phục, đồng thời sung mãn. Ầm ầm. 13 vị trưởng lão dưới tầm mắt, trên người hắn khí tức đã đạt đến đỉnh phong, đồng thời còn cảm thấy tinh nhãn phá kén mà ra khí tức, cùng trên 9 tầng trời tinh thần bắt đầu câu thông. Không tốt, hắn tại đột phá. Chương 296, 8000 tiên cơ phủ, Lã Dụng Hoàng Tuyển chương 296, 8000 tiên cơ phủ, Lã Dụng Hoàng Tuyển không thể để cho hắn đột phá, nhất trọng đỉnh phong đã như vậy vô địch, nếu như đột phá đến nhị trọng, ai còn là đối thủ của hắn? 13 vị trưởng lão ánh mắt thật sâu, lại quá là rõ ràng Diệp Phong sau khi đột phá mang tới hậu quả, giờ phút này nhao nhao tế ra chiến binh, mạnh nhất thần thông thi triển, thẳng hướng Diệp Phong. Vâng. Nhưng mà Diệp Phong không hoảng không loạn, tựa hồ không có dự cảm đến nguy cơ đến. Hắn giờ phút này hai mắt khép kín, toàn thân chăm chú thăm dò thể nội khiếu thứ hai mươi chỗ. Lúc đầu cựu tinh bí cảnh mỗi đột phá nhất trọng đều vô cùng khó khăn, bởi vì muốn tìm dấu ở thể nội tinh nhãn, loại này tìm có thể cực kỳ không dễ. Muốn tâm thần ý hợp nhất, hoàn toàn chìm vào đến nhục thân mênh mông ở trong, cảm ứng thể nội thứ hai tinh nhãn biến động cùng khí tức, đánh vỡ trói buộc tại thể nội đạo thứ hai công xiềng. Có võ giả, bởi vì tìm không đến tinh nhãn, kẹt tại cái cảnh giới mấy chục năm cũng có thể. Nhưng mà Diệp Phong lại là cái quái thai. Tại chân khí của hắn sung mãn, đạt tới nhất trọng đỉnh phong thời điểm, hắn trong chiếc nhẫn lam sắc nhãn cầu đống nhiên chấn động một cái. Phải biết, cái này lam sắc nhãn cầu ban đầu là tại Đại La Thiên Mệnh bên trong đoạt được, cực kỳ thần bí cùng bất phàm, không chỉ có thể đem không hoàn chỉnh công pháp chữa trị hoàn chỉnh đứng lên, còn có thể đem sáng tác giả chiếu ảnh cùng nhau ngưng hiện mà đến. Trải qua thời gian dài như vậy, nó tại trong chiếc nhẫn không có động tĩnh, không nghĩ tới hôm nay lại có. Theo chấn động, trong cơ thể hắn tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu. Thật giống như trước kia thể nội hoàn toàn mông lung, bao trùm lấy một tầng mạng che mặt, lúc này bị người nhấc lên bình thường. Kế đan điền đằng sau, tại lồng ngực của hắn trung ương chỗ, sinh ra động tĩnh, tản mát ra một cỗ khí tức, cùng trên 9 tầng trời tinh nhãn có liên hệ, lẫn nhau cảm ứng. Diệp Phong thần sắc một hơi, biết đây cũng là thứ hai tinh nhãn chỗ. Tinh nhãn, mỗi người cũng khác nhau, ẩn tàng địa phương cũng không giống mới, duy nhất giống nhau chỉ có đan điền, bởi vậy tại đột phá cảnh giới thời điểm, không có người có thể rút, bởi vì không có ai biết ngươi sắp hiện hiện mà ra tinh nhãn sẽ ở chỗ nào. Diệp Phong liên tục sợ hãi thán phục, đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ, cái này lam sắc nhãn cầu đến tột cùng là bực nào tồn tại, huyền diệu như thế, thần kỳ. Hắn bắt động tĩnh, tìm ra khiếu huyệt, không ngừng tụ tập lực lượng xông phá khiếu huyệt, trên 9 tầng trời tinh thần cùng thể nội sinh ra cộng minh, lẫn nhau kết nối. Có thể bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Giờ này khắc này, hắn vậy mà cảm thấy một viên khác xa lạ tinh thần. Cái này sao có thể? Người khác mặc kệ đột phá đến mấy tầng, thể nội khiếu huyệt tinh nhãn sẽ chỉ đối ứng một ngôi sao, không có khả năng tồn tại viên thứ hai hiện tượng. nhưng mà Diệp Phong chẳng biết tại sao, giờ phút này cảm giác được khiếu thứ hai huyệt, không chỉ có thể cùng đột phá cựu tinh bí cảnh nhất trọng lúc tinh thần sinh ra liên hệ, còn có một viên xa lạ tinh thần xuất hiện tại hắn cảm ứng phía dưới, cùng hắn giờ phút này đã thông khiếu huyệt sinh ra cộng minh. Không có khả năng, tu giả chỉ có thể cùng một ngôi sao sinh ra cộng minh, hắn làm sao lại tồn tại viên thứ hai? Một màn này, để giết tới 13 vị trưởng lão một mặt hãi nhiên, giống nhìn thấy quỷ bình thường. Không chỉ có là bọn hắn, nơi đây cho nên người đều có thể nhìn thấy. Hai viên khác biệt tinh thần xuất hiện trên 9 tầng trời, hóa thành hai đạo bạch quang, hướng Diệp Phong thể nội kết nối mà đến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Phong hấp thu tinh thần tốc độ là người khác gấp đôi. Mà lại bọn hắn còn có một loại suy đoán lớn mật, về sau Diệp Phong mỗi đột phá nhất trọng, trên 9 tầng trời liền sẽ thêm ra một ngôi sao, đạt tới cựu tinh cùng tồn tại. Cái này chẳng phải là nói Diệp Phong tốc độ là người khác gấp 9. 13 vị trưởng lao hít sâu một hơi, mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng lấy Diệp Phong thần bí cũng không biết, loại khả năng này không phải không tồn tại, nghĩ đến cái này, bọn hắn sát tâm càng hơn, tuyệt không thể để Diệp Phong sống sót. Muốn giết đại ca của ta, hỏi trước một chút ta Lưu Thập Bát có đáp ứng hay không? Ông! Liên tại bọn hắn khoảng cách Diệp Phong 50m thời điểm, Lưu Thập Bát từ trong trận doanh bỏ ra, hắn một thân thể cao lớn, không gì sánh được nặng nghề, dậm trên không khí, hư không đều đang run rẩy. Trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm. Một thanh không gì sánh được to lớn kiếm, một mặt đen kịt, một mặt huyết hồng, khổng lồ thân kiếm như kình thiên trụ bình thường, tản mát ra cuồng bạo, nặng nghề, lực lượng bá đạo, hướng bọn hắn quét ngang mà đến. Cũng ngay, 13 vị trưởng lão chẳng thèm ngó tới, căn bản không đem Lưu Thập Bát buông xuống trong mắt, sau khi bọn hắn chiến binh thần thông nhao nhao đập cự kiếm thời điểm, đột nhiên phát hiện, bọn hắn công kích căn bản là không có cách dung chuyển cự kiếm, ngược lại cùng cự kiếm đụng nhau, bọn hắn thần thông chiến binh nhao nhao sụp đổ. Làm sao có thể? Đó là Đoạn Thương đang cùng Nhiếp Vô Nhai giao chiến Hắc Minh Vương, ánh mắt bỗng co rụt lại, Lưu Thập Bát trong tay cự kiếm hắn từng tại trong một bản cổ thư thấy qua, giống nhau như lúc, trong khoảnh khắc hắn liền phán đoán, kiếm này chính là Đoạn Thương. Chúng thi yêu ma vừa nghe lệnh, toàn lực chấn áp cự kiếm, này cự kiếm tên là Đoạn Thương, chính là Thiên Sát lão tổ chí bảo, ai có thể giúp bản vương đạt được kiếm này, bản vương trùng điệp có thưởng. Hắc Minh Vương nghĩ ra được Đoạn Thương, lại thoát thân không ra, liền ra lệnh, hắn như vòi rồng truyền vang bốn phía, giờ khắc này tất cả mọi người nghe được lại là Đoạn Thương, Thiên Sát lão tổ chí bảo. Đúng rồi, trước đó ta đã nghe qua một tin tức, tại cổ táng Ách Hải có thần binh xuất thế, truyền ngôn thần binh kia chính là Đoạn Thương, dẫn vô số cao thủ cấp đoạn, nhưng cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ cao thủ bất lạc, Đoạn Thương không cánh mà bay. Việc này ta cũng hơi có nghe thấy, thực sự không nghĩ tới sẽ ở nơi đây gặp được Đoạn Thương. Vô số tâm thần người rung động, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây nhìn thấy Thiên Sát lão tổ chí bảo, hơn nữa còn xuất hiện tại Lưu Thập Bát trong tay, bọn hắn ánh mắt của nhiệt, mang theo điên cuồng, nhao nhao xuất thủ trấn áp Đoạn Thương. Nhưng mà bọn hắn quá coi thường Đoạn Thương, xác thực tới nói là Lưu Thập Bát. Diệp Phong sở dĩ đem Đoạn Thương giao cho Lưu Thập Bát, chính là muốn lợi dụng tìm một cơ hội tôi luyện một phen Lưu Thập Bát, càng mấu chốt chính là, Lưu Thập Bát hiện tại năng lượng trong cơ thể 10 phần khủng bố, Diệp Phong không hỏi hắn, nhưng có thể cảm giác được, hẳn là đả thông không chỉ tịch cấp phù một cái, lấy hắn thân thể cao lớn, phối hợp Đoạn Thương, lại thích hợp cực kỳ. Chỉ gặp, Đoạn Thương tại Lưu Thập Bát trong tay, như hổ thêm cánh, bá đạo cường nhân phụ thân. Một kiếm xuống dưới, không gì sánh được hung mãnh, hư không đều bị kiếm khí đè nát, phát ra ầm ầm bạo hưởng. Một màn như thế, 13 vị trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, cái này Lưu Thập Bát lực lượng khủng bố như thế, Đoạn Thương tựa hồ chính là vì hạn chế tạo riêng, lấy thực lực của bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ áp lực, xem ra nếu muốn giết Diệp Phong, nhất định phải giải quyết phiền toái trước mắt. 8000 tiên cơ phủ, thứ nhất phủ kỹ, lá dụng hoàn tuyển. Nhưng mà, Lưu Thập Bát hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội xuất thủ, lúc này trong cơ thể của hắn, một đạo cổ lão lực lượng bay lên, xuất hiện tại hư không, biến hóa thành một đạo thần bí khó lường phù văn kia xoay tròn, tản mát ra một cỗ viễn cổ hồng hoang giống như khí tức, từng cái hình dạng lá cây phù văn liền từ trong đó bắn ra, lít nha lít nhít, mỗi một cái đều ẩn chứa một loại phù đạo lực lượng, cứng cỏi, cường đại, dễ như trở bàn tay. Chương 297, Lưu Thập Bát mạnh chương 297, Lưu Thập Bát mạnh phù đạo chi lực. Không nghĩ tới thế gian này còn có người có được phù đạo chi lực. Dấu ở Huyền Thiên Tông bốn phía thế lực khắp nơi, nhìn thấy Lưu Thập Bát sức mạnh bùng lên sau, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Phù đạo chi lực, thế gian ít có, tối thiểu nhất bọn hắn rất ít gặp đến, nghe đồn phù đạo chính là viễn cổ lực lượng cường đại nhất một trong, thần bí khó lường, hô phong hoán vũ, đấu chuyển tinh hà, tất cả một phù ở giữa, càng có phù đạo cao thủ, có thể dẫn động thiên địa chi lực, tùy ý ở giữa có thể trấn áp đại lục, phong ấn tinh hà, hủy thiên diệt địa, chính là vô số người kính ngưỡng e ngại tồn tại, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, phù đạo một môn dần dần sụt dốc, cho đến ngày nay có rất ít người tu luyện phù đạo, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây gặp được một cái. Hừ, chỉ là phù đạo mà thôi, nhìn hắn bộ dáng hẳn là chỉ là mới học, ra lông thôi, lão hủ cũng không tin hắn có thể mạnh bao nhiêu. 13 vị trưởng lão mặc dù chấn kinh, không chút nào không sợ, vận chuyển lực lượng, nhao nhao xuất thủ phá giải những lực lượng này. Không thể không nói bọn hắn đều là cựu tinh bí cảnh cao thủ, Lưu Thập Bát lực lượng tại trước mặt bọn hắn nhao nhao hóa giải. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn nhất cổ tác khí chém giết Lưu Thập Bát thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia vốn là phá toái phù đạo chi lực, đồng nhiên tại hư không ngưng kết, vô thanh vô tức đem bọn hắn chỗ không gian phong tỏa. 8000 tiên cơ phủ, thứ hai phù kỹ, phù hoàng chân thân. Cũng tại đồng thời, Lưu Thập Bát hét lớn một tiếng, hắn đứng tại đó, cùng trước đó cái kia tất cả mọi người trong ấn tượng ngu ngơ Lưu Thập Bát hoàn toàn khác biệt, có đảm đương, dũng khí, thủ hộ đại ca của hắn đồng bọn của hắn. Ầm ầm, thân thể của hắn cổ động, mắt trần có thể thấy từng đầu đường vân du tẩu tại trong thân thể hắn, mỗi một đầu đều giống như phù đạo cao nhân tại hội họa, chế tạo thân thể, khơi thông kinh mạch, ngưng luyện thần thông. Giờ khắc này, hắn toàn thân xích hồng, cái kia từng đầu đường vân bỗng nhiên nhìn lại như là nham tương bình thường dữ tợn, trong ánh mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt, tóc cuộn cuộn, biến thành một đám lửa, cả người nhìn lại như bị thiên truy bách luyện rèn đúc đi ra đồng dạng, không thuộc về loài người. Ở phía sau hắn, hư không rung động, một cỗ cực lớn uy áp ầm vang giáng lâm. Lúc này tất cả mọi người liền thấy, một đạo vô cùng to lớn bóng người chậm rãi lên, xuất hiện ở hư không. Bóng người kia, hình dạng mơ hồ, nhưng trên thân phát ra uy nghiêm lại không gì sánh được thần thánh cùng bá đạo, đầu hắn mang vương miện, người mặc hỏa diễm trường bào, liệt liệt cổ động, tại trên trường bào điêu khắc thiên hình vạn trạng phù đạo chân văn, mỗi một đạo đều huyền ảo khó lường, không người có thể hiểu. Trong tay của hắn, xuất hiện một viên đại ấn, đáng sợ phù đạo chi lực ở trên đó tràn ngập, ẩn chứa một cô đáng sợ đến cực điểm phù đạo uy áp, thẩm phán đại đạo, trấn áp tương sinh, ngay cả trời cũng đang run rẩy. Một sát na này, cái kia 13 vị trưởng lão sắc mặt biến cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn tại đạo nhân ảnh này trên thân cảm nhận được khí tức tử vong, bọn hắn không rõ, cuối cùng là cỡ nào cường giả, vì sao lưu thập bát trên thân sẽ xuất hiện bực này không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bọn hắn nhao nhao vận chuyển lực lượng đánh vỡ không gian. Nhưng đã quá muộn, bóng người kia ánh mắt thâm thúy, giờ khắc này đột nhiên nhìn về phía bọn hắn. Sát na, linh hồn bị khóa chặt, tâm thần bị đánh phá. Chỉ gặp lưu thập bát tựa hồ kế thừa người này ý chí, ánh mắt hung hực, hiện ra ngập trời chiến ý, một trường đè xuống, tự nhân trong tay đại ấn hướng thẳng đến bọn hắn trấn áp xuống tới. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng áp sập mà đến. Ấn phủ phía trên đại đạo cuồn cuộn, trấn áp hết thảy, phong sát hết thảy, bóp chết hết thảy, tựa như là thương thiên chi thủ, tại trừng phạt tội ác, tịnh hóa nhân gian. 13 vị dài trong khoảnh khắc liền cảm thấy một cỗ vô thượng lực lượng đặt ở đỉnh đầu bọn họ, để bọn hắn linh hồn, ý chí, nhục thân đều đang run rẩy, bọn hắn đau khổ trèo trống, thậm chí có mấy người đã bị ấn phủ chấn thổ huyết, sắp chống đỡ không nổi đi. Ầm ầm. Lợi dụng thời gian này, Diệp Phong lúc này đã tại tụ tập lực lượng đả thông thể nội khiếu thứ hai huyệt, cùng cái thứ nhất tinh nhãn một dạng. Hắn cái thứ hai tinh nhãn đồng dạng cứng rắn không gì sánh được, không tốt đánh vỡ, cũng may tâm hắn không chuyển tâm, tập trung ý chí liên tục phá vỡ 13 lần, mới cuối cùng bị đánh phá. Chỉ nghe ông một tiếng, một đạo to lớn bạch quang từ Diệp Phong thể nội phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh, không ngừng tinh thần chi lực hội tụ tại khiếu huyệt bên trong, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng lần nữa mạnh lên, tinh thần chi lực dung nạp trọn vẹn là lúc trước gấp bội, dấu ở thể nội đạo thứ hai gông xiềng rốt cục bị đánh phá. Không tốt, hắn đã đả thông thứ hai tinh nhãn, đợi bạch quang tan đi, chúng ta liền rốt cuộc chém giết không được hắn. 13 vị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, trong đó một vị trưởng lão khí tức mạnh nhất, uy nghiêm mười phần, là trong những người này tư lịch già nhất đại trưởng lão. Lúc này ánh mắt của hắn quét ngang, rất có một loại đập nồi dìm thuyền chi thế, chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, nghiêm nghị quát, tiếp tục như vậy không được, không chỉ có không cách nào chém giết Diệp Phong, sẽ còn mất mạng nơi này, chúng ta 13 người lực lượng quá phân tán, cho ta, toàn bộ lực lượng đều cho ta, muốn chống cự bóng người này, chỉ có được ăn cả ngã về không. Chỉ có thể dạng này. Thời khắc nguy cơ, còn lại trưởng lão trong nháy mắt làm quyết định, mặc dù biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, đành phải mỗi người đều đem lực lượng đưa vào tại đại trưởng lão trên thân. Trước đó 13 vị trưởng lão lực lượng phân tán, không cách nào tránh thoát đại ấn, nhưng lúc này 13 vị trưởng lão lực lượng quán thâu cùng một chỗ, toàn bộ tập trung đến trên người một người, sức mạnh bùng lên kia chẳng khác gì là trước đó 13 lần. Vâng, phù đạo đại ấn mặc dù đáng sợ, nhưng dù sao chỉ là hư ảnh. Theo 13 vị trưởng lão lực lượng tập trung, phù đạo đại ấn lập tức liền bị rung chuyển, một cỗ không thể địch nổi lực phản kích từ ấn phủ phía dưới bạo phát đi ra. Vẹn vẹn 3 hơi thời gian, ấn phủ bù bù run rẩy, quang mang ảm đạm, ngay sau đó răng rắc một tiếng, ấn phủ đã nứt ra từng đạo lỗ hổng, bắt đầu sụp đổ. Phốc phốc, theo ấn phủ sụp đổ, lưu thập bát khí tức trong nháy mắt héo rút xuống tới, phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể màu da biến hồi nguyên dạng, sắc mặt biến không gì sánh được thảm bại. Đại trưởng lão, so sánh cùng lưu thập bát tới nói, đại trưởng lão khí tức biến càng thêm yếu ớt, cơ hồ hấp hối. Trong nhục thân không ngừng máu tươi thẩm thấu mà ra. Mặc dù lực lượng của bọn hắn kích phá đại ấn, nhưng tất cả lực lượng đều quán thâu tại đại trưởng lão trên thân, lực lượng kia kinh khủng bực nào, chỉ dựa vào đại trưởng lão nhục thân căn bản không chịu nổi. Bởi vậy dẫn đến hắn kinh mạch vỡ tan, nhục thân đã nứt ra từng đạo lỗ hổng, ngũ tạng lục phủ đã suy kiệt, sống đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Đừng quản ta, mau giết hắn. Đại trưởng lão thê lương gào thét, giết chi tâm không đội trời chung. Nghe đại trưởng lão lời nói, còn lại 12 người toàn thân chấn động, chịu đựng bi thống nhau nhau gầm thét, toàn bộ hướng phía Diệp Phong giết tới. Đại ca. Lúc này Lưu Thập bắt miệng lớn cất khí thô, trước đó hắn thay nhau công kích, chính là không muốn cho 13 vị trưởng lão thời cơ lợi dụng, nhưng bây giờ, công kích của hắn bị phá, bản thân bị trọng thương, cơ hội đã đi, không còn lực lượng có thể cuốn lấy bọn hắn. Mắt thấy bọn hắn khoảng cách Diệp Phong chỉ có 10 mét. Diệp Phong đứng thẳng mà lên, trên người bạch quang mặc dù không có biến mất, nhưng khí tức cường hành, nâng cao một bước. Lực lượng so trước đó cường hành không biết gấp bao nhiêu lần. Thập bát, huynh đệ, ngươi làm đã thật tốt. Chương 298, đến từ sâu trong linh hồn sỉ nhục chương 298, đến từ sâu trong linh hồn sỉ nhục thập bát biểu hiện để Diệp Phong chấn kinh, chỗ nào hay là lúc trước cổ chân cái kia ngu ngơ thiếu niên, hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, không giống với Lưu Thập Bát, tin tưởng ít ngày nữa đằng sau chắc chắn đứng tại tu đạo phá bỡ. Hắn hướng phía Lưu Thập Bát cười cười. Ông sau một khắc, hủy diệt long thương xuất hiện ở trong tay. Long thương phía trên sát khí cuồn cuộn, huyết long chi khí che khuất bầu trời, hủy diệt chi ý càng thêm đáng sợ. Xem ra cảnh giới đột phá, hủy diệt long thương đều so trước đó càng thêm bá đạo. Xoẹt, hắn cường lực uốn éo, long thương xoay tròn, xé rách không gian. 12 vị trưởng lão chỉ thấy quang mang lóe lên, Sau một khắc, lồng ngực của bọn hắn chỗ, một cái huyết sắc rơi lô máu trước sau xuyên qua, máu tươi chính thuận trong đó chảy xuôi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Sao? Làm sao có thể? Bọn hắn ánh mắt hoảng sợ, mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng tử vong tuyệt vọng, nhìn xem lồng ngực của mình, vì cái gì? Diệp Phong thế mà một chiêu liền đem bọn hắn đánh giết, mà bọn hắn liền nhìn đều không có nhìn thấy, liên tiếp 12 giết. Tới đây cho ta. Bọn hắn lúc này căn bản không có sức đánh một trận, mặc người chém giết, một cái đại thủ hành không chụp tới. Thân thể bọn họ không bị khống chế bị bắt được Diệp Phong trước mặt, thái hư càn khôn lô thiêu đốt mà lên, cơ hồ trong nháy mắt, nhục thể của bọn hắn trở thành Diệp Phong chất dinh dưỡng. Tốt một cái tiểu tử, hôm nay nhiều cao thủ như vậy luân phiên trong tay ngươi mất mạng, hôm nay nếu không giết ngươi, bản vương ngày sau thậm chí đi ngủ đều ngủ không nỡ. Hắc Minh Vương cùng Nhiếp Vô Nhai giao chiến, lại một mực chú ý đến Diệp Phong bên này, nhìn xem Diệp Phong đột phá nhị trọng, trong nháy mắt chém giết thập nhị trưởng lão, trong ánh mắt sát cơ của quận, chưa từng có nghĩ như vậy chém giết một người, Diệp Phong là cái thứ nhất. Hắn huy động cánh chim, tốc độ nhanh đến cực hạn, phối hợp với tu la chiến thể, Nhiếp Vô Nhai cơ hồ bị áp chế, Hắc Minh Vương không muốn lãng phí thời gian, hắn phải nhanh một chút chém giết Nhiếp Vô Nhai, sau đó đi giết Diệp Phong. Hắn thấy, Nhiếp Vô Nhai không đủ căn cứ, Diệp Phong mới là tất sát đối tượng, hắn tại Diệp Phong trên thân thấy được uy hiếp, tiềm lực đáng sợ, đương đại bên trong không người nào có thể sánh vai. Hừ, muốn giết Diệp Phong, trước hết giết bản tọa lại nói, Huyền Thiên Tông tử đệ, cho ta lực lượng. Nhưng hắn nghĩ quá đơn giản. Nhiếp Vô Nhai không có dễ dàng đối phó như vậy. Sơn Hà Xã Tắc Kiếm lúc này bù bù, phát ra trường âm, Huyền Thiên Tông trên dưới, không chỉ có linh thú cỏ cây, tại Huyền Thiên Tông tất cả tử đệ trên thân đều hiện ra từng tia tín ngưỡng, tiến vào Sơn Hà Xã Tắc bên trong, giờ khắc này, Sơn Hà Xã Tắc Kiếm bộc phát ra từ trước tới nay mạnh nhất quang mang. Một kiếm giao mâu, Hắc Minh Vương tu la chiến thể phát ra sắt thép giao minh giống như tiếng vang. Người sau vốn cho rằng đối với mình chiến thể rất có tự tin, nhưng theo va chạm, hắn chiến thể thế mà càng ngày càng đau nhức, thình lình phát hiện, toàn thân trên dưới đã xuất hiện mấy đầu vết nứt thật nhỏ, từng tia máu tươi đang từ trong đó tràn đầy mà ra. Làm sao có thể? Hắc Minh Vương sắc mặt nghiêm túc, chính mình chiến thể phi phạm, thế mà bị Sơn Hà Xã Tắc Kiếm gây thương tích. Nhất là, Nhiếp Vô Nhai tín ngưỡng gia trì, càng đánh càng hăng, không ngừng đem hắn bức lui, hắn chiến thể bị phá, thực lực đại tổn, giờ phút này đừng nói chém giết Diệp Phong, chính là chém giết Nhiếp Vô Nhai còn không biết còn có thể hay không làm được. Hắc Minh Vương, chỉ là Huyền Thiên Tông ngươi cũng bắt không được đến, quá làm cho bản tọa thất vọng. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại hắn lâm vào bất lợi thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ đỉnh đầu hắn trên không truyền tới. Lãnh cốc, uy nghiêm, cao cao tại thượng, quả thực là ma vương đích thân tới, trấn áp bát phương. Theo thanh âm xuất hiện, bốn phía hư không hết thảy bỗng nhiên thay đổi, tất cả khí tức lực lượng bị phá hủy, biến mất hư vô. Một cỗ cường đại ý niệm bắt đầu bao phủ, bao trùm các ngóc ngách, tả hữu sinh tử, tả hữu quy tắc, tả hữu biến hóa. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy bọn hắn bất kỳ ý nghĩ, linh hồn tại cỗ ý niệm này bên dưới đều không chỗ ẩn trốn, hèn mọn, nhỏ bé, đáng thương, run lẩy bẩy. Khí tức này Nhiếp Vô Nhai mày nhăn lại, trong tay Sơn Hà Xã Tắc Kiếm run rẩy, cảm giác một cỗ cường đại ý niệm đem hắn áp chế, thể nội khí công, thần thông hết thảy đều không thể thôi động. Đại thánh cảnh, tứ phương cao thủ ánh mắt hãi nhiên, hít sâu một hơi. Bực này uy áp cũng chỉ có đại thánh cảnh tồn tại mới có thể làm đến, không nghĩ tới hôm nay sẽ có đại thánh cảnh cao thủ đến, là ai? Gần như trong nháy mắt, cho nên người ngẩng đầu nhìn thấy, chỉ gặp Hắc Minh Vương trên không gian bỗng nhiên bị xé nát, một cỗ cường đại ý chí phá không mà đến, vô cùng vô tận ma lực từ trong đó ghế đẹp đẽ mà ra, cuồn cuộn bốc lên. Tất cả mọi người biến sắc, bỗng nhiên có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình, ý chí, toàn thân trên dưới tế bào, xương cốt, gân mạch hoàn toàn không thuộc về mình, lúc nào cũng có thể bị thu gạt. Vương chủ, Hắc Minh Vương toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm trên không, một đôi ánh mắt mang theo sợ hãi, kính sợ, còn có kích động, từ chỗ sâu hiện lên mà đến. Thanh âm này hắn không gì sánh được quen thuộc, là thần trong lòng hắn, lực lượng biểu tượng, giờ phút này xuất hiện tại cái này, hắn không nghĩ tới, bất quá không quan hệ rồi, bởi vì hắn biết hắn sẽ không chết, ngược lại Nhiếp Vô Nhai cùng Diệp Phong, tất cả Huyền Thiên Tông tử đệ đều sẽ mất mạng tại hôm nay. Sau một khắc, khói đen cuồn cuộn, một đạo nam tử trung niên từ trong đó đi ra, hiện ra hình thể. Là hắn. Hắn xuất hiện sát na, Diệp Phong ánh mắt đông ngưng tụ, một cỗ cảm giác nhục nhã tràn ngập mà đến, trong đầu lại hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc trước. Tây Môn Bá Thiên. Nhiếp Vô Nhai hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến. Tây Môn Bá Thiên, thì yêu ma vực vực chủ, vậy mà tự mình đến đây, vậy hôm nay. Xong, triệt để xong, Tây Môn Bá Thiên là ai, đại thánh cảnh tồn tại, Nhiếp Vô Nhai căn bản không đáng chú ý, Huyền Thiên Tông chỗ nào còn có thể giữ được. Tây Môn Bá Thiên đạt được hiện, tứ phương tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, đại thánh cảnh cao thủ à, tồn tại bực này, hoàn toàn miểu sát Nhiếp Vô Nhai bọn hắn, cho dù Diệp Phong đặc sắc diễm diễm đều khó có khả năng sống sót. Vực chủ đại nhân, thuộc hạ biết tội, thực sự không nghĩ tới Nhiếp Vô Nhai lợi hại như vậy, thời gian ngắn căn bản tốt, việc này bản tọa đều đã biết được, không hứng thú nghe ngươi nói những này. Ngược lại là tiểu tử này không đợi Hắc Minh Vương nói xong, Tây Môn Bá Thiên liền hơi không kiên nhẫn, giờ phút này ánh mắt lãnh khốc, mang theo uy nghiêm cao cao tại thượng nhìn về phía Diệp Phong chỗ, trên mặt hiện ra một tia không dễ dàng phát giác ba động, ngươi chính là Diệp Phong. Ngày đó tiểu tử kia vốn cho rằng ngươi chết, thế mà sống tiếp được, ngược lại là có chút thủ đoạn. Bị Tây Môn Bá Thiên nhìn chăm chú, Diệp Phong cảm giác cực kỳ không được tự nhiên, bất quá thể nội có Tử Long thần tượng trấn thủ, hơi chút vận chuyển liền hóa giải Tây Môn Bá Thiên uy áp. Lúc này hắn ngay trước tất cả mọi người, trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có phong mang cùng cốt đủ. Tây Môn Bá Thiên, ngày đó một đạo ánh mắt, ngươi kém chút đem ta chém giết, nhưng ngươi không nghĩ tới ta Diệp Phong sẽ có một ngày còn có thể đứng ở trước mặt ngươi đi. Ngày đó ta trong mắt ngươi là cái sâu kiến, hiện tại đồng dạng cũng là, nhưng ta có thể nói thật cho ngươi biết, ngày đó ngươi không giết chết được ta, hôm nay cũng tuyệt không có khả năng. Tây Môn Bá Thiên cảm thấy kinh ngạc, Diệp Phong tại nàng uy áp bên dưới vậy mà mặt không biến sắc, tim cũng đập, còn có thể chậm rãi mà nói, trong mắt Phong mang lộ ra kiên nghị cùng tỉnh táo. Nếu là người bình thường ý chí sớm đã sụp đổ, hắn không khỏi đối với Diệp Phong coi trọng một phần, cười nói, à, tự tin như vậy, bản tọa hôm nay còn không giết được ngươi, người trẻ tuổi, tự tin là chuyện tốt, nhưng không cần mù quáng, ngày đó ngươi từ bản tọa việc trong tay xuống tới, chỉ có thể coi là vận khí tốt thôi, hôm nay à, chỉ là Nhiếp Vô Nhai bản tọa còn không để vào mắt, ngươi càng không được, ngươi nói, tự tin của ngươi từ đâu mà đến. Chương 299, Nghĩa Tử, Lý Tuấn Giật. Chương 299, Nghĩa Tử, Lý Tuấn Giật. Hắn khẳng định bị sợ choáng váng. Nói nhảm, Tây Môn Bá Thiên, đại thánh cảnh tồn tại, chỉ là một cái Diệp Phong lại người tiên, tại Tây Môn Bá Thiên trước mặt cũng là sâu kiến, hắn nói bậy cũng coi như bình thường. Vô số người vì Diệp Phong cảm thấy đáng thương, thiên tài như thế liền muốn vẫn lạc nơi này. Tự tin từ đâu mà đến? Diệp Phong đối với bốn phía lời nói nếu như vô sự, lúc này cười thần bí, giơ tay lên, có thể nhìn thấy đeo tại trên ngón tay huyết sắc phong thần không gian. Soạn. Ngón tay hắn lắc một cái, một đạo huyết sắc quang mang từ trong đó bắn ra, rơi vào hư không, chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện tại cái kia. Theo bóng người xuất hiện, lập tức một cỗ trùng thiên yêu khí lan tràn ra, mang theo thì máu, vô tình, khí tức kinh khủng bao phủ bốn phía. Tất cả mọi người toàn thân rung động, hô hấp đều biến khó khăn, bực này khí tức đáng sợ, vô cùng kinh khủng, so Tây Môn Bá Thiên mang cho bọn hắn cảm giác còn cường đại hơn, đơn giản chính là bất thế yêu vương giáng thế, hủy diệt nhân gian. Nhiếp Vô Nhai trong tay Sơn Hà Xã Tắc kiếm, biến càng thêm run rẩy, hắn đều nhanh muốn tránh thoát không nổi. Lại một vị đại thánh cảnh cao thủ, Diệp Phong trên người ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật, thế mà thân dấu tồn tại bực này. Ân, yêu đạo người, khí tức không thể so với bản tọa yếu, ngươi là tông môn nào nhân vật, bản tọa vì sao chưa bao giờ từng thấy ngươi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, cùng bản tọa đối nghịch, hạ chẳng là cái gì. Tây Môn Bá Thiên biến sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đạo huyết này sắc bóng người, cuối cùng không có trước đó tự tin và lực lượng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong thế mà lại có đại thánh cao thủ giúp đỡ, khí tức còn ở phía trên hắn. Lần này tình thế liền phát sinh đảo ngược. Ha ha ha, hạ chẳng là cái gì, tiểu tử, tại ta trước mặt, ngươi cũng đừng có nói những này đánh giấm lời nói, hôm nay dám động ta lão đại người, toàn diện muốn chết. Diêm Vô Đạo phách lối bá đạo, hoàn toàn không đem Tây Môn Bá Thiên để vào mắt, nếu như không phải Diệp Phong muốn đột phá bản thân, không để cho hắn sớm đi đi ra, hắn đã sớm đại sát hết thảy. Ngươi tốt lớn khẩu khí, ngươi cũng đã biết thì yêu ma vực phía sau là ai, bản tọa phía sau là ai. Tây Môn Bá Thiên lời nói mang theo mãnh liệt uy hiếp. Nghe chút Tây Môn Bá Thiên lời nói, bốn phía mọi người đều là chấn động bạo động, toàn thân nhịn không được dùng mình một cái, bọn họ cũng đều biết Tây Môn Bá Thiên nói tới ai, trong đầu không khỏi xuất hiện tên của một người, cái tên đó đơn giản chính là truyền thuyết, ác mộng, ai dám đắc tội. Nhưng mà Diêm Vô Đạo thờ ơ, ngược lại mỉa mai cảm thấy buồn cười, tà khí ung tùm nói ta mặc kệ sau lưng ngươi là ai, cho dù là Thiên Vương lão tử, ta đều giết không tha, bất quá Tây Môn Bá Thiên, ta sẽ không giết ngươi, cũng không phải là ta không dám, mà là ngươi cuối cùng chỉ có thể chết tại ta lão đại trong tay. Tây Môn Bá Thiên thần sắc giận dữ, Diêm Vô Đạo lời nói để trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, mệnh của mình bây giờ tùy tiện như vậy, muốn ai giết liền ai giết, đơn giản chính là tại trà đạp hắn tôn nghiêm. Mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm, liền muốn động thủ. Đột nhiên bọn hắn biến sắc, tựa hồ đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ở nơi đó, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh hướng bên này quần quần mà đến. Không chỉ có là bọn hắn, giờ khắc này tất cả mọi người cảm nhận được, sắc mặt nhau nhau biến đổi, chẳng lẽ lại có cường giả giáng lâm. Diệp Phong mày nhăn lại, đột nhiên có một loại cực kỳ bất an dự cảm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa thâm không, chỉ thấy một đạo màu vàng thần luân vỡ tan không gian, chậm rãi xuất hiện ở Huyền Thiên Tông trên không. Cái kia kim sắc thần luân thăm thẳm xoay tròn, tản mát ra một cỗ cực đoan năng lượng kinh người, còn có một cỗ hủy diệt chi ý. Diệp Phong khi nhìn đến thần luân một khắc này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại hắn cảm ứng xuống, thần luân không thuộc về bất luận cái gì đạo khí chiến binh, cũng không phải thần thông ngưng kết, tựa hồ là một cái khí cụ, trong đó gánh chịu lấy một cỗ lực lượng đáng sợ, một khi phóng thích, đừng nói nơi đây tất cả mọi người, cho dù là Huyền Thiên Tông đều muốn bị hủy diệt. Thật là khó chịu, đó là cái gì, làm sao cảm giác không hiểu tìm đập nhanh. Có một cô nói không ra cảm giác, ta cảm giác chúng ta tất cả mọi người sẽ chết. Cơ hồ cho nên người đều hô hấp đè nén, so Tây Môn Bá Thiên cùng Diêm Vô Đạo mang cho bọn hắn cảm giác còn muốn đáng sợ, người sau bọn họ chỉ là lực lượng uy áp, nhưng cái này quỷ dị thần luân lại mang cho bọn hắn cảm giác tử vong, đơn giản chính là tử thần giáng lâm, thu hoạch hết thảy, nơi đây cho nên người đều khó thoát một kiếp. Lão đại, thần luân này không đơn giản, trong đó có một nguồn lực lượng vô cùng kinh khủng, ta không có đoán sai hẳn là sức mạnh cấm kỵ, loại lực lượng này cực đoan điên cuồng, lực hủy diệt cực mạnh, là thế gian chỗ không dùng, tại ta trong trí nhớ thế gian đã rất ít xuất hiện loại lực lượng này, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây gặp được, lấy ta thực lực tại dưới nguồn lực lượng này đều không đủ nhịn, xem ra mang đến thần này vào người, dụng ý khó dò, thậm chí muốn tất cả mọi người chết. Diệp Phong nghe xong vẻ mặt nghiêm túc, ngay tại lúc này sẽ có sức mạnh cấm kỵ xuất hiện, là địch hay bạn, đến tột cùng muốn làm gì, chỉ thấy tất cả mọi người dưới tầm mắt, hư không thâm sứ một đạo bóng người áo tím dậm chân mà đến, hắn mỗi một bước đều giống như đang tàn bộ, chắp hai tay sau lưng, một bước trăm trượng, thời không tại hai bên của hắn như là nước chảy xẹt qua, ngắn ngủi ba hơi thời gian, hắn liền tới đến Huyền Thiên Tông trên không, xuất hiện tại tất cả mọi người thực hiện bên. Dưới, hắn là nhìn người nọ sát na, Tây Môn Bá Thiên biến sắc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt bỗng dâng lên một vòng chấn kinh. Chỉ thấy người này khuôn mặt cứng rắn, ngũ quan cứng cáp, mái tóc dài màu tím cho người ta một loại phiêu giật cảm giác, chỉ là khí tức của hắn hư thực hư ảo, phiêu miểu bất định, trên thân tựa hồ có một loại pháp bảo hoặc là khí công đang lựa che chúng sinh, lấy thực lực của hắn vậy mà nhìn không ra cảnh giới của người nọ. Ngược lại là cặp mắt kia rất đặc biệt, không phải lăng lệ, thâm thúy, chói mắt, ngược lại là một loại tà ác, cảm giác quỷ dị, thật giống như trong mắt ở một đầu ma quỷ, khiếp người tâm hồn, một chút nhìn sang cho người cảm giác không gì sánh được khó chịu, không thoải mái. Là ngươi? Tiến tính hư không, một đạo kinh tiếng quát vang lên. Nói chuyện không phải người khác, lại là Nhiếp Vô Nhai. Chỉ gặp Nhiếp Vô Nhai con ngươi co rụt lại, nhìn xem trong hư không nam tử áo tím, cơ hồ trong nháy mắt nhận ra được, cả một đời đều khó có khả năng quên. Ánh mắt của hắn phức tạp, mang theo hồi ức, bi thống, tự trách, thương tâm, còn có một cố cực kỳ nhạt tưởng niệm. Hắn nghĩ không ra, một mực tại đáy lòng của hắn người kia, tại sao lại vào lúc này xuất hiện, hắn muốn làm gì? Nghĩa phụ, đã lâu không gặp. Ầm ầm. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Cái này thần bí khó lường nam tử áo tím, lại là Nhiếp Vô Nhai nghĩa tử. Loại chuyện này, cũng chỉ có Huyền Thiên Tông số người cực ít mới biết được. Lý Tuấn Dật, ngươi tên phản đồ này, trở về làm gì? Những năm gần đây Huyền Thiên Tông bị ngươi tra tấn còn chưa đủ à? Một chỗ bản thân bị trọng thương thiên ngân tử gào thét mà lên, chấn động hư không. Ánh mắt của hắn rung động phẫn nộ, hô hấp phập phồng. Lý Tuấn Dật cái tên này đã thật lâu không có người nhắc lên, bởi vì hắn là cấm kỵ, Huyền Thiên Tông cấm kỵ, biết người này không có mấy cái, chỉ là nghe nói qua Huyền Thiên Tông trước đó xuất hiện qua một cái không gì sánh được đáng sợ thiên tài, nhưng cuối cùng thế nào không người nào biết, cho dù là toàn bộ Long Cổ Đại Lục, Lý Tuấn Dật cái tên này còn nhớ rõ người cũng đã rất ít đi. Nhưng dù cho như thế, vẫn có một ít người nhớ ra rồi, Lý Tuấn Dật cái tên này tỉnh lại bọn hắn đấy lòng ký ức, đều cảm thán thổn thức. Lý Tuấn Dật, thì ra là thế, ta nhớ tới, người này là mấy trăm năm trước Huyền Thiên Tông bất thế thiên tài, thâm thụ Nhiếp Vô Nhai coi trọng cùng bồi dưỡng. Năm đó hắn phong quang vô hạn, chính là Long Cổ Đại Lục tất cả mọi người vẫn lấy làm kiêu ngạo vô liếng, tuyệt thế chi tư, ngàn năm khó gặp, chỉ là không biết thế nào, đống nhiên tại Huyền Thiên Tông biến mất biệt tích, vốn cho là hắn chết, không nghĩ tới còn sống, xuất hiện ở cái này. Chương 300, Thần Thánh Tiên Đạo Toái Phiến chương 300, Thần Thánh Tiên Đạo Toái Phiến Lý Tuấn Dật, nguyên lai hắn chính là Huyền Thiên Tông người người không dám nhắc tới cấm kỵ a. Diệp Phong nhìn xem nam tử áo tím, cuối cùng là gặp được bản nhân, hơn nữa còn là Nhiếp Vô Nhai nghĩa tử, thật sự là ngoài dự liệu. Trở về làm gì? Lý Tuấn Dật nhìn xem Nhiếp Vô Nhai, chỉ trước người kim sắc thần luân, khóe miệng nhếch lên một vòng nụ cười quỷ dị, ta đến hoàn toàn giải ân oán giữa ngươi và ta. Nhiếp Vô Nhai toàn thân run lên, tại Huyền Thiên Tông nguy nan thời khắc tới giải ân oán, đây là bỏ đá xuống giếng hay là đã sớm đang chờ đợi một ngày này đến? Xem ra những năm này, ngươi cuối cùng vẫn là không cách nào tiêu tan. Tiêu tan? Lý Tuấn Dật mặt mũi tràn đầy niềm ai, trong mắt dũng động cừu hận ngập trời, nhịn không được quát chói tai mà lên, Nhiếp Vô Nhai, ngươi còn muốn mặt không cần, món đồ kia vốn là ta được đến, hắn thuộc về ta, là ngươi tước đoạt ta hết thảy. Còn Đường Hoàng nói đó là vật đại hùng, ta nhìn rõ ràng là ngươi muốn chiếm thành của mình, hôm nay ta đến đây chính là muốn hủy món đồ kia, ta không lấy được, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đạt được. Hắn cảm xúc kích động, ưu hận che đậy cặp mắt của hắn, trong mắt của hắn tràn đầy giết chóc, thấy không, cái này cấm kỵ thần luân chính là vì ngươi chuẩn bị đại lễ, bên trong lực lượng đủ để hủy diệt Huyền Thiên Tông hết thảy, là ta nhiều năm qua trải qua vô số gặp chắc trở, tại đại hung chi địa mới tìm được lực lượng, hôm nay liền muốn ngươi kiến thức một chút uy lực của hắn. Nói hắn nhìn về hướng Diệp Phong, quỷ dị cười nói, ngươi chính là Diệp Phong đi, ta đã sớm nghe nói qua ngươi. Huyền Thiên Tông xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, ta sớm đã rất muốn gặp ngươi, hôm nay cuối cùng gặp được, thực lực của ngươi ta cũng nhìn thấy, so năm đó ta còn muốn kinh diễm, bên người còn có đại thánh cảnh cao thủ tương trợ, nhưng chính vì vậy, ngươi cũng muốn chết, Huyền Thiên Tông thậm chí Long Cổ Đại Lục tuyệt đối không cho phép xuất hiện một cái bất thế chi tài, ta muốn để Huyền Thiên Tông khí vận hao hết, tự bị diệt vong, để Nhiếp Vô Nhai ngươi đếm thử loại kia vô lực hồi thiên tư vị. Nói, hắn không chút kiêng kỵ cười to mà lên, dạng như vậy, xem ở nơi đây trong mắt tất cả mọi người, không gì sánh được đáng hận, nhưng cùng lúc đấy lòng lại có vô số nghi vấn. Nhiếp Vô Nhai cùng Lý Tuấn Dật ở giữa đến tột cùng có ân oán gì, vậy mà lại để người sau không tiết hủy Huyền Thiên Tông, mà lại Lý Tuấn Dật trong miệng như thế đổ vật lại là cái gì? Cho nên những năm gần đây trong đại lục không ngừng thiên tài vô cớ bất lạc, đều cùng ngươi có quan hệ. Diệp Phong mặc dù không biết Nhiếp Vô Nhai cùng Lý Tuấn Dật ở giữa có cái gì cố sự, nhưng hắn cũng không nốc, từ Lý Tuấn Dật trong miệng bắt được một sự kiện trận tướng, liên tưởng đến một thế lực. Tiểu tử, ngươi coi như thông minh, không sai, việc này hoàn toàn chính xác cùng ta có liên quan, mà lại ám sát quân đoàn cũng là ta đang thao túng. Mục đích đúng là chuyên môn chém giết các ngươi những thiên tài này, chỉ là đáng tiếc, ngươi ngược lại là một ngoại lệ, ám sát quân đoàn lại nhiều lần cũng không thành công, xem ra ngươi thật sự là cái nhân vật, bất quá cái này đều không trọng yếu, hiện tại thủ đoạn của ngươi đều dùng lấy hết đi, ngay cả ngươi yêu đạo bằng hữu đều bị ngươi triệu. Hoán mà đến, chính là ta một mẹ hốt gọn thời điểm, kỳ thật ta đã sớm tới, chính là đang đợi giờ khắc này, hiện tại tốt, không chỉ có ngươi cùng bằng hữu của ngươi muốn chết, nơi đây tất cả mọi người muốn chết. Hắn làm cho tất cả mọi người thể xác tinh thần sợ hãi, nhưng lại vô cùng phẫn nộ. Hắn không thể giết Lý Tuấn Dật, những năm này bọn hắn bồi dưỡng thiên tài không ngừng bị người ám sát, nguyên lai hết thảy đều là Lý Tuấn Dật đang làm trò quỷ. Nhiếp Vô Nhai toàn thân run rẩy, Lý Tuấn Dật phát rồ, lại để cho tất cả mọi người chết. Mà lại hắn cũng là bây giờ mới biết ám sát quân đoàn hắc thủ phía sau màn là Lý Tuấn Dật, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Bản tọa vốn cho rằng ngươi chỉ là đối với ta có hận, không nghĩ tới sẽ tác động đến nhiều người như vậy, Lý Tuấn Dật, ngươi quả thực là mặt người giả thú, xuất sinh cũng không bằng, bản tọa không nghĩ tới cửu hận đem ngươi biến thành dạng này, như thế đồ vật thật đối với ngươi trọng yếu như vậy? Bản tọa đã từng nói, vật kia ngươi căn bản không luyện hóa được, cũng vô pháp khống chế, kết quả là sẽ chỉ trở thành khôi lỗi của nó. Năm đó ngươi tiền đồ vô hạn, đường còn rất dài, bản tọa không hy vọng ngươi bị nó chỗ che đậy, đợi ngươi sẽ có một ngày tu vi đại thành, đạo tâm kiên cố, bản tọa tự sẽ đem vật kia cho ngươi, mà ngươi vì sao liền không thể lý giải bản tọa dụng tâm lương khổ? Nhiếp Vô Nhai trong mắt chỉ có bi ai cùng tự trách, hắn không hận Lý Tuấn Dật, chỉ hận chính mình. Nếu như lúc trước không phải mình để Lý Tuấn Dật đi thượng cổ chi địa lịch luyện, liền sẽ không phát hiện như thế đồ vật. Từ khi Lý Tuấn Dật đem như thế đồ vật mang về, hết thảy cũng thay đổi. Hừ, Nhiếp Vô Nhai ngươi thiếu đánh giám, đồ của ta không cần ngươi cho, ngươi cũng không có khả năng cho ta, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng ngươi nói? Hôm nay ta liền muốn hủy nó, hủy diệt Huyền Thiên Tông, còn có ngươi. Ầm ầm, hắn giải phong kim sắc thần luân, không lưu tình một chút nào Huyền Thiên Tông hết thảy. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có điên cuồng. Không tốt. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người như lâm đại địch. Kim sát thần luân bên trong lực lượng quá mức đáng sợ, một khi phóng thích, nơi đây tất cả mọi người sẽ chết. Cơ hồ trong nháy mắt, bốn phương tám hướng tử đệ, bao quát Tây Môn Bá Thiên, Hắc Minh Vương đều tại đây khắc trong nháy mắt lui lại, bọn hắn mới không muốn chết tại thần luân phía dưới. Mà ngoại ý muốn chính là, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Nhiếp Vô Nhai không lùi mà tiến, tại ánh mắt mọi người bên dưới, đứng ở phía trước nhất. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh tàn kiếm. Nói là tàn kiếm, kỳ thật chính là một mặt mảnh vỡ. Nhưng ở hắn xuất hiện sát na, cho nên người đều là biến sắc. Mảnh vỡ phía trên phát ra khí tức không gì sánh được thần thánh cùng khủng bố. Đó căn bản không phải thế gian đồ vật. Toàn bộ bốn phía hư không đều đang run rẩy, vị diện đều tại lay động, tựa hồ gánh chịu không được mảnh vỡ uy lực, đang run rẩy thần phục. Đó là cái gì? Thật là thần thánh khí tức. Cái này vị diện cấp thấp lại sẽ xuất hiện bảo vật như vậy. Cỡ nào bảo vật, ngay cả bản tọa ý chí đều đang run sợ, không nhịn được muốn đối với nó dập đầu cúi bái. Đây là thần vật, căn bản không thuộc về nơi này. Long cổ đại lục phương hướng, Huyền Thiên Tông. Ba ba ba. Theo mảnh vỡ như thế, tại phía xa các đại lục bên trong cường giả từng cái bị bừng tỉnh. Bọn hắn nhao nhao nhìn xem mảnh vỡ bộc phát phương hướng, mắt lộ ra chấn kinh, cực tốc hướng Huyền Thiên Tông chạy đến. Hắc Minh Vương con người co rụt lại, hắn tại tàn phiến phía trên cảm nhận được một cỗ chí cao ý chí cùng sợ hãi tử vong, lấy ánh mắt của hắn, đó căn bản không phải thiên cấp, thành cấp chiến binh mảnh vỡ, mà là thần binh, nếu như trước đó Nhiếp Vô Nhai sử xuất vật này, hắn không hoài nghi chút nào chính mình tu La chiến thể sẽ bị một kích phá diệt. Tiên lực lượng rất mạnh, so với lúc trước Ngộ Tình Tuyết Tử Sơn đồ đằng còn mạnh hơn. Trong những người này, chỉ sợ chỉ có Diệp Phong cảm giác được vật này lai lịch. Nó không phải nhân gian đồ vật, mà là cao cao tại thượng tiên giới đồ vật, mà lại so Ngộ Tình Tuyết Tử Sơn đồ đằng mang cho hắn cảm giác còn mãnh liệt hơn, khủng bố. Ngộ Tình Tuyết Tử Sơn đồ đằng đã rất thần bí, chu tiên chi lực, nhưng mà mảnh vỡ phát ra lực lượng cùng uy hiếp lại còn mạnh, điều này nói rõ cái gì? Chỉ gặp Nhiếp Vô Nhai đứng ở nơi đó, trong tay tàn phiến chợt bộc phát ra một cỗ quang mang to lớn, càng đem Diệp Phong, Nhiếp Vũ Hi bọn hắn, thậm chí Huyền Thiên Tông đều bao phủ tại trong đó. Lý Tuấn Dật phóng thích kim sắc thần luân, nhìn xem Nhiếp Vô Nhai trong tay thần bí tàn phiến, nhếch miệng lên một vòng quỷ dị độ cong. Chương 301, Nhiếp Vô Nhai, lòng quyết muốn chết. Chương 301, Nhiếp Vô Nhai, lòng quyết muốn chết. Ầm ầm. Cơ hồ trong nháy mắt, kim sát thần luân bên trong lực lượng đổ xuống mà ra. Kinh khủng sức mạnh cấm kỵ như điên dại bình thường gào thét mà ra, hướng tứ phương hủy diệt, cùng thần bí tàn phiến lực lượng đập đến ở cùng nhau. Không thể không nói tiên đạo toái phiến sát thực rất mạnh, vậy mà sát na chặn lại thần luân lực lượng. Những người khác lại không có may mắn như vậy. Sức mạnh cấm kỵ giáng lâm, như tận thế thai hương, hủy diệt hết thảy sinh linh. Trừ Huyền Tiên Tông bên ngoài, phương viên vạn dặm tất cả sơn hà có cây, linh thú toàn bộ phá hủy. Vô số tử đệ cùng cường giả bởi vì không kịp lui lại, cũng lần lượt chết thảm tại thần luân phía dưới. Cho dù là Tây Môn Bá Thiên đều bị liên lụy, hắn nhưng là đại thánh cảnh cường giả, tốc độ sao mà khủng bố, nhưng hắn thân ở trong chiến trường, cho dù trước tiên rời đi chiến trường, vậy lúc này đã muộn. Kinh khủng sức mạnh cấm kỵ mặc dù không có trực tiếp đem hắn bao phủ, nhưng vẫn là đem hắn đánh lui trăm trượng, trên người xương cốt, kinh mạch, hết thảy đều nghiêm trọng bị phá hủy, đường đường đại thánh cảnh, lại bị thần luân lực lượng tác động đến, kém chút chết thảm. Hắn đều như vậy, chớ nói chi là Hắc Minh Vương, chỉ là càn khôn hóa cảnh. Sức mạnh cấm kỵ không nhìn hết thảy, như thôn vệ sinh linh ác ma, trực tiếp che mất thân thể của hắn, hắn còn muốn hướng Tây Môn Bá Thiên cầu cứu, thật tình không biết người sau đều nhanh tự thân khó đảm bảo, đâu để ý bên trên hắn. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền chết thẳng tại sức mạnh cấm kỵ phía dưới. Phốc phốc. Trong quan mang, khống chế tiên đạo tàn phiến Nhiếp Vô Nhai bỗng nhiên phun ra một đốm máu. Tất cả con em nhìn lại, lúc này Nhiếp Vô Nhai sắc mặt sớm đã biến tái nhợt không gì sánh được, khí tức cũng không ngừng suy yếu. Dù sao Nhiếp Vô Nhai lực lượng có hạn, một người trèo chống tiên đạo tàn phiến, lực bất tòng tâm, huống hồ hắn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng phóng thích thần bí tàn phiến lực lượng, căn bản là không có cách khống chế. Ân. Nhiếp Vô Nhai tâm lực tiểu tụy, mắt thấy thần bí tàn phiến liền muốn chống đỡ không nổi, quang mang ảm đạm. Đột nhiên một cỗ sức mạnh kỳ diệu hòa tan vào bên trong miếng tàn phiến, ngay sau đó tàn phiến phía trên chợt bộc phát ra quang mang rực rỡ, hắn muốn là đau khổ trèo chống tàn phiến, giờ khắc này vậy mà như nhặt được tân sinh giống như của khởi. Ánh mắt của hắn nhìn sang một bên, chỉ gặp Diệp Phong thôi động lực lượng, phóng xuất ra một cỗ huyền ảo sức mạnh khó lường, liên tục không ngừng đánh vào bên trong miếng tàn phiến, mà tàn phiến chính là bởi vì hấp thu lực lượng của hắn, mới bộc phát ra so với hắn còn mạnh hơn quan mang. Làm sao lại? Nhiếp Vô Nhai thể sát tinh thần rung động. Hắn quá biết tàn phiến thần bí cùng bất phàm, nghiên cứu mấy trăm năm đều không thể nhìn thấu, càng đừng đề cập dung hợp, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động một chút ra lông chi lực. Mà bây giờ Diệp Phong lại có thể đem lực lượng rót vào tàn phiến, đem nó thôi động, làm sao có thể? Hắn đương nhiên không biết Diệp Phong lực lượng chính là hỗn độn chân khí. Mặc dù thần bí tàn phiến chính là cao cao tại thượng đều là tiên giới chí bảo, nhưng đối với hỗn độn chân khí tới nói, dung hợp cũng không phải là vấn đề. Chỉ là hiện tại Diệp Phong thực lực quá thấp, cũng không thể hoàn toàn dung hợp lực lượng đi vào, chỉ có thể dung hợp một chút, nhưng chính là điểm này, liền đối với thời khắc này Huyền Tiên Tông làm ra không gì sánh được mấu chốt tác dụng. Dầm dầm dầm. Có Diệp Phong trợ giúp, tàn phiến chặn lại thần luân lực lượng, cái kia đáng sợ sức mạnh cấm kỵ không có thể đem Huyền Tiên Tông hủy diệt, không biết qua bao lâu, sức mạnh cấm kỵ dần dần biến mất, nhưng còn có còn sót lại chi lực tại bốn phía bên mình. Phương viên bạn rằng không có chút nào sinh mệnh khí tức, những tu giả kia không phải là bị vây sát, chính là tránh thoát sức mạnh cấm kỵ, thối lui đến không biết bao xa chi địa. Lúc này ở Huyền Tiên Tông, chỉ có Nhiếp Vô Nhai cùng Diệp Phong một đám tử đệ, những tử đệ kia nhân số cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm hảo, mà lại phần lớn là bản thân bị trọng thương, hấp hối. Nhiếp Vô Nhai nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt mang theo một vòng kiêu ngạo cùng thể sống chết vừa chết quyết tâm, dặn dò: "Diệp Phong, ngươi chính là ta đại tông trăm ngàn năm qua gặp được mạnh nhất thiên tài, Lý Tuấn Dật cùng ngươi không thể so sánh, ngươi so với hắn chi tài, mạnh sao mà gấp trăm lần, nghìn lần, hào quang của ngươi nhất định làm theo tứ hải bát hoang, ai cũng ngăn không được, nhưng bản tọa không thấy được, hiện tại chỉ muốn nhờ ngươi một sự kiện, bản tọa tiểu nữ Nhiếp Vũ Hi." Hắn trời sinh tính ham chơi, tùy hứng, nhưng bản tâm cũng không xấu, bản tọa biết trước ngươi cùng với nàng từng có xung đột, nhưng này đều là việc nhỏ, còn xin ngươi tha thứ nàng, mang nàng đi, thay bản tọa chiếu cố tốt nàng, được không? Cái này không phải nhắc nhở, rõ ràng chính là di ngôn. Diệp Phong không rõ: "Tông chủ, chúng ta đã chặn lại sức mạnh cấm kỵ, đại tông không có diệt, chúng ta cũng không có chết, cho dù cái kia Lý Tuấn Dật lại có thủ đoạn, còn có ta cùng Vô Đạo, dựa vào chúng ta, đừng nói Tuấn Dật, cho dù là Tây Môn Bá Thiên đều không chiếm được cái gì tốt, hiện tại thế cục rõ ràng đối với chúng ta có lợi, ngươi vì sao nói như vậy?" Những người khác cũng đều không rõ, nhưng mà Nhiếp Vô Nhai hay là một mặt kiên quyết nhìn xem Diệp Phong đáp ứng ta. Diệp Phong không biết Nhiếp Vô Nhai muốn làm gì, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, cam kết: "Tông chủ yên tâm, Nhiếp Vũ Hi ta sẽ chiếu cố, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể khi dễ nàng." Không đợi Diệp Phong nói xong, một bên Nhiếp Vũ Hi liền khóc ồ lên, điềm đạm đáng yêu nói: "Cha, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ngươi không cần Hi Nhi sao? Hi Nhi không đi, chỗ nào cũng không đi, liền bồi tại cha bên cạnh." Nhiếp Vũ Hi cực kỳ thông minh, mơ hồ cảm thấy một cố dự cảm không tốt. Nhiếp Vô Nhai nhìn xem trước mặt nữ nhi, ánh mắt nhu hòa, một mặt cương chịu nói: "Nha đầu đốc, nào có nữ nhi một mực hầu ở cha bên người, ngươi nên trưởng thành, sau này đường đều muốn chính mình đi, cho dù cha không tại, ngươi cũng muốn học sẽ kiên cường, dũng cảm, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính trưởng thành, bảo vệ mình, bảo hộ người khác." Nhiếp Vũ Hi càng khóc dữ dội hơn, chuyện cho tới bây giờ, nàng làm sao không biết Nhiếp Vô Nhai ý tứ, hiển nhiên Nhiếp Vô Nhai làm ớn rời đi hắn, nhưng cụ thể là muốn làm gì nàng cũng không biết, chỉ cảm thấy hôm nay chính là nàng một lần cuối cùng nhìn thấy cha của mình cha, nàng khóc nước mắt như mưa, càng phát ra không thể vãn hồi. Nhiếp Vô Nhai than nhẹ một tiếng, trong lòng mình làm sao không đau. Nhiếp Vũ Hi là nàng hòn ngọc quý trên tay, cả đời kiêu ngạo cùng lo lắng, nhưng không có cách nào, hắn cùng Lý Tuấn Dật sự tình hôm nay nhất định phải làm chấm dứt, kỳ thật hắn cũng đang đợi một ngày này, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi tới. Hắn nhìn xem Diệp Phong, lật bàn tay một cái, phát ra tiên đạo ý chí mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay, giao cho Diệp Phong trong tay, ánh mắt kiên định nói: "Trăm năm trước, bản tọa đã từng nhìn đi qua mắt, thu Lý Tuấn Dật xuất sinh này làm nghĩa tử, nhưng hôm nay, bản tọa lựa chọn lần nữa tin tưởng hắn người, ngươi cùng Lý Tuấn Dật không giống với, mặc dù đối với ngươi chưa nói tới quen thuộc, nhưng cảm giác không sai được, bản tọa tin tưởng ngươi." Mảnh vỡ này uy lực lớn, không thuộc về nhân gian, đừng nói bản tọa, cho dù là thần giận đại lục chí cao chi sợ đều khó mà khống chế, nhưng duy chỉ có ngươi, lại là một ngoại lệ, có lẽ nó trong tay ngươi mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất đi. "Tông chủ, cái này Diệp Phong không nghĩ tới Nhiếp Vô Nhai sẽ đem bảo vật quý giá như thế đưa cho chính mình, cảm giác giống như là tại sinh ly tử biệt, bàn giao hậu sự." "Ai, Nhiếp Vô Nhai, ngươi là không tin ta, vẫn là chưa tin ta lão đại, ngươi có phải hay không đầu bị người đá, phạm hồ đồ rồi, nói cho ngươi, có ta tại cái này, không ai có thể giết ngươi, làm sao làm ngươi lập tức liền muốn gặp Diêm Vương giống như, thật chịu không được ngươi cái dạng này." Một bên Diêm Vô Đạo nhìn không được, hắn thấy Lý Tuấn Nghị khí tức mặc dù bí ẩn, nhưng tuyệt đối còn chưa đạt tới đại thánh cảnh cấp độ, loại sâu kiến này, há miệng liền có thể đem hắn nuốt, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Nhiếp Vô Nhai nói thế nào lên di ngôn. Chương 302, Càn Khôn Hóa Cảnh, Cửu Trọng Đỉnh Phong. Chương 302, Càn Khôn Hóa Cảnh, Cửu Trọng Đỉnh Phong. Tiền bối, ngươi chính là đại thánh cảnh tồn tại, chém giết Lý Tuấn Dật tự nhiên không nói chơi, nhưng người người đều có kiên trì, cái này chính là chuyện riêng của ta, do ta bắt đầu, cũng nên do ta kết thúc, bất luận kẻ nào ta đều không hy vọng hắn nhúng tay. Huống hồ bây giờ thần bí mảnh vỡ khí tức đã bại lộ, tứ phương đại lục cường giả chắc chắn chạy tới đầu tiên, các ngươi chậm trễ nữa xuống dưới sẽ chỉ càng ngày càng bất lợi. Bây giờ Huyền Thiên Tông gần như diệt tông, nhưng chỉ cần một người vẫn còn tồn tại, ta Huyền Thiên Tông liền còn tại. Diệp Phong, Huyền Thiên Tông là bản tọa kiên trì, cũng là mấy trăm năm qua khổ tâm kinh doanh hết thảy, bản tọa nguyện vọng là muốn đem Huyền Thiên Tông phát dương quang đại, không chỉ có long cổ đại lục thanh danh hiển hách, cho dù tại thần giận đại lục cũng là như thế, có thể nguyện vọng này bản tọa không cách nào thực hiện. Ngươi còn nhớ rõ trước đó tại tiểu càn khôn giới, bản tọa muốn ngươi đáp ứng một sự kiện sao? Hiện tại là lúc này rồi, hôm nay bản tọa đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi, truyền thừa nhiệm vụ, đem Huyền Thiên Tông phát dương quang đại, có thể chứ? Diệp Phong chấn động trong lòng. Chẳng lẽ trước đó tại tiểu càn khôn giới thời điểm, Nhiếp Vô Nhai đã dự cảm được hôm nay một màn này? Hắn nhìn xem nam nhân trước mặt, minh bạch hắn thời khắc này tâm rất đau, nhiều năm kinh doanh Huyền Thiên Tông bây giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát, như thế nào không đau, bây giờ hắn đem phục hưng Huyền Thiên Tông nhiệm vụ giao cho mình, chính mình làm sao có thể cự tuyệt. Tông chủ yên tâm, Huyền Thiên Tông không chỉ có là nhà của ngươi, vẫn là của ta nhà, mặc dù nơi này mạnh được yếu thua, nhưng chung quy hay là đại tông một phần tử, ta Diệp Phong thề với trời, phục hưng Huyền Thiên Tông, thề sống chết hoàn thành tông chủ nhiệm vụ. Tốt tốt tốt, Diệp Phong, có ngươi câu nói này, bản tọa chết cũng không tiếc. Đúng rồi, nàng nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh Mạc Khuynh Thành, chợt nhớ tới cái gì, một viên hạt châu xuất hiện trong tay. Đại Thiên Thần Châu. Nhìn thấy hạt châu sát na, Mạc Khuynh Thành biến sắc. Không sai, Nhiếp Vô Nhai trong tay chính là Mạc Đau Khổ tìm Đại Thiên Thần Châu. Nàng lúc trước để Diệp Phong hỗ trợ, tìm chính là châu này. Không nghĩ tới, quả nhiên tại Nhiếp Vô Nhai nơi này. Châu này là bản tọa nhiều năm trước đó tại Thần Giận Đại Lục một tòa tên là Tử Vi Sơn địa phương đoạt được, nhưng cầm về tìm tòi đến nay đều không có chút đầu mối nào. Trên người của ngươi, bản tọa đã sớm cảm giác được, cùng châu này khí tức ẩn ẩn có chút tương tự, trước đó bản tọa cũng bí mật quan sát qua ngươi, ngươi lai lịch bí ẩn, trên thân lại cùng châu này khí tức tương tự, bản tọa để phòng bạn nhất không thể không làm như vậy, nếu như bản tọa không có đoán sai, ngươi gia nhập ta đại tông, mục đích đúng là vì tìm châu này đi, hiện tại đại tông nguy cơ sớm tối, châu này đối với bản tọa cũng vô ích, hôm nay liền vật quy nguyên chủ, trả lại cho ngươi. Nói, liền đem Đại Thiên Thần Châu giao cho Mạc Khuynh Thành trong tay. Thần Giận Đại Lục, Tử Vi Sơn. Mạc Khuynh Thành nhìn xem trong tay Đại Thiên Thần Châu, nhẹ giọng thì thào, nàng rốt cuộc tìm được viên này Đại Thiên Thần Châu, hơn nữa còn đạt được một cái trọng yếu tin tức, Tử Vi Sơn, có lẽ núi này chính là hắn tìm chân tướng nơi mấu chốt. Tốt Diệp Phong, các ngươi đi nhanh đi, tứ phương đã có cao thủ giáng lâm, đại thánh cảnh không phải số ít, đại bọn hắn đến đây, các ngươi còn muốn chạy đều đi không được. Mạc Khuynh Thành tại Nhiếp Vô Nhai trong mắt đồng dạng thần bí, nhưng những này hắn đều không để ý, bây giờ muốn lời nhắn nhủ sự tình đã bằng giao, hắn không có tiếc nuối, liền thúc giục Diệp Phong mau chóng rời đi nơi đây. Đúng vậy a Diệp Phong, các ngươi đi mau, ngươi cảnh giới mặc dù thấp, nhưng thực lực lại là trong chúng ta mạnh nhất, trước đó chúng ta cùng ngươi ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ma sát, nhưng này đều là quá khứ chuyện, ngươi là Huyền Thiên Tông hy vọng, chỉ cần ngươi còn sống, đại tông cũng sẽ bất diệt. Nhiếp Vô Nhai sau lưng, những cái kia Huyền Thiên Tông tử đệ cùng trưởng lão, nhao nhao nhìn xem Diệp Phong, cũng là ký thác hy vọng, sinh tử tồn vong thời khắc, cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn phân rõ, Diệp Phong minh bạch, bọn hắn hạ lòng quyết muốn chết, thế phải cùng Huyền Thiên Tông cùng tồn vong. Không, cha, Hi Nhi không nên rời đi ngài, Hi Nhi không thể không có ngài, Hi Nhi không đi, chỗ nào cũng không đi. Ô ô ô, Nhiếp Vũ Hi đáng thương nhất, Nhiếp Vô Nhai là phụ thân của nàng, bây giờ lại muốn cùng với nàng sinh ly từ biệt, Huyền Thiên Tông chính là nàng sinh hoạt hết thảy, bây giờ lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, loại này kịch liệt đả kích, như là thiên đường một chút rơi xuống địa ngục, băng lãnh cùng bất lực. Diệp Phong tự nhiên có thể cảm nhận được Nhiếp Vũ Hi khổ sở, nhưng còn có cái gì biện pháp? Nhiếp Vô Nhai muốn đích thân giải quyết việc này, hắn cùng Diêm Vô Đạo cũng không tốt nhúng tay, rơi vào đường cùng, hắn đem Nhiếp Vũ Hi đánh ngất xỉu, sau đó nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Nhai cùng tất cả con em một chút, hỗn độn chân khí bao khỏa Mạc Khuynh Thành bọn hắn, hướng Huyền Thiên Tông bên ngoài xuyên thẳng qua mà đi. Ân, muốn chạy trốn, Nhiếp Vô Nhai, ngươi thế mà đem đại tông bí bảo giao cho Diệp Phong trong tay, ngươi muốn mặt không cần, đây chính là đồ của ta, bất quá cũng không có gì, đại tông bí bảo mặc kệ tại trong tay ai, kết quả đều phải chết, ta không lấy được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Diệp Phong thôi động hỗn độn chân khí, đột nhiên biến mất, ở bên ngoài Lý Tuấn giật một chút liền cảm ứng được. Mặc dù sức mạnh cấm kỵ không thể hủy Huyền Thiên Tông, nhưng hắn muốn đạt tới mục đích đã đạt đến. Kỳ quái là, nhìn xem Diệp Phong bọn người rời đi, Lý Tuấn giật tựa hồ không có chút nào sốt ruột, giống như hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Lý Tuấn giật, hôm nay ân oán giữa chúng ta nên chấm dứt. Nhiếp Vô Nhai mặc dù cảm giác được không thích hợp, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể hy vọng Diệp Phong có thể trốn ra ngoài đi. Giờ phút này hắn đứng ở Lý Tuấn giật đối diện, người sau nhàn nhạt nhìn xem hắn, giễu cợt một tiếng nói, "Bằng ngươi Nhiếp Vô Nhai, đừng nói thân ngươi bị thương nặng, cho dù ngươi toàn thắng thời kỳ đều không phải là đối thủ của ta." Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, Lý Tuấn giật khí tức trên thân bỗng nổ tung, như là dã thú hung mãnh, tại lúc này lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Nhiếp Vô Nhai tại cố khí tức này bên dưới, trong nháy mắt liền bị đẩy lui ra ngoài, phun ra một đốm máu, sắc mặt biến không gì sánh được trắng bệch. Càn Khôn Hóa Cảnh, cửu trọng đỉnh phong. Lau khóe miệng máu tươi, Nhiếp Vô Nhai một đôi rung động hai mắt, gắt gao nhìn xem Lý Tuấn Dật. Lúc này mới bao lâu thời gian, Lý Tuấn Dật thế mà siêu việt hắn, đạt đến cửu trọng đỉnh phong, thật là đáng sợ tốc độ tu luyện, không hổ là năm đó Huyền Thiên Tông mạnh nhất thiên tài. Thấy không, đây cũng là giữa ngươi và ta chênh lệch, ta muốn giết ngươi, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nhưng bây giờ ngươi còn không thể chết, ta muốn để ngươi xem một chút bị ngươi chọn chúng người nối nghiệp là như thế nào chết thảm tại trước mặt của ngươi. Đương nhiên, tiểu tử kia bên người có đại thánh cảnh tồn tại, ta không phải là đối thủ, nhưng ngươi cũng cảm ứng được đi, Tứ Hải Bát Hoang cao thủ chính chạy về đằng này, đại thánh cảnh đâu chỉ một hai cái, đến lúc đó, ngươi cho rằng Diệp Phong có thể trốn? Lý Tuấn giật điên cuồng cười ha hả, khó trách hắn trước đó không có chút nào sốt ruột. Nghe vậy, Nhiếp Vô Nhai toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm Lý Tuấn giật, trong ánh mắt hiện ra thật sâu nghĩ mà sợ cùng bất an, âm thanh run rẩy, không gì sánh được ngưng trọng nói, nguyên lai mục đích của ngươi không đơn thuần là hủy Huyền Thiên Tông, còn muốn lợi dụng nguồn lực lượng hủy diệt này, bước bách ta thôi động bí bảo, bộc lộ ra bí bảo khí tức, đến lúc đó, cho dù đại tông không hủy diệt được, cũng sẽ dẫn tới từng cái đại lục vô thượng cường giả giáng lâm, đến lúc đó, mặc kệ ta đem bí bảo giao cho trong tay ai, từng cái đại lục cường giả cũng sẽ không buông tha hắn, không chỉ có đại tông muốn hủy, mang theo bí bảo người cũng không có khả năng sống. Lý Tuấn giật, ngươi tâm kế sâu như thế, ta vẫn cho là đây là ân oán giữa ngươi và ta, không nghĩ tới ngươi phát rồ, chính mình làm không được sự tình, liền lợi dụng người khác hủy diệt Huyền Thiên Tông cùng Diệp Phong, ngươi hèn hạ vô sỉ, đơn giản xuất sinh không bằng. Nhiếp Vô Nhai hay là xem thường Lý Tuấn giật, tâm cơ quá sâu, đơn giản đến một loại không từ thủ đoạn tình trạng. Bất quá dù vậy, hắn hay là lạnh lùng hừ nói, các đại lục vô thượng cường giả giáng lâm cũng muốn một chút thời gian, trong khoảng thời gian này, Diệp Phong có đầy đủ thời gian đào thoát, về phần ngươi, bản tọa mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cho rằng bản tọa chính là hổ giấy sao? Bản tọa khởi sướng điên đến, so ngươi còn điên, còn hung ác. Lý Tuấn giật biến sắc, giờ khắc này, hắn cảm nhận được Nhiếp Vô Nhai khí tức táo bạo tại thể nội bốc lên, tựa hồ có mấy trăm chiếc manh thú muốn phá thể mà ra bình thường. Chương 303, thượng cổ đồ tiên trận. Chương 303, thượng cổ đồ tiên trận tự bạo. Lý Tuấn giật trong nháy mắt liền ý thức được, trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng, Nhiếp Vô Nhai điên rồi, vì cùng hắn chống lại, thế mà lựa chọn tự bạo. Càn khôn hóa cảnh thất trọng cường giả tự bạo uy lực, cũng không phải đùa giỡn, không chút nào khoa trương, loại trình độ này tự bạo, hoàn toàn gạt bỏ đại thánh cảnh trở xuống tồn tại, cho dù là đại thánh cảnh cũng không dám chủ quan. Cơ hồ trong nháy mắt, Lý Tuấn giật thân ảnh lui lại. Bất quá hắn một bên lui lại, một bên ngón tay kết ấn, tựa hồ đang thúc giục cái gì, vẫn không quên châm chọc nói, Nhiếp Vô Nhai, cho dù ngươi lựa chọn tự bạo, cũng không thay đổi được cái gì, Diệp Phong trốn không thoát. Oen. Hắn thoại âm rơi xuống, bốn phía trăm dặm không gian, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cỗ kết giới, đem chúng quanh bao phủ. Diệp Phong hỗn độn chân khí bao khỏa đám người, còn không có trốn bao xa, liền cảm ứng được bốn phía chỗ, đột nhiên nhiều hơn một cỗ năng lượng kỳ dị, đem bọn hắn ngăn cản. Ta mặc dù không phải Diệp Phong bọn hắn đối thủ, nhưng ta đã sớm chuẩn bị, trước đó, ta đã tại ngoài trăm dặm hư không thiết trí một môn ẩn nấp đại trận, một khi tôi động, thử, đại thánh cảnh cao thủ đều chạy không thoát, thẳng đến từng cái đại lục cường giả giáng lâm, đến lúc đó bọn hắn một cái đều không sống nổi. Lý Tuấn giật rốt cục nói ra hết thảy, vì triệt để hủy diệt Huyền Thiên Tông cùng Nhiếp Vô Nhai, hắn thật sự là nhọc lòng, không buông tha bất luận cái gì có thể chạy thoát. Thử, chỉ là tiểu trận, cũng nghĩ vây cô ta. Diêm Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, căn bản không nhìn trước mặt đại trận, hai tay vỗ, bài sơn đảo hải lực lượng liền đánh vào phía trên đại trận. Kỳ quái là, đại trận chỉ là phát ra rất nhỏ run rẩy, một cỗ kỳ dị giống như năng lượng tự đại trong trận thôn vệ mà đến, Diêm Vô Đạo lực lượng tiếp xúc đến phía trên đại trận, qua ba hơi, liền không còn sót lại chút gì, quỷ dị biến mất. Diệp Phong đám người sắc mặt biến đổi, đây chính là đại thánh cảnh lực lượng a, thế mà không cách nào dung chuyển trận này. Nhiếp Vô Nhai vẻ mặt nghiêm túc, trận này bất phàm như thế, có thể chống cự đại thánh cảnh lực lượng, kể từ đó, Diệp Phong bọn hắn gặp nguy hiểm. Ha ha ha. Nhiếp Vô Nhai thấy không, đây cũng là ta lưu lại Diệp Phong đám người lực lượng chỗ, nói thật cho ngươi biết đi, đây là một môn thượng cổ vô cực phong sát đại trận, là cổ lao thần thoại ở trong một môn đồ tiên trận, tiên đều có thể diện, huống chi là nho nhỏ đại thánh cảnh, mặc dù bằng vào thực lực của ta chỉ có thể phát huy ra trận này 1% uy lực, nhưng cũng đủ rồi, cầm tù các ngươi chờ đợi các đại lục cường giả đến lúc đó hết thảy đều kết thúc. Lý Tuấn giật không chút kiêng kỵ cười, nghe vào Nhiếp Vô Nhai trong tai, không gì sánh được chói tai, còn có tuyệt vọng. Nguyên lai là đồ tiên trận. Diêm Vô Đạo cẩn thận cảm ứng bốn phía, lúc này mới nhận biết tới, khó trách chúng ta hiện tại vị trí không gian tràn ngập một cỗ âm dương chi khí, đại đạo tương dung chi tượng, đây cũng là ở đây trận mượn nhờ thiên địa vạn vật chi lực mà đi thành trận pháp, ta lực lượng vô cớ biến mất, chính là bị trong trận pháp này cũng mất rồi. Bất quá loại đại trận này lịch sử đã lâu, đã sớm tuyệt tích, cái này Lý Tuấn giật tuổi còn trẻ, vậy mà đạt được trận này, thực sự không thể tưởng tượng, mà lại trận này thôi động đứng lên cực kỳ khó khăn, Lý Tuấn giật không đến đại thánh cảnh tu vi, bây giờ vậy mà có thể thôi động, phía sau hắn tất có cao nhân tương trợ. Diêm Vô Đạo phân tích, bằng ánh mắt của hắn, cái này thượng cổ đồ tiên trận mặc dù chỉ có phát huy ra vốn có 1% vi lực, nhưng cũng không phải Lý Tuấn giật loại này càn khôn hóa cảnh có thể thúc dụng, bây giờ bị thôi động, sau lưng tất nhiên có cao nhân trợ giúp. Hừ, ta quản hắn phía sau có ai, người nào ngăn ta, toàn bộ đều muốn phá diệt. Thượng cổ đồ tiên trận, nghe không gì sánh được ba khí, nhưng cũng tiếc gặp ta, hỗn độn chân khí, trấn áp hết thảy, gạt bỏ tất cả, cái gì đồ tiên phong sát đại trận, tại ta hỗn độn chân khí bên dưới, toàn bộ đều là rất rưởi, hiện tại, bằng vào ta hỗn độn chi khí, lại phối hợp hủy diệt dòng đoạn, nhìn xem đến tột cùng có thể hay không phá vỡ môn này đại trận. Ầm ầm, chân khí cường đại từ thể nội xô ra, một thanh tản ra hỗn độn huyết sắc hủy diệt long thương ở trong tay ngưng tụ thành hình. Mới vừa xuất hiện, loại sách tay mang một loại vô thượng ba khí, miệt thị chúng sinh, miệt thị pháp tắc, miệt thị vạn vật, miệt thị thiên địa, trên đó hủy diệt chi khí quá mức cổ lão, khát máu, giống như có thể phá hủy hết thảy, phá diệt tất cả. Xa xa Lý Tuấn giật nhìn thấy long thương sát na, tâm thần không khỏi hoảng hốt một chút. Giống như trước mặt là một thanh diệt thế vũ khí, bất kỳ khí tức gì cùng lực lượng tại trước mặt nó đều lộ vẻ như vậy hèn mọn, nhỏ bé, mang cho nàng một loại sâu trong linh hồn kiên kỵ. Nhất là hắn thế mà phát hiện trong đại trận âm dương chi khí, đại đạo chi ý, tựa hồ là nhận lấy loại nào dẫn dắt bình thường, toàn bộ bị long thương hấp thu, dẫn đến giờ khắc này đại trận phát ra run rẩy như muốn sụp đổ. Ầm ầm, giờ khắc này Diệp Phong động, mang theo long thương bộc phát, đâm ra một thương, hủy thiên diệt địa, trực tiếp đâm vào phía trên đại trận. Giang giáp giang giáp, tại long thương lực lượng phía dưới, đại trận vậy mà run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, từng đầu vết nứt từ long thương lỗ thương phía dưới lan tràn mà lên. Hắn vậy mà lấy sức một mình phá vỡ thượng cổ đại trận. Lý Tuấn giật sắc mặt đại biến, còn chưa tin trước mắt một màn này. Bất quá sau một khắc, hắn cả cười. Vốn cho rằng đại trận tương diệt, ai nghĩ đến, tại từng đầu vết nứt lan tràn đi ra sát na, không ngờ quỷ dị khép lại lên. Cái gì? Diệp Phong bọn người không thể tin được một màn này. Xem ra hay là ta quá yếu, không cách nào đem long thương lực lượng phóng thích đến lớn nhất, nếu không, bực này đại trận, một thương liền có thể phá toái. Diệp Phong biết cũng không phải là chính mình hỗn độn chân khí cùng hủy diệt long thương không được, mà là thực lực của bản thân hắn quá yếu, căn bản không làm gì được ở loại trình độ này đại trận. Kể từ đó, chúng ta nguy hiểm. Mạc Khuynh Thành bọn người lúc này dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Đại trận khủng bố như thế, bọn hắn không cách nào ra ngoài. Một khi các đại cao thủ đến, bọn hắn một con đường chết. Thấy không nhét vô nhai, Diệp Phong đám người đã là cùng đồ mặt lộ, không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát, ngươi liền nhìn xem bọn hắn như thế nào bị các đại lục cao thủ hành sát. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên biến sắc. Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở ngoài đại trận. Bóng người này, hư vô mờ mịt, hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng, toàn bộ thân hình bị xương trắng bao phủ. Hắn đứng ở nơi đó, khí tức thâm thúy, hoàn toàn nhìn không thấu, toàn thân tản mát ra một cỗ cùng thiên địa hoàn toàn khác biệt khí tức. Hắn xuất hiện tại ngoài đại trận, một cỗ kỳ dị giống như năng lượng từ trong tay hắn bắn ra, lúc đầu giam cầm Diệp Phong đám người đồ tiên đại trận, tại dưới nguồn lực lượng này, như trứng gà bình thường, bắt đầu pha toái, sụp đổ. Không có khả năng. Lý Tuấn giật nghẹn ngào mà lên. Lực lượng cỡ nào, vậy mà không cần tốn nhiều sức liền đem đại trận hủy diệt. Soạt. Nắm lấy cơ hội, Diệp Phong bọn người phá trận mà ra, nhìn về phía ngoài đại trận bóng người thần bí, Diệp Phong ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng cụ thể chỗ nào quen thuộc, hắn cũng nói không ra. Chương 304, thị nhật yêu quận chương 304, thị nhật yêu quận tiền bối, cảm ơn. Mặc dù không biết bóng người thần bí là ai, nhưng lại tại nguy nan thời khắc trợ giúp hắn, hắn hướng phía bóng người thần bí nói lời cảm tạ một tiếng sau, hỗn độn chân khí bao khỏa Mạc Khuynh Thành bọn người, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, đáng chết. Một màn như thế, Lý Tuấn giật phẫn nộ đến cực điểm, tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cả khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo ở cùng nhau. Hắn hao tổn tâm cơ bố trí hết thảy, mãi mới chờ đến lúc đến cục diện hôm nay, chính là muốn hủy Huyền Tiên Tông, kết thúc Nhiếp Vô Nhai đạo, bóp chết Nhiếp Vô Nhai người nối nghiệp, nhưng bây giờ, thế mà xuất hiện một cái bóng người thần bí, khiến cho Diệp Phong tại hắn không coi vào đâu chạy trốn, còn mang theo vốn nên thuộc về hắn bí bảo, hắn có thể nào không giận. Người này tu vi còn tại Tây Môn Bá Thiên phía trên, Long Cổ Đại Lục không có nhân vật này, trừ phi là Thần Giận Đại Lục, có thể Thần Giận Đại Lục ai sẽ giúp Diệp Phong, mà lại Diệp Phong còn người mang cho bảo, bực này dụ hoặc, cho dù là Thần Giận Đại Lục sáng thế cung người đều chiếu cố ba thước, thế mà còn có người trợ giúp Diệp Phong, thực sự không nghĩ ra sẽ là ai. Nhất Vô Nhai cũng là không thể tưởng tượng, vốn cho rằng cựu tử nhất sinh, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, sẽ có cương giả bí ẩn xuất thủ tương trợ. Hắn nhìn xem bóng người thần bí, lúc này người sau thân ảnh bặm mẹo, chậm rãi tiêu tán, dung nhập vào giữa thiên địa, hắn hoảng hốt một chút, tựa hồ tình cảnh vừa nãy chỉ là ảo giác. Chạy đi đâu, làm hư chuyện của ta, lại muốn bỏ đi hay sao? Lý Tuấn giật ánh mắt huyết hồng, vô tận oán khí tràn ngập ở trên người hắn, bóng người thần bí là cựu nhân của hắn, phá hủy hắn tất cả kế hoạch, khiến cho hắn nhiều năm chờ đợi hết thảy đều trở thành một chuyện cười. Hắn phẫn nộ đến cực điểm, gào thét hư không, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không bóng người thần bí đối thủ, như điên dại bình thường hướng về sau người vào tới. Thần tướng học viện người, dĩ nhiên như thế đức hạnh, bản tọa thật thay Chiến Vô Cực cảm thấy e lệ. Tang Thương lời nói từ hư không thâm sứ của tới, Lý Tuấn giật chỉ cảm thấy một cỗ vĩ ngạn chi lực hướng hắn lao đến, tại dưới nguồn lực lượng này hắn cảm giác nhỏ bé như vậy, bất kỳ kháng cự nào đều làm không được, thân thể trong chốc lát bị tung bay, lùi lại trăm trượng, một miệng lớn máu tươi phun ra. Thật mạnh. Nhiếp Vô Nhai hô hấp dồn dập, tùy ý ở giữa chấn áp càn khôn hóa cả như trọng đỉnh phong, người thần bí này ảnh tất nhiên là một tên đại thánh cảnh cường giả, thậm chí cao hơn Diệp Phong, vậy mà có thể được đến đây người trợ giúp. Ngươi biết lai lịch của ta, cũng biết sư tôn, ngươi đến tuột cùng là ai? Lý Tuấn giật thần sắc chấn kinh, dám đem Chiến Vô Cực ba chữ này tùy ý nói ra người, tất nhiên không đơn giản, tối thiểu nhất cùng sư tôn hắn là cùng một trình độ người, thậm chí còn ở tại phía trên, thế nhưng là, người này khí tức hoàn toàn mông lung, hắn tại Thần Giận Đại Lục nhiều năm, cũng kết bạn không ít đại thánh cảnh cao thủ, trong đầu lật khắp tất cả, cũng không có một người cùng người này khí tức tương tự, sẽ là ai? Lý Tuấn giật, ngươi thấy không, đây chính là thiên ý, ngươi cho rằng hôm nay phần thắng trong tầm tay, thật tình không biết từ nơi sâu xa tự có an bài, Diệp Phong kẻ này, khí vận làm sâu sắc, được thiên quyến chú ý, ngươi căn bản không giết được hắn, hiện tại, bản tọa đã vô hậu chú ý không lo, là thời điểm cùng ngươi đồng quy vu tận. Nhiếp Vô Nhai thở dài một hơi. Mặc dù không biết bóng người thần bí vì sao muốn giúp Diệp Phong, nhưng hắn biết Diệp Phong giờ phút này an toàn, hắn cùng Lý Tuấn giật một thế này, nghiệt duyên rốt cục muốn làm một cái kết thúc. Ầm ầm, thân thể của hắn càng phát ra bành trướng, năng lượng cường đại ở trong cơ thể hắn điên cuồng táo bạo, giờ khắc này, ánh mắt của hắn kiên nghị, lộ ra dứt khoát, thoải mái, còn có giải thoát, một người giống như là một tia chớp hướng Lý Tuấn giật nào tới. Tên điên, cô ngay. Lý Tuấn giật trên thần sắc hiện lên bất an, chịu đựng thể nỗi đau xót, cực tốc lui về phía sau. Có thể Nhiếp Vô Nhai tốc độ cực nhanh, tựa hồ thiêu đốt khí huyết, thân thể không ngừng hướng hắn tới gần, giờ phút này cách hắn đã không đến trăm mét. Lý Tuấn giật khẩn trương, thậm chí cũng thiêu đốt khí huyết, vẫn như trước không địch lại Nhiếp Vô Nhai tốc độ. Thời khắc này Nhiếp Vô Nhai chính là một đầu nổi điên hùng sư, liều lĩnh thiêu đốt khí huyết, tốc độ nhanh đến cực hạn, lúc đầu tóc đen nhánh mắt trần có thể thấy biến trắng, ẩn ẩn có đuổi kịp Lý Tuấn giật dáng vẻ. Lý Tuấn giật chau mày, trên mặt xuất hiện nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn cựu trọng đỉnh phong, mặc dù chịu bóng người thần bí một kích, thủ thương nghiêm trọng, nhưng hắn dù sao cũng là cựu trọng đỉnh phong, nếu như liều lĩnh thiêu đốt khí huyết, Nhiếp Vô Nhai căn bản đuổi không kịp hắn. Nhưng hắn làm không được. Nhiếp Vô Nhai là dùng hết hết thảy, ôm lòng quyết muốn chết. Nhưng hắn không được, hắn còn có tuổi trẻ tươi đẹp, tương lai là muốn đứng tại đại lục đỉnh tồn tại. Thiêu đốt khí huyết đối với hắn tổn thương cực lớn, hắn còn không thể không thèm đếm xỉa. Khẩn cấp phía dưới, trong tay hắn xuất hiện một mặt huyết sắc la bàn. Trên đó văn tự màu màu phong phú, quỷ bí dữ tợn, từng cái giống như là có sinh mệnh tại tứ phía di chuyển, lộ ra một cỗ huyết tính và tham lam. Theo la bàn xuất hiện, trung quanh hắn 10 mét bên trong hư không đều đang bặm mẻo, trong đó các loại nguyên tố mắt trần có thể thấy bị la bàn hấp thu, tựa hồ đang la bàn bên trong, cư trú cỡ nào thị huyết ác ma, vô tình tại thôn phệ hết thảy, ngay cả hư không năng lượng đều không dung tha. Lý Tuấn Dật trên mặt xuất hiện một vòng dữ tợn chi ý, tựa hồ biết la bàn này chỗ đáng sợ, nhưng nhìn lấy Nhiếp Vô Nhai không ngừng tới gần tốc độ, rơi vào đường cùng, thần sắc hắn quyết tâm, mặc niệm cầu quyết, một giọt máu tươi từ hắn chỗ mi tầm bắn ra, bị la bàn thôn phệ, theo huyết dịch rót vào, trên la bàn chợt bộc phát ra một cỗ quỷ dị năng lượng, ngay sau đó thân thể của hắn hóa thành một đạo huyết quang, hòa tan vào trong la bàn. Bá. Trên la bàn huyết quang thiếu đốt, như là hỏa diễm, tại hư không nhảy lên, xoay tròn, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền thoát khỏi Nhiếp Vô Nhai tốc độ, hướng hư không thâm sứ bỏ chạy. Ầm ầm. Cũng tại đồng thời, Nhiếp Vô Nhai thân thể đột nhiên bạo tạc, vô tận năng lượng kinh khủng giống như là thủy triều đổ xuống mà ra. Hư không phát sinh bạo tạc. Động tĩnh khổng lồ để những cái kia từ các đại lục mà đến cường giả, sắc mặt nhao nhao giật mình, bước chân không khỏi chậm lại. Lại có thể có người tự bạo. Cái kia uy lực lan tràn mấy trăm dặm, cho dù là bọn hắn cũng không dám tùy tiện bước chân. Lý Tuấn Dật dung nhập la bàn, mặc dù tốc độ so trước đó nhanh mấy lần, nhưng tự bạo uy lực quá mạnh, tốc độ càng là đáng sợ đến cực hạn, so trước đó Nhiếp Vô Nhai thiêu đốt khí huyết lúc nhanh hơn. Cho dù hắn dung nhập la bàn trốn vào hư không, vẫn là bị tự bạo năng lượng tác động đến. Giang giác. Kinh khủng gió bạo tạc bạo phá hủy tất cả, gạt bỏ hết thể sinh mạng thể, đụng vào trên la bàn lập tức đã nứt ra một đường vết rách. Trong đó Lý Tuấn Dật lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt biến cực kỳ trắng bệnh. Tạch tạch tạch. Phong bạo không ngừng đụng chạm lấy la bàn phát ra liên tiếp tiếng ken két, trên đó lại có ba đạo vết nứt xuất hiện, trên la bàn huyết mang dần dần ảm đạm, tốc độ rõ ràng chậm lại, mắt thấy là phải sụp đổ, bị phong bạo vô tình thôn vệ. Thật là đáng chết, ta đường đường thần tướng học viện bất thế thiên tài, lại bị bức đến loại trình độ này, thị nhật yêu quận, thế nhưng là vị lão giả kia đưa tặng cho ta bảo vật, thế mà tại Nhiếp Vô Nhai tự bạo uy lực bên dưới, không chịu được một kích như vậy, Nhiếp Vô Nhai, ngươi lựa chọn tự bạo, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, nhưng này thì sao, ngươi cuối cùng mẫn diệt không được ta. Càn khôn hóa cả nhật trọng đỉnh phong huyết dịch mặc dù chân quý, nhưng dù sao không phải tinh huyết, lãng phí một chút ngày sau tự sẽ khôi phục lại, liều mạng.